Chương 680, tài nữ buồn rầu. Chương 680, tài nữ buồn rầu. Thái Diễm, chữ Chiêu Cơ, chính là đương thời đại nho Thái Ung chi nữ. Nay thở nhỏ thông minh hơn người, học rộng tài cao, cầm kỳ thư họa vô chỗ không tinh, còn có tài nữ thanh danh tốt đẹp, sau bởi vì Triều Tấn lúc vì Tị Hụy Tư Mã Chiêu tên mà đổi tên Văn Cơ. Tào Tháo trước kia bị Tiểu Huyền thưởng thức, thông qua hắn quan hệ kết bạn Thái Ung, ba người tương giao vong niên, vào lúc đó Tào Tháo từng có may mắn gặp một lần vị này thái gia tài nữ Phương Dung, lúc ấy liền coi như người trời, rất là thưởng thức. Mà theo Thái Diễm dần dần trưởng thành, này dung mạo cùng tài hoa cũng càng thêm rõ rệt, sĩ lâm người cơ hồ không có không biết kỳ danh người. Theo lý thuyết, như thế đại gia tài nữ, sớm nên bị cầu hôn người đạp phá cửa hạm, thật sớm vượt qua giúp chồng dạy con sinh hoạt. Nhưng mà, Thái Diễm vận mệnh lại có chút long đong. Trước kia, này cha Thái Ung bởi vì nói thẳng cằm dán, đắc tội trong triều quyền quý, bị giáng chức đến vùng biên cương Sóc Phương quận, nhiều lần chắc trở, lại tị nạn Giang Nam 12 năm. Làm Thái Ung Thái Diễm tự nhiên cũng theo đó trôi dạt khắp nơi, tại khi còn nhỏ chính là trải qua chắc trở, đoạn trải qua này để nàng đối thói đời nóng lạnh có càng sâu trải nghiệm. Về sau, Thái Ung mặc dù có thể sửa lại án xử sai giải tội, nhưng Thái Diễm sinh hoạt nhưng lại chưa bởi vậy bình tĩnh trở lại. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, kia vì Thái Ung sửa lại án xử sai lại để bạt người vậy mà là kia vì thiên hạ phỉ nhổ tặc nghịch Đồng Trác. Đồng Trác mặc dù tàn bạo bất nhân, nhưng đối Thái Ung lại là có chút thưởng thức, hắn chẳng những đem Thái Ung một lần nữa triệu hồi trong triều, đảm nhiệm chính mình tế tiểu dẫn vì thân tín, thậm chí thăng quan tiến tước, thăng thị ngự sử trở, vì Thái Ung hướng lên trải đường. Nay ơn chi ngộ để có tài nhưng không gặp thời Thái Ung có chút cảm động. Nhưng là Đồng Trác tiếng xấu trải rộng, Thái Ung đại lộ hanh thông đồng thời cùng hắn nương theo còn có rất nhiều như A Duôn định hót chờ á dự. Những này ác bình như là mây đen giống nhau bao phủ tại Thái Ung cùng Thái Diễm đỉnh đầu, để bọn hắn sinh hoạt tràn ngập áp lực cùng bối rối. Nếu là tại lúc đầu trong lịch sử, Đồng Trác cường bạo thiên hạ, uy vọng như mặt trời lên thiên thời điểm vẫn còn tốt. Thái Ung sẽ dần dần tại triều đình đứng vững gốc chân, từng bước một bò vào quyền lực trung tâm, sau đó kết thân Hà Đông Bệ Thị, Thái Diễm cũng sẽ nên đón cuộc đời mình bên trong đời thứ nhất lão công. Không sai, đời thứ nhất. Thái Văn Cơ hôn hậu sinh sống không có tiếp tục bao lâu, tử quỷ kia lão công liền đoạn mệnh mà chết ở góa ở nhà Thái Văn Cơ lại tại Trung Nguyên đại loạn bên trong bị hung nô bắt đi, tại Tả Hiền Vương bên người qua 12 năm nô lệ sinh hoạt, còn sinh dục hai đứa con trai sau mới bị Tào Tháo trọng kim chuộc về, chỉ hôn đồng tự. Nhưng mà, tự cho là thoát ly khổ hải Thái Văn Cơ cũng không biết, chính mình nhưng lại vào hố lửa. Kia đồng tự không phải là lương nhân, chẳng những bởi vì nàng thất thủ hung nô sự tình xem thường hắn, vậy mà còn phạm trọng tội muốn bị luật chết. Cuối cùng, đã tuổi đã cao Thái Văn Cơ bồng thủ đồ đi, dập đầu thỉnh tội, âm tử thanh biện, chỉ rất chua ai năn nỉ Tào Tháo bỏ qua, vừa mới miễn đồng tự tử hình, cho mình giữ lại cuối cùng kia một chút xíu đất dung thân. Tên kia động thiên hạ một đời tài nữ, cuối cùng rơi vào kết quả như vậy, quả thực lệnh người bóp cổ tay thổ thức. Bất quá, Tô Diệu đến, hết thảy tự nhiên đều không giống đầu tiên, chính là kia Đồng Trác vận mệnh. Bởi vì Tô Diệu tham gia, Đồng Trác thật sớm sớm một năm liền thoát đi ra Lạc Dương. Quyền thế của hắn có thể nói là tới cũng nhanh, bại cũng nhanh. Chính hắn đều không làm đến gấp cho mình thăng thái sư, Thái Ung đại lộ trước mắt cũng liền tại 600 thạch trị sách thị ngự sử thượng dừng bước Đồng Trác xu hướng suy tàn hiện thị rõ, Thái Ung làm Đồng Trác thân tín, tự nhiên cũng không bị đám người xem trọng, này cùng Hà Đông vệ thị thông gia cũng bởi vậy không có rơi vào. Thái gia nữ nhi cho dù phong hoa tuyệt đại, danh chấn kinh thành, nhưng mà những cái kia xảo quyệt thế gia nhưng căn bản liền không ai nguyện ý ở thời điểm này bất chấp nguy hiểm cùng Thái gia kết thân. Thế gia đại tộc không dám hái kia hoa hồng có gai, dám nhắc tới thân nhưng lại đều là chút vô danh không có thế, chỉ muốn mượn Thái gia quan hệ leo lên Đồng Trác an ý phần tử. Đối với những người này, Thái Ung tự nhiên là khịt mũi coi thường, Thái Diễm càng là liền thấy cũng không nguyện ý gặp bọn họ một mặt. Kết quả là, Thái Diễm hôn sự cứ như vậy giới ở Thái Ung coi trọng, người ta không để ý ngươi, mà nguyện ý đến cầu thân, nhưng lại đều là Thái Ung xem thường. Nói thực ra, cho dù như vậy Thái Ung cũng không có nhục chí. Hắn tin tưởng hết thảy khó khăn đều là tạm thời, Đồng Công có thức người chi minh, chỉ cần có thể từ bỏ kêu bảo thủ khuyết điểm, làm chúng chính doanh triều, Quảng Nạp tiện nói, nhất định có thể trọng trấn triều cương, dọn sạch vũ nội. Đến lúc đó, Thái gia khốn cảnh tự sẽ giải quyết dễ dàng. Những cái kia hiện tại xem thường chính mình, vội vàng rút sạch liên quan người tự nhiên sẽ ngoắc ngoắc cái đuôi trở về. Hắn ái nữ Thái Diễm hôn sự cũng chắc chắn có một cái viên mãn kết cục. Bất quá, kết quả nha, Thái Ung liền bị hiện thực tàn khốc đến một cái trọng truy Đồng Trác trốn được đột nhiên, không hề hay biết Thái Ung tại vào chiều lúc liền bị lôi cuốn mang đi, lại hoàn toàn không kịp mang lên trong nhà nữ nhi. Mặc dù ngay sau đó, phát hiện không đúng Thái Diễm liền lập tức thu thập hành lý, muốn đi Trường An đi theo phụ thân, nhưng Thành Lạc Dương liên tiếp biến cố lại làm cho nàng cùng rất nhiều con em thế gia nhóm giống nhau, tất cả đều bị khốn tại cái này trong kinh thành. Mà mãi mới chờ đến lúc đến Lạc Dương loạn cục kết thúc, thành trì giải phong về sau, Tô Diệu lại tuyên bố gần đây liền muốn tây chinh tin tức. Gia hỏa này, rối loạn, Thái Diễm một cái nữ nhi ra, nào dám mạo hiểm đi ra ngoài, đành phải đóng cửa không ra, dặn dò bọn hạ nhân ngày đêm tìm hiểu. Cái này đánh dò xét, có thể đem Thái Diễm dọa sợ. Bởi vì cái gọi là chuyện giống vậy, tại khác biệt mắt người bên trong có hoàn toàn khác biệt giải đọc giống nhau. Cùng rất nhiều dân chúng vỗ tay khen hay, khen ngợi Tô Diệu hành động vĩ đại, đối với hắn đầy cõi lòng chờ mong bất động. Thái Diễm nhìn thấy, là mấy ngày liên tiếp, Tô Diệu ở trong thành đại làm liên lụy, ngày xưa hảo môn thế gia nhau nhau rơi xuống, vô số công tử các quý nhân đeo lên công xiềng, hoặc bị chỗ lấy cực hình, hoặc bị giáng chức nhập hành ngũ, đường đường kinh sư thần hồn nát thần tính, toàn thành đau khổ. Kia trong đó không thiếu Thái Diễm nhận biết người quen, cái này khiến nàng không khỏi lòng sinh hoảng sợ. Nhìn xem những cái kia lọt vào liên lụy nữ quyến cùng các nô thì, Thái Diễm nhớ tới chính mình đồng tặc dư đảng thân phận kia là cảm động lây, mỗi ngày ở nhà lấy nước mắt rửa mặt, tự thương tự cảm. Những cái kia không phải gì đó kiên định phụ thuộc đồng tặc thế gia đại tộc nhóm đều lọt vào kết quả như vậy, cha của mình là đồng tặc thân tín, kết cục có thể tưởng tượng được a đến mức, làm hạ nhân đến báo phủ quán quân hầu người tới thời điểm, Thái Diễm đều đã làm tốt dự tính xấu nhất. Trong lòng nàng lo lắng bất an, cho rằng Tô Diệu sứ giả là đến tuyên bố đối nàng xử phạt, hoặc là đưa nàng mang đi cầm tù. Nhưng mà, kết quả lại đại đại vượt qua dự liệu của nàng. Sứ giả mang tới không phải là tin dữ, mà là một cái ngoại ý muốn mời. Thành Lạc Dương, thái phủ đang nghe Vương Lăng mang tới mời về sau, Thái Diễm đưa tay khẽ che miệng mũi, đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy khiếp sợ. Thái Diễm là vạn vạn không nghĩ tới, cái này bị thế nhân xưng là bạo ngược vô thường quán quân hầu, vậy mà lại có như thế hành động kinh người. Chẳng những không bắt nàng, ngược lại còn muốn dùng nàng. Hiệu trưởng, thuyết pháp này Thái Diễm dù chưa từng nghe qua, nhưng là nữ trưởng học hiệu trưởng, trong mặt mà bắt hình dong nàng cũng rõ ràng nó ý nghĩa. Cũng bởi vậy, nàng liền càng thêm hoang mang. Vì sao là nữ trường học, vì sao lại là ta? Chương 681, quán quân hầu, hồ rượu rừng thịt. Chương 681, quán quân hầu, hồ rượu rừng thịt. Đối mặt Tô Diệu như thế ngay thẳng mời, Thái Diễm rối loạn. Không sai, nàng là tài nữ, vang danh thiên hạ tài nữ, điểm này nàng phi thường kiêu ngạo. Nhưng là, cũng nguyên nhân chính là đây, Thái Diễm mới biết được cái này đến cỡ nào khó được. Nàng sở dĩ có thể đọc hiểu ngũ kinh, đọc đủ thứ thi thư, cố nhiên có chính nàng tiền tư thông minh, chăm chỉ hiếu học một mặt, nhưng càng nhiều nguyên nhân vẫn là này cha không con, không có những người khác có thể chuyển thừa nhà học. Vì gia tộc kéo dài cùng vinh dự, Thái Ung dốc hết tâm huyết bồi dưỡng Thái Diễm, để nàng trở thành tài nữ, lấy kế thừa Thái gia học vấn cùng thanh danh. Thái Diễm biết rõ điểm này, cũng rõ ràng thân phận của mình cùng sứ mệnh. Nhưng mà, giờ phút này nàng lại bị mời đi đảm nhiệm một chỗ nữ trường học hiệu trưởng, cái này khiến nàng cảm thấy hoang mang cùng không hiểu. Nữ trường học, cái này tại Đại Hán chính là trước nay chưa từng có sự tình, đây chính là liền nàng tôn kính nhất Ban Chiêu, ban tất cả mọi người không có làm được chuyện. Ban Chiêu, không sai, nàng chính là đại danh đỉnh đỉnh Ban Siêu Ban Định Sa muội muội. Vị nữ tử này mới là Đại Hán chân chính đệ nhất kỳ nữ cũng là Thái Diễm thần tượng cùng mục tiêu. Ban Chiêu là văn sử gia Ban Biêu chi nữ, 14 tuổi gả cho Tào Thế Thúc làm vợ, trước kia thủ tiết, bác học tài cao. Này Minh Ban Cô sau khi qua đời, Hán Hòa Đế thưởng thức kỳ tài hoa khiến cho viết tiếp Hán thư lại đảm nhiệm hoàng hậu cùng phi tần nhóm giáo sư, được tôn xưng là đại gia trở thành rét quốc trong lịch sử vị thứ nhất thu đồ thụ nghiệp nữ giáo sư. Thành tựu như thế đã là đủ để cho người thán phục, nhưng mà Ban Chiêu truyền kỳ lại vừa mới bắt đầu, đợi đến Nguyên Hưng Nguyên năm đặng Thái hậu lâm triều, Ban Chiêu càng là chịu mời tham dự triều chính, thân bội kim ấn tử thụ, vị cùng thừa tướng, quyền thế chói lọi, thậm chí cuối cùng có thể nói tới phục đặng Thái hậu bãi miễn đại tướng quân đặc chất. Mà càng thêm lệnh người tán thưởng chính là, vị này kỳ nữ không phải là chỉ là truy cầu tại cá nhân quyền thế cùng địa vị, càng là tại văn hóa cùng giáo dục lĩnh vực làm ra không thể xóa nhòa công hiến. Này viết tiếp Hán thư biên soạn nữ giới về sau càng là thu đồ Mã Dung chờ người, có tính đột phá sáng lập nữ giáo sư giáo thụ nam đồ đệ tiền lệ. Sau có văn nhân tán này ước có phụ ai có thể dường như ngươi hiển, văn chương hạnh kiểm mỹ đều đủ. Một biên Hán sử không cần tụ, nữ giới nhân gian có thể tự truyền. Ban đại gia truyền kỳ cố sự, tại hậu Hán một triều truyền vì ca tụng, Thái Diễm tự nhiên là ngưỡng mộ đến cực điểm. Nhưng là, cũng nguyên nhân chính là đây, nàng rất rõ ràng, nữ trường học đến tột cùng đến cỡ nào khó khăn cùng không hợp tối thượng. Dưới mắt thời đại này căn bản không ủng hộ nữ tử liên học, cho dù là thư hương gia truyền thế gia đại tộc cũng nhiều là như thế. Nữ tử, học tập nữ công, có thể sinh môi đứa bé liền đủ, không cần lãng phí tinh lực đi giáo dục tri thức. Mà ban đại gia thân là nữ trung học kiệt, đối mặt như vậy truyền thống giáo dục thể chế, tự nhiên là phát ra lớn tiếng kháng nghị. Nàng cho rằng vợ chồng chi đạo, tương nhu cùng tồn tại, cùng kính tương liên, đủ để cảm giác thông thần minh, là giữa thiên địa đại nghĩa. Thánh nhân chế lễ coi trọng nam nữ khác biệt, Khổng Tử thơ luận đầu đẩy quan sư chi nghĩa, chính là muốn dạy người coi trọng vợ chồng chi đạo. Nhưng mà, dưới mắt đám người, chỉ biết phụ nữ không thể không có trượng phu dẫn đạo, trượng phu uy nghi không thể không nghiêm túc, cho nên dùng cổ thư kinh truyện đến giáo dục nam hài tử, nhưng lại không biết thê tử cũng nhất định phải vì trượng phu phân ưu, phụ nữ nhất định phải tuân thủ vốn có lễ nghi. Như thế, chỉ biết giáo dục nam hài, không biết giáo dục nữ hài, là một loại nghiêm trọng bất công. Căn cứ cổ lễ, làm nam hài tử đến 8 tuổi, liền sẽ bắt đầu dạy hắn đọc sách viết chữ, đến 15 tuổi, liền sẽ dạy hắn tận sức tại học tập người trưởng thành học vấn. Nam hài tử có thể như vậy bị giáo dục thành tài, nữ hài tử cũng hẳn là đạt được giống nhau đãi ngộ. Như vậy ngôn luận, không thể nói không phấn chấn biết phát hội. Nhưng mà, đối mặt hiện thực, thiên hạ đệ nhất kỳ nữ Ban Chiêu cũng không cách nào đối kháng đại thế. Nàng giáo dục sự nghiệp mặc dù không thể nói vẹn vẹn dừng bước tại cung trong, nhưng người trong thiên hạ có thể nghe theo đi vào tự nhiên cũng là lắc đắc không có mấy. Thân là người may mắn, Thái Diễm tự nhiên cũng đã rất rõ ràng, cái này quán quân hầu hiện tại lời nói trưởng nữ đến tuột cùng có bao nhiêu không hợp thói thường. Chứ như trên nói tới xã hội quan niệm, còn có rất nhiều như điều kiện kinh tế, giáo viên lực lượng cùng mấu chốt nhất học sinh nơi phát ra chờ cũng không thể bảo đảm. Càng nghĩ rõ ràng các mấu chốt trong đó, Thái Diễm càng cảm thấy, cái này nếu không phải kia quán quân hầu vô chán một cái mơ mộng háo huyền, quản chi không phải có âm mưu gì đến tìm nàng tới cửa. Là muốn lợi dụng như vậy mời, đem phụ thân của mình đặt lưỡng nan chi địa. Vẫn là nói này có ý khác, muốn lợi dụng nữ học một chuyện, để tạo hình tượng của mình, hoặc là muốn đưa nàng đặt trước mắt bao người, để tốt hơn khống chế. Vừa nghĩ đến đây, Thái Diễm đột nhiên dùng mình một cái. Nàng nghĩ đến một kiện phi thường lệnh người hoảng sợ chuyện. Gần nhất mấy ngày, trên phố có nhiều lời đồn đại. Kia quán quân hầu Tô Diệu, chẳng những thường xuyên ngủ lại hậu cung, càng là từ thế gia đại tộc dinh thự bên trong vơ vét đánh cướp đến lấy ngàn mà tính tuổi trẻ các nữ tử. Những cô gái này chẳng những hàng đêm vì hắn cổ cầm làm dây cung, cạn hát ngâm khẽ, hiến múa trợ hứng chờ chút. Thậm chí, truyền ngôn những cô gái này còn bị bách cùng hắn mở rộng vô gia đại hội, tràng diện hoang dâm vô cùng, lệnh người giận sôi. Như thế không hợp thói thường truyền ngôn, Thái Diễm dù không thể chứng này thật giả, nhưng trong lòng biết cái này sợ không phải không có lửa thì sao có khói. Một là, kia quán quân hầu bắt nguồn từ vùng biên cương hoang man chi địa, xưa nay làm việc không bị trói buộc, lại có bao nhiêu lớn mật háo sắc chi danh lưu truyền. Hai là, đã có rất nhiều người đều nghe nói, tại ban đêm gian từ kia dinh thự truyền đến trận trận thiếu nữ khóc lóc, đây là không hề nghi ngờ sự thật. Vừa nghĩ đến đây, Thái Diễm trong lòng liền dâng lên một cỗ sợ hãi thật sâu cùng bất an. Nếu như cái này truyền ngôn là thật, kia Tô Diệu mời nàng đảm nhiệm cái gọi là nữ trường học hiệu trưởng, chẳng phải là muốn đưa nàng cuốn vào trận này hoang đường vòng xoáy bên trong? Không, nàng thở nhỏ đọc đủ thứ thi thư, học thánh nhân chi ngôn, tuyệt không phải vì trở thành cái này chờ loạn thần tặc tử đồ chơi. Lúc này, Thái Diễm liền tìm ra các loại mũ miệng nói chuyện lý do đến cự tuyệt mời, tiện khách Vương Lăng. Thái Diễm cự tuyệt để Vương Lăng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ, mà là kiên nhẫn khuyên giải nói: "Thái cô nương, ngươi sợ là có chỗ hiểu lầm, quán quân hầu tuyệt không phải ngươi châu nghe nói như vậy hoang dâm vô độ người. Hắn sở dĩ mời cô nương, là bởi vì biết rõ ngươi tại văn học cùng tài tình thượng chắc tuyệt, hy vọng ngươi có thể dẫn dắt những cô gái này đi hướng chính đạo, vì các nàng cung cấp học tập cùng trưởng thành cơ hội. Mà lại, ngươi cũng không cần lo lắng sẽ bị cuốn vào cái gì vòng xoáy bên trong, nhà ta quân hầu luôn luôn tôn trọng nhân tài, chắc chắn sẽ không đối với bất kỳ người nào có chỗ ép buộc, càng sẽ không oan uổng một cái người tốt. Ta thúc phụ Vương Doãn liền cùng lệnh tôn giống nhau, cùng là động tác cất nhắc thân tín, nhưng Tô quân hầu nhưng lại chưa bao giờ vì vậy mà đối ta có chỗ xa cách hoặc là liên lụy, cũng không có lợi dụng quan hệ giữa chúng ta đi mưu cầu cái gì. Trí tuệ như thế cùng khí độ, há lại những cái kia trên phố lời đồn đại có khả năng chửi đối. Lời nói của Vương Lăng thành khẩn mà kiên định, ý đồ tiêu trừ Thái Diễm nghi ngờ trong lòng. Vương Lăng rất rõ ràng, những cái kia trợ búa lời đồn đại phần lớn là gần đây những cái kia gặp Tô Diệu đã kích thế ra nhóm thủ bút. Bọn hắn mặc dù thất bại thảm hại, nhưng là trong lòng oán khí lại không có khả năng không còn một mảnh. Bọn hắn không cam lòng thất bại, ý đồ thông qua bôi đen Tô Diệu hình tượng đến vãn hồi một chút mặt mũi, thậm chí gửi hy vọng ở thông qua chửi bới cùng lời đồn đến dao động Tô Diệu dân tâm cơ sở đối với rộng rãi được lợi rất nhiều dân chúng mà nói kỳ thật không nhiều lắm tác dụng. Dân chúng nhiều không tin việc này, có lẽ có tin người, ngược lại thêm mắm thêm muối, coi như quán quân hầu Nam Nhi hùng phong ví dụ chứng minh, nói cái gì người không phong lưu đường thiếu niên, đại trượng phu đúng là nên như thế vân vân. Mà đối với Thái Diễm như vậy, sớm đã ở trong lòng dựng thẳng lên thành kiến hàng rào người, vậy liền cũng không phải là người nào đó nói thượng ba lượng ngôn ngữ liền có thể hóa giải chuyện. Cuối cùng, Vương Lăng vẫn là không công mà lui. Bất quá, lần này, Thái Diễm đáp lại vẫn là huyền chuyển không ít. Hảo ý của ngài tiểu nữ tâm lĩnh, nhưng việc này quan hệ trọng đại, ta còn cần thời gian suy xét. Vương Lăng thấy thế, biết không thể nóng đổi, liền gật đầu. Đương nhiên, đây là đại sự, ngươi tự nhiên cần thận trọng suy xét. Bất quá, ta hy vọng ngươi có thể mau chóng cho ta trả lời, dù sao trưởng nữ xây dựng lửa xém lông mày, quân hầu ít ngày nữa lại đem Tây Trinh, chỉ sợ chưa được mấy ngày thời gian có thể lãng phí nơi này. Vương Lăng sau khi đi, lời của hắn liền thỉnh thoảng chiếu lại tại Thái Diễm trong óc. Thái Diễm ngồi tại trước bàn sách, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Nàng biết rõ trưởng nữ xây dựng đối với các nữ tử đến nói ý vị như thế nào, cũng biết đây là một hạng gian khổ mà vĩ đại nhiệm vụ. Nhưng mà, đối mặt Tô Diệu mời, nàng trong lòng ý nguyên tràn ngập lo nghĩ cùng bất an. Cuối cùng, tại bồi hồi một lúc lâu sau, Thái Diễm quyết định đi tận mắt lên một chút, nhìn xem quán quân hầu kia giấu kín thiếu nữ dinh thự rốt cuộc có phải là hay không ngoại giới thịnh truyền hồ rượu rừng thịt như vậy. Quyết định liền lập tức đi làm, Thái Diễm rất nhanh liền thay đổi một thân một mạc y phục, lại mang lên mũ rộng vành, kêu lên một cái gã sai vật cùng nha hoàn sau liền rời đi ra môn. Hoàng hôn dần sâu, Thái Diễm tại gã sai vật chỉ dẫn dưới, dựa theo trên phố lưu truyền manh mối, đi vào một tòa dấu kiểu chỗ. Nhưng mà, cảnh sắc nơi này lại hoàn toàn ra khỏi Thái Diễm ngoài ý muốn. Bên trong chẳng những không có cái gì xa hoa lãng phí chẳng cảnh, ngược lại là một đám mỹ thiếu nữ tại đại làm chút. Kể khổ đại hội. Đây là cái gì? Trước mắt ly kỳ một màn, để vị này đại tài nữ nhìn một mắt. Chương 682, kể khổ đại hội. Chương 682, kể khổ đại hội. Lạc Dương, nào đó chạy để. Lặng lẽ mà đến Thái Diễm bị trước mắt một màn khiếp sợ. Tòa này dinh thự, Thái Diễm ngược lại cũng không xa lạ gì, đây là Lạc Trung loại thị tài sản. Chí ít đã từng là. Không sai, tại mấy ngày trước thành Lạc Dương con em thế gia nhóm không biết lượng sức rối loạn về sau, như tòa này chủng gia đại trạch, có rất nhiều dinh thự đều bị Tô Diệu kê biên tài sản xử theo pháp luật. Dựa theo Thái Diễm ra gã sai vật tìm hiểu đến manh mối, Tô Diệu vơ vét đến những mỹ nữ kia, liền đều được an trí tại dinh thự bên trong. Thái Diễm vốn cho rằng, làm Tô Diệu kim ốc tàng tiểu phòng tối, nơi này sẽ để phòng nghiêm ngặt, xin miễn khách tới, chính mình khả năng cần một chút thủ đoạn đặc thù mới có thể đi vào. Nhưng chưa từng nghĩ, làm nàng đi vào dinh thự trước cửa, do dự nên lấy loại lý do nào gõ mở cửa lớn lúc, nơi này nhưng căn bản là không tránh người bên ngoài. Chúng ta cứ như vậy đi vào không sao sao? Không cần thông truyền hạ chủ nhân của các ngươi sao? Đi theo trước mắt người hầu bước vào cửa lớn, Thái Diễm đột nhiên sinh ra một loại hoang đường ảo giác. Nếu không phải mình không có chỉ hoãn bất luận cái gì thời gian liền đi ra ngoài tới đây, một đường cũng rất là cẩn thận, nàng sợ là thật sự cho rằng kia quán quân hầu giám thị nàng, liền chờ mình tới cửa. Phải biết, nàng căn bản cũng không có báo lên chân chính tục danh, mà là mượn cớ gần đây thường nghe được trong phủ có tiếng ca quấn lương kiềm chế không ngừng tò mò, chuyên tới để viếng thăm. Nhưng mà, kia eo bội đoàn kiếm, dường như binh nghiệp xuất thân tôi tớ lại chỉ là hào phóng khoát tay áo. Không sao không sao. Chủ nhân nhà ta hiện không ở chỗ này điện. Nhưng hắn có dặn dò, mặc kệ lấy văn hội bạn, vẫn là lấy ca hội bạn chờ, phàm mộ danh mà kẻ đến đều là ta gia chủ người quý khách. Cần lấy lễ đối đãi. Tôi tớ đáp lại để Thái Diễm trong lòng càng thêm hoang mang. Không ở chỗ này điện. Kia trên phố truyền ôn, những cô gái này hàng đêm sinh ca, vì Tô Diệu trợ hứng lại là chuyện gì xảy ra? Còn có kia nhốn nháo vô giả đại hội, chẳng lẽ đều là lời nói vô căn cứ? Chỉ là nghe người hầu kia như thế bằng phẳng thuyết pháp, Thái Diễm cơ hồ đều muốn tin tưởng. Có lẽ chỉ là bọn hạ nhân nghe gió chính là mưa, đều là chút càn quấy lời đồn. Nhưng là, càng thêm xâm nhập dinh thự, phía sau viện bên trong lần ẩn truyền đến trận kia trận ca múa cùng ồn ào thanh âm thì càng rõ ràng, cùng người hầu kia nói tới dường như khác rất xa. Chủ nhân không tại, chẳng lẽ những người hầu này cùng các nô tỳ tại chính mình vui đùa sao? Cái này há không hoang đường? Thái Diễm không hiểu rõ, nhưng nàng trực giác nói cho nàng, cái này dinh thự bên trong có lẽ là có khắc càn khôn, chỉ là chính mình chưa xâm nhập trong đó. Kết quả là, Thái Diễm đè xuống nghi ngờ trong lòng, lặng lẽ nuốt nước miếng, cẩn thận đi theo tôi tớ bước chân, tiếp tục hướng dinh thự xâm nhập. Xuyên qua quanh co hành lang, vòng qua tinh xảo giả sơn, Thái Diễm rốt cuộc đi vào dinh thự hậu viện. Nơi này cùng dinh thự ngoại viện thả tĩnh nhã gây nên hoàn toàn khác biệt, trong hậu viện tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt, cùng trong tưởng tượng dâm mỹ chi cảnh bất động. Trái lại, nơi này càng giống là một cái nữ hài tử nhóm tập hội chẳng chỗ. Tại cái này rộng rãi đình viện cùng trong hoa viên, những kia tuổi trẻ mỹ mạo các nữ tử top 5 top 3, hoặc tính hoạt động riêng phần mình tập hợp một chỗ. Kia tính người, có đang đánh cờ, có tại thưởng thức trà nói chuyện phiếm, còn có dường như tại thư pháp vẽ tranh. Mà động người, có tại nhẹ nhàng nhảy múa, có tại tận tình hát vang, có tại thổi kéo đàn hát chờ một chút không phải trường hợp cá biệt. Thái Diễm đứng ở một bên, lặng lặng quan sát lấy đây hết thảy, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm động. Nàng chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy nữ tử tập hợp một chỗ, như thế tự do hiện ra tài hoa của mình cùng nhiệt tình. Nơi này không có trói buộc, không có áp bách, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vui vẻ cùng xuất phát từ nội tâm nụ cười. Cái này, đây quả thật là quán quân hầu địa phương sao? Thái Diễm lần nữa xác nhận nói, nàng y nguyên có chút khó có thể tin. Chắc chắn 100. Người hầu kia mỉm cười gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tự hào. Chủ nhân nhà ta biết rõ những cô gái này thân thế đáng thương, cho nên đặc biệt vì các nàng cung cấp như vậy một cái có thể giao lưu tài nghệ, vương lòng tâm tình nơi trốn. Thái Diễm nghe vậy, trong lòng không cấm đối Tô Diệu có một tia đổi mới. Nàng vốn cho rằng Tô Diệu chỉ là cái ham sắc đẹp võ phu, lại không nghĩ rằng hắn lại có như thế tinh tế tâm tư. Không chờ một chút, Thái Chiêu Cơ không thể tùy tiện mắc lừa. Những cô bé này bây giờ nhìn lại có lẽ quả thật không tệ, nhưng là những cái kia cái lộn cùng khóc lóc lại là chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, Thái Diễm ánh mắt xuyên qua trước mắt những này vương lòng nữ hải, hướng về dinh thự chỗ sâu một cái đại bình đài bên trên ở nơi đó. Chẳng những đám người số lượng vượt xa bên này lẻ tẻ các thiếu nữ, thậm chí còn có không ít người hầu ăn mặc nam tử gia nhập trong đó. Những cái kia nam nam nữ nữ đám người ngồi vây chung một chỗ, bọn họ lúc khóc lúc cười, hoặc phẫn nộ hoặc bi thương, thỉnh thoảng có nữ hài đứng dậy, giơ nắm đấm kêu lên hai câu, sau đó dẫn tới mọi người chung quanh oán giận hoặc thổ thức. Nơi này cách khá xa, Thái Diễm nghe không rõ các nàng đang nói cái gì, chỉ có thể nghe được trận kia trận khóc lóc theo gió mà tới. Kể khổ đại hội, đây là cái gì? Người hầu lời nói để Thái Diễm trong lòng nghi hoặc càng sâu, tại nhìn thấy người hầu kia vẫn chưa ngăn cản về sau, Thái Diễm nhẹ nhàng bước liên tục, chậm rãi hướng kia đại bình đài tới gần, ý đồ nghe rõ những cái kia các cô gái nội dung nói chuyện. Theo khoảng cách rút ngắn, những cái kia thanh âm huyên náo dần dần trở nên rõ ràng. Sau đó nàng liền phát hiện, những cô bé này nhóm vậy mà đều tại lên án riêng phần mình nguyên chủ nhân hung ác. Nhà ta chủ nhân quả thực là không bằng cầm thú. Một thiếu nữ đứng dậy, than thở khóc lóc. Cái gì cũng đều không hiểu thời điểm hắn liền dụng sức mạnh chiếm lấy ta. Sau đó, hắn còn lời ngon tiếng ngọt nói tương lai muốn ta làm hắn cơ thiếp, vì hắn sinh con dưỡng cái, chỉ cần ta ngoan ngoãn nghe lời, hắn liền sẽ cho ta một cái danh phận. Ta tin là thật, cho rằng tìm được người có thể dựa, liền vẫn luôn cẩn thận hầu hạ hắn. Ai biết, hắn về sau chẳng những không có cho ta hứa hẹn hết thảy, ngược lại làm trầm trọng thêm, chẳng những để ta hầu hạ hắn, liền hắn những cái kia đến phủ thượng chơi đùa bạn bè, đều để ta đi bồi tiền cái chiếu. Ta không nguyện ý, hắn liền đối với người nhà của ta hạ thủ, nói muốn bắt bọn hắn tiến địa lao, bước ta đi vào khuôn khổ. Thiếu nữ nói đến đây, nước mắt như đoạn mất tuyến hạt châu lăn xuống mà xuống, âm thanh nghẹn ngào đến cơ hồ nói không ra lời. Trung quanh các cô gái nhao nhao vây lên đến đây, có đưa lên khăn tay, có vỗ nhẹ lưng của nàng lấy đó an ủi. Thái Diễm đứng ở một bên, nghe cái này bi thảm lên án, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt oán giận cùng đồng tình. Thái gia chính là tiêu chuẩn hàn môn, tổ tiên tối cao bất quá chính là cái huệ lệnh. Thằng đến chính là cha thuốc phụ Thái Chất lúc, trong nhà mới rốt cục có cái thứ nhất 2000 thạch vệ úy. Nhưng mà không lâu liền bị hạ ngục lột chết. Này cha Thái Ung Sóc này cả đời cũng không có làm qua cái gì đại quan, trong nhà sinh hoạt tác phong đơn giản. Cho nên, Thái Diễm chưa hề nghĩ tới, những thế gia này trong đại tộc nhìn như quang vinh xinh đẹp các cô gái phía sau, vậy mà ẩn giấu đi không chịu được như thế quay đầu chuyện cũ. Mà càng làm cho nàng khiếp sợ là, cảnh ngộ như thế vậy mà không phải cá biệt hiện tượng, mà là phổ biến tồn tại ở những này bị các quyền quý nuôi dưỡng các cô gái trên thân. Chương 683, bản thân công lược. Chương 683, bản thân công lược. Ta cũng vậy. Cái này đến cái khác đám nữ hải tử đứng dậy, đau nhức Trần đã từng gặp hãm hại, lộ ra được trên người mình vết thương. Các nàng có bị chủ nhân ép buộc xử lý khó coi hoạt động, thể xác tinh thần đều mệt, có bị coi như lễ vật tùy ý tặng cho người khác, tôn nghiêm mất hết, còn có tắc bởi vì cự tuyệt chủ nhân yêu cầu vô lý mà gặp đánh đập cùng ngược đãi chờ một chút. Trẻ tuổi Thái Diễm chưa hề nghĩ tới, thế giới này lại sẽ như thế tàn khốc, những cái kia nhìn như quang vinh xinh đẹp thế gia đại tộc phía sau, vậy mà ẩn giấu đi như thế hắc ám cùng hiện thực tàn khốc. Nhìn như vậy đến, chính mình không có gả vào Hà Đông vệ thị, có lẽ chưa chắc cũng không phải một chuyện tốt. Tiểu tỷ muội, ngươi là mới tới sao? Liên cái này lúc, đột nhiên một vị váy lục thiếu nữ đi lên phía trước, hướng Thái Diễm chào hỏi. Là Tô quân hầu giải cứu ra, hay là mình chạy nạn đến? Thái Diễm hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng, chính mình thời khắc này trang phục sát thực dễ dàng để người hiểu lầm. Nhưng mà, còn không đợi nàng giải thích rõ ràng tình trạng, nàng liền bị kia thịnh tình nữ hài đẩy lên quay tiếp tân. Đại gia mau đến xem a, có mới tỷ muội đến rồi. Ngươi đừng sợ, có cái gì khổ sở quá khứ nói hết ra, tất cả mọi người là đồng bệnh tương liên. Chỉ cần đến nơi này, liền rốt cuộc không cần sợ. Tô quân hầu sẽ vì chúng ta chỗ dựa, hắn là cái đỉnh tiên lập địa đại anh hùng, sẽ không để cho chúng ta lại chịu ủy khuất. Thoáng một cái, nhìn xem những cái kia trông mong nhìn lấy mình, dùng ánh mắt cổ vũ mình nữ hài tử nhóm, Thái Diễm hoàn toàn mắt trợn tròn. Bất đắc dĩ, dùng để hình dung dưới mắt tình trạng thực tế là không thể tốt hơn. Tại quá khứ, văn học thiếu nữ Thái Diễm tự nhiên cũng không ít qua xuân đau thu buồn, tự thương tự cảm một thân sinh nhiều gian khó. Nhưng mà, đối mặt trước mắt những này chân chính nếm cả cực khổ các cô gái, Thái Diễm phát hiện, chính mình đi theo phụ thân cùng nhau đi tới chịu những cái kia khổ, là cỡ nào không có ý nghĩa. Trong các nàng, có đã từng là thế gia đại tộc thị thiếp, có thì là bị các quyền quý trắng trợn cướp đoạt đến dân nữ, còn có thậm chí là cùng trong lưu lạc đi ra cùng nữ. Các nàng riêng phần mình có bất đồng bối cảnh cùng cố sự, nhưng các nàng đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là đều đã từng chịu đựng không phải người đãi nộ cùng cực khổ. Mà giờ khắc này, các nàng lại tại nơi này dũng cảm đứng ra, đem chính mình gặp gỡ đem ra công khai, lẫn nhau thổ lộ hết, lẫn nhau an ủi, che chở. Loại này đoàn kết cùng kiên cường tinh thần, để Thái Diễm thâm thụ cảm động. Nàng đột nhiên ý thức đến, chính mình cho tới nay chỗ theo đuổi văn học cùng tài tình, ở trước mặt những người này lộ ra như thế tái nhợt vô lực. Kết quả là, luôn luôn tự xưng là tài hoa hơn người, bị người cùng tán thưởng thiên tài thiếu nữ, giờ phút này vậy mà là yên lặng nghẹn ngào, tại các thiếu nữ tha thiết trong ánh mắt một câu đều nói không nên lời. Thái Diễm đầu óc trống rỗng, đến mức nàng căn bản đều không nhớ rõ tiếp xuống xảy ra chuyện gì. Chỉ biết đợi đến nàng lấy lại tinh thần, cảnh sát trước mắt đã hoàn toàn thay đổi. Người kia âm thanh huyên náo kể khổ đại hội đã không gặp, thay vào đó chính là trước mắt cao lớn muôn biển, thượng thư phủ quán quân hầu bốn chữ lớn. "Uy, ngươi nói nữ nhân này là không phải có bệnh. Ta gọi nàng nàng cũng không để ý tới ta. Cái này đêm hôn khuya khoắt, cứ như vậy si ngốc nhìn qua chúng ta quân hầu ra tấm bảng lớn làm gì? Đủ gần nửa cách giờ, sẽ không là quân hầu ở bên ngoài làm cản rỡ nữ nhân, sinh hoa hoa, hiện tại tìm tới cửa đi." Thủ vệ giáp nhỏ giọng thầm thì, một mặt tao ước. "Ai, ai bảo ta quân hầu tuổi trẻ tài cao, lại trường như vậy gương mặt tuấn tú đâu? Ta muốn cũng có bản lĩnh này, vậy còn không đem nửa cái thành Lạc Dương nữ nhân bụng đều làm đại rồi. Đi đi đi." Thủ vệ ớt một mặt ghét bỏ đẩy ra thủ vệ giáp. Nhìn ngươi điểm kia tiền đồ, liền biết nghĩ những thứ này cái hạ ba đường chuyện. Không phải quân hầu rộng lượng, như thế nát miệng chủ nhân thả trong nhà người khác ngươi sớm đã bị chìm lạc hà biết hay không? Theo ta thấy, cô nương này sợ không phải biết được quân hầu uy danh, có việc nghĩ cầu trợ với hắn. Ngươi nhanh đi gọi người đem Hồng Nhi cô nương, hoặc là Tiểu Xuân cô nương gọi tới, để các nàng xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Lần này có thể đem Thái Diễm thẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng liền nói may mắn, còn tốt mũ rộng vành che khuất chính mình trạng thái ngẹn ngùng. Thái Diễm kéo lại bên người táo bạo đứng dậy, chuẩn bị đi lên lý luận gã sai vặt, bận điệu đối trước mắt hai cái thủ vệ nói: "Ngượng ngùng, tiểu nữ thất thố. Thỉnh cầu thông báo quân hầu, Trần Lưu Thái bá giai trì nữ cầu kiến." Thái Diễm chỉnh lý một chút suy nghĩ, tận lực để cho mình âm thanh nghe bình ổn mà cung kính. Mặc dù nàng cơ hồ không nhớ nổi chính mình là như thế nào đến nơi này, nhưng là không hề nghi ngờ, nàng muốn làm chuyện rất rõ ràng. Mà nghe được Thái Diễm báo liên tục danh về sau, hai cái thủ vệ hiển nhiên là kinh hãi. "Thái bá giai, đây không phải là đồng tặc thân tín Thái Ung sao? Ngươi hẳn là chính là kia tài nữ Thái Chiêu Cơ. Bọn ta không có đi bắt ngươi, ngươi làm sao ngược lại chủ động chạy đến chúng ta phụ thượng đến rồi?" Hai vị thủ vệ cực kỳ hoảng sợ. Lấy thân phận của bọn hắn hiển nhiên còn không biết Tô Diệu tại đại sự thượng an bài, bất quá suy xét đến quân hầu yêu cầu nghiêm khắc, bọn họ vẫn là không dám lãnh đạo, vội vàng vào phụ thông báo việc này. "Tô quân hầu, ngài cũng thật là lợi hại a. Đây chính là vang danh thiên hạ đại tài nữ a. Hiện tại vẫn là sinh tử đại địch lập trường. Ngài là dùng cái gì hảo thủ đoạn, lại đem nàng cho mê chính là năm mê ba đạo, mất hồn mất vía. Trở về cũng dạy một chút tiểu nhân được chứ?" Phòng nghị sự đang chờ đợi Thái Diễm đến khẽ hở, thủ vệ kia giáp xoa xoa đôi bàn tay, nhớ tới mặt hướng Tô Diệu thỉnh giáo. Cái này trực tiếp đem Tô Diệu nghe được là dở khóc dở cười. "Ngươi cái tên này, đừng muốn ăn nói linh tinh. Người ngoài bố trí chút tin đồn cũng liền mà thôi, các ngươi những ngày này thiên theo ta người, còn có thể tin những này? Ta liền kia họ Thái cô nương dung mạo ra sao cũng còn chưa thấy qua, nói gì mê cho nàng năm mê ba đạo." Thủ vệ giáp một mặt không tin, "Quân hầu chớ có lừa gạt tiểu nhân, kia Thái cô nương nếu không phải đối với ngài có tình, như thế nào lại liều lĩnh tìm được đến? Tiểu nhân chính là nhìn đến rõ ràng, cô nương kia trong mắt tình ý, đầm đến đều tan không ra u." Tô Diệu liếc mắt, căn bản không tin, chỉ là khoát tay áo. "Thái cô nương này đến, chính là có chuyện quan trọng thương lượng, cùng tư tình không quan hệ. Nàng là một vị có nhìn xa hiệu rộng nữ tính, trong lòng trang chính là càng lớn khát vọng cùng lý tưởng." Tô Diệu rõ ràng, Thái Diễm đến tất nhiên là suy xét tốt rồi chủ sự trường nữ chuyện. Cho dù đối với nàng nhanh như vậy liền nghĩ thông khớp nối Tô Diệu có chút ngoài ý muốn, nhưng đây không thể nghi ngờ là giúp hắn đại ân, cùng nhi nữ tư tình không quan hệ đương nhiên, cái này không có nghĩa là Tô Diệu không có một chút đặc biệt ý nghĩ. Chỉ bất quá đây không phải là nóng này chuyện, công lược loại này trọng yếu nữ chính, vẫn là có tư tưởng văn học thiếu nữ, cao linh chi hoa loại hình, kia nhất định phải cẩn thận muốn một bước một cái dấu chân, chậm rãi để cao hào cảm, mới có thể hạ tỷ ẹn đỉnh. Thừa dịp Thái Văn Cơ không có gả đi trước đem nàng thu được chính mình dưới trướng, an bài thượng nhiệm vụ, nhà ở ven hồ hạ về sau có rất nhiều cơ hội bồi dưỡng tình cảm, đặt vào hắn hậu cung. Tô Diệu là như vậy nghĩ, kết quả là, đối với cái này lần đầu gặp mặt, Tô Diệu cũng là khó được lấy ra một phần nghiêm túc thái độ. Liên chuẩn bị cùng Thái Diễm nói chuyện văn học cùng công việc, tâm sự tương lai an bài. Nào biết, ai có thể nghĩ, tại Hồng Nhi đem Thái Diễm mang vào đại sảnh về sau, Tô Diệu cũng là trực tiếp mắt tròn váng. Thái Diễm bước vào phòng nghị sự một khắc này, Tô Diệu ánh mắt liền không tự chủ được bị nàng hấp dẫn. Nàng dáng người tinh tế, ước chừng chừng 1 thước 65, thân mang một bộ thanh lịch màu lam nhạt váy ngắn, đầu đội mũ rộng vành, dù chưa lộ ra toàn cảnh, nhưng kia dịu dàng khí chất cùng trong lúc giơ tay nhấc chân thư quyền khí, đã đủ để làm cho lòng người sinh hào cảm. Nhưng là, đối với thấy nhiều mỹ nữ Tô Diệu đến nói, cái này không đủ để hắn khiếp sợ. Hắn chân chính cảm thấy kinh ngạc chính là, tính danh bản thượng đổi mới đi ra số liệu. "Không phải, muội tử, ngươi làm sao ban đầu hảo cảm có thể như thế cao a? Ta còn cái gì cũng không có làm đâu a, cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết bản thân công lược." Chương 684, quán quân hầu, lọc kính sâu nặng. Chương 684, quán quân hầu, lọc kính sâu nặng. Tiểu nữ Thái thị gặp qua quân hầu. Tại Hồng Nhi dẫn dắt dưới, Thái Diễm chậm rãi đi vào phòng nghị sự, nàng ánh mắt tại trong sảnh liếc nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào Tô Diệu cao lớn trên bóng lưng. Thấy Tô Diệu quay đầu, Thái Diễm sắc mặt hơi đỏ, vội vàng túi đầu lấy xuống mũ rộng vành, khẽ không người, thi lễ một cái chờ đợi Tô Diệu đáp lại. Nhưng mà, Tô Diệu chỉ là có chút nhíu mày, sau đó liền bình tĩnh đánh giá nàng. Bản thân công lực, trừ cái này không hợp thói thường ý nghĩ bên ngoài, Tô Diệu nghĩ không ra khác khả năng. Thân là một cái thân kinh bách chiến trò chơi người chơi, thuần thục nắm giữ các nhân vật hảo cảm cùng tính cách, đồng thời chế định tương ứng công lược lộ tuyến chính là cơ bản thao tác. Mà nhân vật mới gặp càng là trong đó quan trọng nhất, đặt vững hai người quan hệ phát triển cơ sở. Liên lấy hắn trước đó công lược nữ chính nhóm đến nói, luận mới gặp hảo cảm, Hồng Nhi không hề nghi ngờ là cao nhất, mà Tiểu Xuân thì là gặp mặt tức thù hận. Cũng bởi vậy, đối với hai cái này nữ hài đến nói, Tô Diệu liền áp dụng phương pháp khác nhau. Nhưng là, những cái kia nữ hài tình huống Tô Diệu đều có thể lý giải. Hồng Nhi là hắn anh hùng cứu mỹ nhân, Tiểu Xuân thì là hắn từ trên chiến trường bắt đến chiến lợi phẩm. Chính là phóng tới Thái Diễm trên thân Tô Diệu liền hoàn toàn lý giải không thể. Hai người không có bất luận cái gì tiếp xúc, thậm chí tới một mức độ nào đó vẫn là phân thuộc đồng tộc cùng thảo đồng liên minh cái này hai đại đối địch trận doanh. Kết quả, Thái Diễm mới gặp hắn biểu hiện độ thiện cảm vậy mà là gần với Hồng Nhi. Tô Diệu trên mặt vô biểu lộ, kéo căng ở thần kinh, nhưng kỳ thực nhưng trong lòng đã hoàn toàn là một bộ người da đen dấu chấm hỏi mặt cùng thiết lao nhân thủ cơ. Di vợ gờ bộ dáng. Mà thấy Tô Diệu không nói chỉ là sắc mặt lạnh như băng nhìn xem chính mình, Thái Diễm tự không biết trong lòng của hắn sóng to gió lớn, chỉ coi cái này quán quân hầu là bởi vì chính mình lần đầu cự tuyệt mà trong lòng còn có lo nghĩ có lẽ có giữ lại, thế là nàng lần nữa hạ thấp người hành lễ, giải thích nói: "Tiểu nữ Thái Diễm, chữ Chiêu Cơ, chính là Trần Lưu Thái Bá giai trí nữ. Trước đó bởi vì có chỗ lo lắng, chưa thể lập tức đáp ứng quân hầu chi mời, quả thật tiểu nữ chi tội, mong rằng quân hầu xin đừng trách." Thái Diễm âm thanh dịu dàng, ngôn từ khẩn thiết, ý đồ hóa giải hiểu lầm lúc trước. Ngay sau đó, Thái Diễm tựa như thực báo cho, chính mình trước đó tin vào trên phố nghe đồn, cho rằng quán quân hầu chính là tàn bạo tham lam hèn hạ, háo sắc vô đạo chi đồ. Nhưng mà, hôm nay chạm vào tối, đi qua nàng thực địa thăm viếng, tại dinh thự bên trong một màn kia thật sâu rung động nàng. Cho đến lúc này, nàng mới biết được nghe đồn không thật, quán quân hầu quả thật nhân tâm trạch dày, ý chí thiên hạ chi đại anh hùng cũng. Thái Diễm thanh âm bên trong tràn ngập kính nể, nàng tiếp tục nói: "Tiểu nữ tận mắt nhìn thấy, quân hầu không chỉ thu lưu những cái kia vô tội nữ tử, còn cho các nàng che chở cùng quan tâm, để các nàng có thể ở đây thổ lộ hết tiếng lòng, một lần nữa tìm về sinh hoạt hy vọng. Như thế nhân đức cử chỉ, quả thật thiên hạ ít có." Tiểu nữ cảm giác sâu sắc kính nể, nguyện ý vì quân hầu sự nghiệp tận một phần sức mọn. Tô Diệu nghe là trong lòng vui một chút, cuối cùng đã biết chuyện gì xảy ra. Chỉ bất quá, cô nương nói quá lời. Tại hạ bất quá một kẻ phàm nhân, tham tài háo sắc tự cũng có, bất quá là biết quân tử ái tài lấy chi có đạo mà thôi. Những cô gái kia vốn là thân thế đáng thương, ta không đành lòng thấy này lại chịu khổ khó, cho nên xuất thủ tương trợ, đây là thuộc bổn phận sự tình, không cần phải nói. Tô Diệu vội vàng khoát tay giải thích, không chút nào giành công. Tự mình hiểu lấy hắn đương nhiên vẫn là có, Tô Diệu cũng không muốn quá nhiều phủ lên chính mình thiện hạnh, cũng không muốn vì vậy mà bị quá đáng khen ngợi. Hắn bất quá là muốn cho những cái kia nữ hải tìm một số chuyện làm, không để các nàng không công hao phí tiền của mình. Nếu như Thái Diễm đối với mình độ thiện cảm nơi phát ra là cùng loại kia đối thánh nhân nói chuyện hành động hâm mộ lời nói, ngày sau lại ở chung, chính mình bộc lộ ra phàm nhân một mặt, chẳng phải là mỗi lần đều tại giảm điểm. Nhưng mà, Tô Diệu lại không nghĩ rằng, giải thích của mình ngược lại vì chính mình thắng được thêm điểm. Tại Thái Diễm trong ấn tượng, những cái kia thân cư cao vị người, nhất là giống Tô Diệu loại này, đồng nhiên quật khởi công thần võ phu, thường thường đều thích nhất nói ngoa, tự biên tự diễn, lấy hiển lộ rõ ràng chính mình vĩ đại cùng anh minh. Ngày xưa quyền khuynh thiên hạ đại tướng quân Hà Tiến là như thế này, ngày sau độc tài Triều Cương Đồng chắc càng là như vậy. Nhưng mà, trước mắt quán quân hầu lại hoàn toàn khác biệt, hắn khiêm tốn cùng thẳng thắn để Thái Diễm cảm thấy mười phần ngoài ý muốn cùng kính nể. Quân hầu quá khiêm tốn. Thái Diễm khẽ không người, ánh mắt lấp loé. Ngài nhân đức cử chỉ, tiểu nữ tận mắt nhìn thấy, chính hai nghe thấy, tuyệt không phải nói ngoa. Huống hồ, tiểu nữ cũng nghe nói, quân hầu tại Thành Lạc Dương bên trong rất nhiều việc thiện. Thành Lạc Dương no bụng kinh chiến loạn, mỗi có một phương đại quân đến lạc, dân chúng liền muốn bị một phen đại thai. Nhưng ngài đại quân vào thành, lại có thể làm đến chỉ trừng phạt tặc tử, không hại dân chúng. Chẳng những không có như trước đó thượng lạc quan chức như vậy vơ vét trăm họ tiền tài, ngược lại là tốn kém món tiền khổng lồ, trùng kiến thành trì, trợ giúp dân chúng khôi phục sinh kế, còn thiết lập kho lương, cứu tế nạn dân. Lao nhân, tiểu hài, nữ tử, ngài đều có thể không phân quý tiện đối xử như nhau, làm việc thủ, bình đẳng đi yêu mến mỗi người, đây là chân chính nhân từ đại yêu là cũng. Tiểu nữ tử thực tế là bội phục không thôi, càng đối lại trước tin vào tin đồn hiểu lầm cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Thái Diễm luôn từ khẩn thiết, trong ánh mắt tràn đầy kính nể cùng kính ngưỡng. Nàng biết rõ, trong cái loạn thế này, có thể quan tâm như vậy dân chúng khó khăn, bình đẳng đối đãi mỗi người tướng lĩnh, thực tế là quá ít. A cái này, nhưng mà, khó được, tại như thế tán dương trước mặt, Tô Diệu mặt mo lại bị nói được có chút nóng lên. Muội tử, ngươi cũng quá thổi đi. Tô Diệu trong lòng không cấm có chút xấu hổ. Hắn đương nhiên biết mình làm việc này cũng không phải là xuất phát từ cái gì cao thượng tình cảm sâu đậm, càng nhiều vẫn là xuất phát từ hiện thực suy xét. Dù sao, ở thời đại này, lòng người ủng hộ hay phản đối chính là quyết định thắng bại yếu tố mấu chốt một trong. Nhất là Thành Lạc Dương, càng là ở vào thiên hạ trung tâm, nếu không thể để dân chúng thật tình ủng hộ chính mình, để thế lực khác tận khả năng không cùng hắn đối địch, hắn liền sẽ ham tại bốn mặt đều địch trong khốn cảnh, nửa bước khó đi. Kết quả là, Tô Diệu là liên tục phủ nhận, nhưng mà lại không có hiệu quả gì. Hai người tiếp xuống lại là ngôn ngữ giao phong mấy lần, Tô Diệu phát hiện, cái này rất giống hệ thống ra bờ UG giống nhau, mặc kệ hắn nói thế nào, bên kia Thái Diễm độ thiện cảm đều là một chút xíu gia tăng, khác biệt đơn giản là tăng thêm thiếu mà thôi. Nói cho cùng, Tô Diệu vẫn là xem thường chính mình hành động. Hắn cho rằng Vô Tâm tùy ý cử động, đã để những cái kia bị giải cứu các cô gái tự phát trở thành thổi phồng hắn mỹ đức người tiên phong. Thái Diễm mặc dù tài tình vang danh thiên hạ, nhưng dù sao vẫn chỉ là cái 15 tuổi thiếu nữ, đang ở tại đa sầu đa cảm thời điểm. Nàng lập tức đưa thân vào trước đó kia cùng nhiệt hoàn cảnh bên trong, rất nhanh bị những cái kia nữ hài lây nhiễm, đối Tô Diệu cũng là có chút tôn kính, rất là muốn gia nhập những cái kia nữ hài, vì Tô Diệu sự nghiệp cống hiến một phần lực lượng của mình. Quá khen, Thái cô nương quá khen. Tô Diệu rốt cuộc nhịn không được đánh gậy Thái Diễm tán dương, hắn bất đắc dĩ cười cười, ý đồ đem chủ đề từ chính mình nhân đức thượng rời ra chỗ khác. Thái cô nương đã có này nhiệt tình, lại tài hoa hơn người, vì đương thời nữ tử tấm gương, ta tự làm đem đoàn văn công sự nghiệp giao cho ngươi đến phụ trách. Bất quá, đối với nữ trưởng học như thế nào chủ hoạch kiến lập, ta nghĩ hỏi trước một chút cái nhìn của ngươi, ta gặp ngươi trước đó cho Vương Lăng Liệt một đống lớn khó xử, nói không dễ. Hiện tại, ngươi ký chủ động xin đi giết giặc, cho là có ý nghĩ không sai a. Thái Diễm nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo. Nếu quan quân hầu đã nói tới cụ thể chi tiết, vậy dĩ nhiên là muốn khảo giáo bản lãnh của nàng. Lập tức, Thái Diễm liền đem sớm đã nghĩ kỹ phương án, chậm rãi mà nói đến điển trưởng 685, nữ học đặt nền móng, quán quân hầu dám vì thiên hạ trước. Chương 685, nữ học đặt nền móng, quán quân hầu dám vì thiên hạ trước. Nói đến xử lý nữ học chi nạn, kia dưới mắt đúng là khói như lên trời. Trừ đại chúng quan niệm mâu thuẫn bên ngoài, người, tài, vật, cùng giáo viên cùng sinh nguyên vấn đề đều là khó khăn trùng điệp. Nói cho cùng, Tô Diệu cái này quyết sách kỳ thật vốn không phải là cái gì nghĩ sâu tính kỹ suy tính. Nói hắn vô chán một cái liền làm quyết sách khả năng có chút quá mức, nhưng là hắn lâm thời khởi ý, thẳng thắn mà vì lại là thật sự. Cũng bởi vậy, ngay từ đầu khi hắn đưa ra vấn đề này lúc, từ Lư Thực Tuân lúc đến Vương Lăng Giả Hủ chờ người, có thể nói không có một người tán thành tán đồng việc này. Nhưng mà Tô Diệu người thế nào, nhận định chuyện hắn liền sẽ không thay đổi. Những người này càng là phản đối, việc này càng là gian nan, hắn ngược lại nhiệt tình thì càng đủ lên. Mà lại cái này cũng không chỉ là hắn tràn đầy thắng bại dục quấy phá. So với hoàng đế cùng thế gia nuôi nhốt như thế đại lượng nữ tử cung cấp chính mình xa hoa lãng phí vui lùa, Tô Diệu càng hy vọng dưới tay mình mỗi người đều có thể phát huy ra tác dụng của mình tới. So với khiến cái này nữ hải để đó không dùng tại các đại trạch để bên trong hoa trang phí bảo trì, còn không bằng thông qua thành lập đoàn văn công còn có nữ học trợ, đem những nữ hải tử này tổ chức, để các nàng cũng có thể phát sáng phát nhiệt, hoặc đề cao hy vọng, dẫn dắt tập tục, hoặc trực tiếp phụ trợ sinh sản, đề cao hiệu suất, thậm chí tăng thu nhập tạo lợi nhuận trở. Mà chứ những này nói cho Lư Thực chờ người bên ngoài lý do bên ngoài, Tô Diệu còn có một cái không thể cầm lên mặt bàn nguyên nhân, đó chính là thông qua nữ học cái này đánh phá thông thường cấm kỵ cách làm. Đây là Tô Diệu lại một lần thăm dò thế giới biên giới hành vi. Không sai, thế giới này có điểm gì là lạ, Tô Diệu tự nhiên là sớm đã có cảm giác. Nhưng là, tại sinh mệnh quý giá tình huống dưới, hắn không có khả năng đi chịu chết một lần thử một chút tình huống, rất nhiều suy đoán cũng chính là dừng lại tại đã không thể chứng thực, cũng không thể chứng ngụy trạng thái. Loại tình huống này có chút cùng loại với hắn trước đó cùng các bạn học mở rộng náo động, thảo luận thế giới của chúng ta có phải hay không một cái khác thế giới giả tưởng chủ đề. Theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, cái này chủ đề thảo luận hơn đến càng cao, thậm chí phát triển đến có người tự sát chịu chết, muốn thoát ra cái này địa cầu hỗn loạn cử chỉ điên rồ tình trạng. Tô Diệu mới đầu cho là mình lại là như mộ thương kiếm OL trọng đại sự cố giống nhau, bị vây ở chân tam thế giới cái nào đó sẽ vỡ chính thức sẽ vỡ bên trong. Nhưng là, theo hắn đi qua địa đồ càng ngày càng nhiều, tiếp xúc đến nhân vật cũng càng ngày càng nhiều về sau, cái này ý nghĩ đơn thuần cũng tự nhiên bị dao động. Thế giới này một số phương diện chân thực để người cảm thấy hoảng sợ. Cho dù chân tam thế giới nhà đầu tư thực lực cường đại, có thể làm đến tình trạng như thế, cũng đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn. Kết quả là, Tô Diệu liền từ từ khắc chế hành vi của mình, tận khả năng để mỗi một lựa chọn đều không thẹn lương tâm, đồng thời hắn cũng từ từ bắt đầu thăm dò thế giới này, thăm dò pháp tắc biên giới. Bằng vào ý chí của mình, ta đến tột cùng có thể đem thế giới thay đổi tới trình độ nào. Như thế đại nghịch bất đạo, cùng xã hội trào lưu đi ngược lại nữ học, hiển nhiên là một cái không sai điểm đột phá. Nếu như nói in chữ rời trở vượt qua thời đại khoa học kỹ thuật, còn tại hắn hệ thống mở rộng khoa học kỹ thuật trên cây, nhưng kia nữ học trở lại là hoàn toàn không tồn tại. Nếu là nữ học có thể thực hiện, nữ hoàng kia lại như thế nào đâu. Thời khắc này Tô Diệu vẫn chỉ là có cái đại khái ý nghĩ, hắn quyết định cơm muốn từng miếng một mà ăn, chuyện muốn từng cái làm, vẫn là trước đem nữ học chuyện làm tốt lại nói. Bất quá, mặc dù nữ học đối Tô Diệu có ý nghĩa quan trọng, nhưng hắn hiện tại không có khả năng có thời gian chăm chú vào nơi này đi làm. Bởi vậy, Thái Diễm liền thành hắn lựa chọn tốt nhất. Chuyên nghiệp người làm chuyên nghiệp chuyện, thân là lãnh tụ cùng đại tướng, hắn chỉ cần đem khống địa phương tốt hướng, dũng cảm tiến tới, xuất đội giết ra một đường máu đến nội chuyện còn lại, giao cho dưới trướng những cái kia chí sĩ đầy lòng nhân ái nhóm xử lý thì tốt. Mà Thái Diễm cái này nhân sĩ chuyên nghiệp quả nhiên không phụ Tô Diệu kỳ vọng cao, rất nhanh liền lấy ra phương án giải quyết đến. Tiểu nữ Nguyên cũng cho rằng, quan niệm cùng tập tục các loại vấn đề ảnh hưởng to lớn, như thế vấn đề không giải quyết, đầu nhập lại nhiều, cũng là vô ích thời gian, không ai sẽ đưa đứa bé tới tham gia cái này nữ học, càng vọng luận cái khác. Dù sao, đây là liền ban tất cả mọi người không có thể làm đến chuyện, quán quân hầu cùng tiểu nữ lại thế nào khả năng làm được. Thái Diễm nhẹ nhàng nhắm lại mắt, nàng hồi tưởng lại dinh thự bên trong một màn kia chẳng cảnh, không khỏi thở dài. Nhưng mà, tại gặp qua trong nhà bọn tỷ muội về sau, ta mới đột nhiên ngộ. Có một số việc, nghĩ quá nhiều ngược lại là trở ngại, không bằng trước tạm làm. Thái Diễm tiếp tục nói, quán quân hầu đã dùng hành động thực tế cho chúng ta dọn sạch lớn nhất chướng ngại. Ngài giải cứu những cái kia bị vây ở trong khổ nạn nữ tử, cho các nàng che chở cùng hy vọng mới, để các nàng có một lần nữa sinh hoạt rũ khí. Có những này tươi sống ví dụ tại trước, nữ học ý nghĩa liền không nói cũng hiểu. Những cô gái kia sẽ dùng chính mình tự mình kinh nghiệm, đi thuyết phục người nhà của các nàng và thân bằng bạn tốt, để càng nhiều người hiểu nữ học, tin tưởng nữ học. Mà chỉ cần có nhóm đầu tiên học sinh, nữ học liền có đặt chân chi buồn. Theo thời gian trôi qua, nữ học thành quả sẽ dần dần hiện hiện, càng ngày càng nhiều người sẽ thấy nữ tử giáo dục giá trị, quan niệm tự nhiên sẽ chậm rãi thay đổi. Thái Diễm càng nói, lòng tin thì càng sung túc. Nói cho cùng, xã hội này tập tục, còn không đều là từ thượng vị giả quyết định sao? Năm đó Sở Vương thích eo thon, cứ thế cung trong nhiều chết đói, mà lên có chỗ tốt, hạ tất từ chỗ này cũng là phu tử chi danh nói. Nay Tô Quân Hầu tuổi trẻ tài cao, chấp nhất phương quyền hành. Nếu như Quân Hầu thật sự có quyết tâm đi thúc đẩy nữ học, kia tập tục thay đổi cũng là chuyện sớm hay muộn. Mà Quân Hầu lời nói Đoàn Văn Công liền càng là tuyệt diệu. Nó tồn tại cho đại lượng các nữ tử một cái có khác với nữ quan nô tỳ cùng lấy chồng theo phu bên ngoài loại thứ ba lựa chọn. Thái Diễm hai mắt lưu chuyển, chậm rãi mà nói: "Thông qua Đoàn Văn Công diễn xuất cùng tuyên truyền, chúng ta có thể đem nữ học cùng Quân Hầu lý niệm truyền bá đến càng rộng khắp hơn trong dân chúng đi, thu hoạch được càng nhiều người lý giải. Đồng thời, Đoàn Văn Công cũng có thể trở thành ta chờ nữ học một cái biểu hiện ra cửa sổ, để ngoại giới nhìn thấy nữ học sinh nhóm tài hoa cùng tiến bộ, để thế nhân biết nữ tử không phải là chỉ có thể sinh con dưỡng cái cùng hầu hạ nam nhân. Các nàng có thể biết thánh nhân nói, cũng có thể thông qua cố gắng của mình, vì gia quốc xã tắc làm ra cống hiến của mình." Mà càng mấu chốt chính là, nữ tử có thể lập công, có thể được thưởng, có thể làm gia tộc làm vẻ vang thêm vinh dự lại cải thiện gia kế. Như thế, bồi dưỡng nữ nhi, liền không phải một cái thiệt thòi buồn mua bán, mọi người tự nhiên nguyện ý đưa các nàng đến nữ học. Ba ba ba. Thái Diễm vừa mới nói xong, Tô Diệu liền vỗ tay đập lên. Thái cô nương quả nhiên tài tình mẹ bén, kiến giải độc đáo, kể từ đó nữ học, thậm chí Đoàn Văn Công sự nghiệp giao cho ngươi đến phụ trách, ta liền có thể yên tâm. Tô Diệu đứng dậy, đi đến Thái Diễm bên người, ánh mắt ôn hòa chắp tay nói: "Ta tin tưởng, tại Thái cô nương dẫn đầu dưới, chúng ta nữ học sự nghiệp nhất định có thể lấy được thành công, vì thiên hạ nữ tử lại mở một đầu con đường mới." Chương 686, Đại Hán Hoàng gia nữ học viện. Chương 686, Đại Hán Hoàng gia nữ học viện. Quân Hầu quá khen. Tiểu nữ bất quá lược tận sức mọn, hết thể còn cần Quân Hầu hết sức ủng hộ cùng đám người cộng đồng cố gắng mới có thể. Tô Diệu khen ngợi cùng tán thành, để Thái Diễm gương mặt từng đỏ. Nàng rất rõ ràng, muốn làm được ban tất cả mọi người không làm được chuyện, nhất không thể rời đi chính là Tô Diệu hết sức ủng hộ. Mà Tô Diệu đối với cái này tự nhiên cũng là tuyệt không mập mờ. Ngoài cửa sổ bóng đêm dần sâu, hai người ở trong phòng thảo luận tắc càng phát nhiệt liệt. Rất nhanh, sắp mới quan nhậm chức Thái Diễm liền cùng Tô Diệu liền tài nguyên đầu nhập, giáo viên lực lượng, cùng đám nữ hải tử nhiệm vụ phân phối chờ đặt thành nhất trí đầu tiên, Tô Diệu liền đem chức mắt đoạt lại dùng để thu xếp những cô gái kia dinh thự bên trong vạch ra bộ phận, có thể dung nạp mấy trăm người dinh thự làm Đoàn Văn Công công việc nơi trốn cùng nữ học chính thức xử lý giáo chức các học sinh hoạt động nơi trốn. Tại Tô Diệu không có ở đây thời điểm, Trung Diêu vị này danh sĩ, đem phụ trách cùng Thái Diễm cùng nhau hiệp tử, triệu tập tài nguyên cam đoan cơ cấu vận chuyển. Mà giáo viên lực lượng cùng chương trình học thiết trí giải quyết so trong tưởng tượng muốn đơn giản không ít. Nhờ ban chiêu phúc, hiện nay nữ tử hiểu biết chữ nghĩa nhân số tuy ít, nhưng trong cung cùng trong kinh thế gia bên trong cũng có chút ít nhân viên tinh thông nữ giới để mà dạy bảo tần phi cùng trong nhà con cái. Có những này phụ trách văn hóa khóa người, Tô Diệu tiếp xuống chính là an bài Thái Diễm cùng Trung Diêu chờ danh sĩ cộng đồng thương nghị, định ra cùng sửa chữa mới giáo cương. Thân là một cái hiện đại tư tưởng người, Tô Diệu quá rõ ràng giáo cương thống nhất tư tưởng tầm quan trọng. Bước đầu tiên hắn muốn làm chính là hình thái ý thức giáo dục. Tô Diệu nhất định phải bảo đảm những này trường học đi ra học sinh không thể trở thành sự phản đối của mình lực lượng. Kết quả là tại truyền thống Trung Quân Ái Quốc cùng ban chiêu nữ giới truyền thống Tam Tổng Chi Đạo cùng bốn Đức Chi Nghi cơ sở bên trên, Tô Diệu lại thích hợp gia nhập giải phóng tư tưởng cùng mạnh tử dân quý quân nhẹ đồng giá trị xem cùng thiên mệnh diễn biến trở thế giới quan. Tại tư tưởng giáo dục cam đoan về sau, tri thức cùng văn hóa giáo dục Tô Diệu tự nhiên cũng sẽ không xem nhẹ. Làm Tô Diệu tự mình cầm đao đệ nhất cho nữ tử trường học, hắn hy vọng nữ học kiến thiết đồng thời cũng gánh vác lên hắn sau này phổ cập giáo dục thăm dò phát triển con đường trách nhiệm. Kết quả là hắn lại cùng Thái Diễm nghiên cứu thảo luận, gia nhập như kinh thi sở từ chờ kinh điển tác phẩm văn học học tập, cùng lịch sử, toán thuật, thiên văn, địa lý chờ thực dụng tri thức dạy học. Ngoài ra, Tô Diệu còn quyết định dẫn vào một chút mới môn học, như âm nhạc, vũ đạo, hội họa, thư pháp chờ nghệ thuật trường trình học, cùng thủ công nghệ, nông sự kỹ năng cùng khoản cùng doanh chờ thực dụng kỹ nghệ dạy học. Hắn hy vọng thông qua những này cùng hiện đại hóa trường học giáo dục lý niệm tương cận nhiều nguyên hóa chương trình học, để đám nữ hải tử không chỉ có thể tăng lên tri thức, đề cao văn hóa tố dưỡng, còn có thể nắm giữ thành thạo một nghề, vì tương lai sinh hoạt đánh xuống cơ sở vững chắc. Cho dù những cô bé này tại học tập về sau rất nhanh liền gả làm vợ người, chuyên tâm gia đình, nhưng các nàng sở học tri thức cùng kỹ năng cũng sẽ thành chính mình cùng gia đình quý giá tài phú, đối trợ giúp nhà chồng sự nghiệp phát triển cùng giáo dục con cái đời sau cung cấp trợ giúp chờ chút. So với giáo dục cơ sở càng cần hơn Trung Diêu chờ đang nổi danh sĩ đại gia hiệp trợ, những này tài nghệ loại chương trình học giáo viên giải quyết liền tương đối đơn giản. Trừ Hồng Nhi cùng Hồ Cơ tỷ mọi chờ người tinh thông ca múa kỹ năng bên ngoài, Hoàng thất cung đình cùng thế gia đại trạch bên trong vốn là có rất nhiều giáo tập nữ tử tài nghệ nhân viên, những người này mặc dù khả năng học thức không cao, nhưng tại âm nhạc, vũ đạo, hội họa, thư pháp chờ nghệ thuật lĩnh vực lại đều có thâm hậu trình độ cùng kinh nghiệm phong phú. Những người này bây giờ đều tại Tô Diệu thủ hạ không có việc gì. Kết quả là, từ những người này chọn lựa ra kỹ nghệ cao siêu, phẩm đức ưu lương người, để bọn hắn đến nữ học bên trong tới đảm nhiệm tài nghệ chương trình học giáo sư chính là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Mà những học sinh này nhóm tương lai thành tài, trừ gia nhập hắn Đoàn Văn Công, hoặc là đi vào cùng trong cùng chân gia hiệu buôn chờ con đường bên ngoài, cũng sẽ có một số người tiếp tục lưu nhiệm trường học, trở thành mới lao sư, dần dần mở rộng cải tiến giáo viên đội ngũ quy mô cùng hiệu suất. Mà giải quyết sân bãi, giáo viên cùng chương trình học về sau, sinh nguyên vấn đề càng là quan trọng nhất. Cùng ban chiêu cuối cùng sự nghiệp vẹn vẹn giới hạn trong cung cùng thượng lưu xã hội bất đồng, Tô Diệu hy vọng hắn nữ học trừ tại thượng lưu phát triển, đồng thời cũng có thể phổ cập đến rộng rãi dân chúng bình thường bên trong đi. Tô Diệu rất rõ ràng, nhưng chỉ có nữ học làm hừng hực khí thế, làm ra tốt đẹp làm gương mẫu, hắn tương lai cầm quyền sau tiến hành giáo dục cải cách sự tình mới có thể không có quá nhiều trở ngại. mà bị quản chế tại dưới mắt thế gia mâu thuẫn với hắn, cùng nữ học giáo dục có bội tại lúc ấy phong tục, hắn hiển nhiên tại ngay từ đầu có khả năng lấy được sinh nguyên là 10 phần có hạn. Bất quá, may mắn là, chính như Thái Diễm nói, bởi vì Tô Diệu trước đó việc tiện, hắn từ trong cung cùng thế gia trong đại viện giải cứu ra các nữ tử liền trở thành đám đầu tiên tốt nhất sinh nguyên. Những cô bé này nhóm đến từ bất đồng bối cảnh, có từng là cung trong cung nữ, có thì là thế gia đại tộc thị thiếp hoặc tỷ nữ. Các nàng tại Tô Diệu giải cứu ra, có thể trùng hoạch tự do, có được lại bắt đầu lại từ đầu cơ hội. Nữ học thành lập, không thể nghi ngờ vì các nàng cung cấp một cái học tập cùng trưởng thành bình đại. Mà các nàng cảm nghiệm Tô Diệu ân đức, cũng sẽ thành thổi phồng việc khắc nghiệp tốt nhất người tiên phong. Kết quả là, tại thiết trí bất đồng tuổi tác sơ cấp học bộ trước đó, đối mặt 15 tuổi trở lên học sinh, tận sức tại giáo dục dành cho người lớn cao đẳng học sinh bộ trước hết đi treo biển thành lập ở độ tuổi này các nữ tử, đã ở thế gia cùng cung đình giáo dục hạ có nhất định tài nghệ cơ sở, các nàng sẽ thành nữ học sơ kỳ nhất là sinh động cùng có sức ảnh hưởng học sinh quân thể. Mà vì tỏ vẻ ủng hộ, Tô Diệu còn cố ý đem trong nhà vừa độ tuổi thê thiếp cùng tỷ nữ nhóm tất cả đều một mạch nhét vào cao trung bộ bên trong ở trong đó, thậm chí bao gồm một cái cực kỳ đặc thù học sinh, đó chính là quay về cùng trong vạn niên công chúa. Chỉ bất quá, tại đẳng cấp này nghiêm ngặt đại hán, bọn họ những người này dù sao thân phận đặc thù. Vì thế, tại Thái Diễm khăng khăng yêu cầu dưới, Tô Diệu cố ý tại Lạc Dương Nam cung ngoài cửa, vì những này xuất thân tôn quý quý nữ nhóm đơn độc vạch ra một cái độc lập đại trạch, làm nữ học nghiên tu cùng hoạt động chi địa, treo biển hoàng gia học viện nữ. Mà phần này dạy vò cuối cùng cũng không có uổng phí công phu. Khi biết được Tô Diệu gia quyến cùng vạn niên công chúa đều tại cái danh này quá lớn trong học viện hoạt động lúc, mặc dù ngoài miệng nói đến đây quán quân hầu làm ẩu làm loạn, không đáng tin cậy vân vân, nhưng trên thân thể những này trong kinh hào môn nhóm ngược lại là thành thật vô cùng, từng cái đều đưa trong nhà nữ tử đến báo danh tham dự. Rất nhanh, vẹn vẹn ngay tại cái này hoàng gia học viện nữ tuyên bố treo biển thành lập hôm sau, trừ Tô Diệu dưới trướng dòng chính nhóm tỏ vẻ ủng hộ đưa tới gia quyến bên ngoài, cái này đặc thù nữ học báo danh nhân số liền nên đón một đợt bộ phát cấp tăng lên. Nhìn xem những nữ hải tử kia từng cái cười nói tự nhiên, thanh xuân xinh đẹp thân ảnh, Tô Diệu đột nhiên liền dâng lên một cô chế tạo thống nhất chế phục ý niệm. Bất quá, dưới mắt hiển nhiên không có quá nhiều thời gian có thể chậm trễ. Cứ như vậy, tại Tô Diệu vội vàng tiến hành tây trinh chuẩn bị thời điểm, Thái Diễm mấy người cũng là loay hoay chân không chạm đất, trừ trường học sáng lập nhiệm vụ bên ngoài, các nàng cũng sàng chọn ra một nhóm ưu tú học sinh, đem tham dự tây trinh đại nghiệp, trợ giúp Tô Diệu đại quân làm tốt hậu cần phụ trợ cùng đại quân sĩ khí cổ vũ các loại công việc. Chẳng bằng nói, đây mới là Thái Diễm chờ người đoàn văn công dưới mắt nhiệm vụ chủ yếu, đây là các nàng lần đầu lên sàn, mỗi một cái được tuyển chọn nữ hài đều nâng lên nhiệt tình, hy vọng có thể đến giúp Tô Diệu chứng minh giá trị của mình. Mà bởi vì cái gọi là người có tâm thiên không phụ, tiếp xuống tại Hoàng Nông thành lần đầu lên sàn bên trong, các thiếu nữ nhắc lên thanh xuân báo táp liền hung hăng rung động những cái kia nhà quê nhỏ ẩm. Chương 687, thanh xuân báo táp. Chương 687, thanh xuân báo táp. Hoàng Nông thành, vào đông nắng ấm. Phiên chợ bên trên, bao quát hồ cơ tỷ muội tại bên trong trên trăm danh đoàn văn công nữ học sinh nhóm, tạo thành một chi hơn trăm người đoàn ca múa. Nay mùng một lên sàn, liền gây nên oanh động cực lớn. Theo hồ cơ tỷ muội lĩnh hàn đoàn ca múa đội đi vào hội trường, toàn bộ Hoàng Nông thành dường như bị nhen lửa bình thường, phi thường náo nhiệt. Càng ngày càng nhiều người từ trong nhà đi ra, tuân hướng hội trường, muốn thấy cái này khó gặp mỹ cảnh. Những cái kia nguyên bản đối Tô Diệu cầm thái độ hoài nghi thế gia quan viên cùng dân chúng, cũng bị cái này thịnh đại tràng diện hấp dẫn, nhao nhao ngừng chân quan sát. Cái này, đây quả thật là trong truyền thuyết kia quán quân hầu tổ chức hoạt động sao? Một vị con em thế gia tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn chưa hề nghĩ tới, một cái bị chuyển vì tàn bạo vô đạo tướng quân, vậy mà có thể tổ chức ra như thế thịnh đại hội nghị. Mà những cái kia nguyên bản đối Tô Diệu tràn ngập địch ý thế gia đám quan chức, giờ phút này cũng không thể không thừa nhận, trận này hội nghị kích thước to lớn, đúng là bọn hắn trước đó không có dự đoán được. Hừ, không đúng lúc. Nhưng cũng có người đang nói mát, cũng không nhìn một chút lúc nào, đại chiến trước mắt, vừa múa vừa hát, làm lớn như vậy cái phô trường, quả nhiên lăng đầu thành, không biết nặng nhẹ. Một vị thân mang hoa lệ phục sức thế gia lão giả, tay cầm quả trượng, sắc mặt ngưng trọng lắc đầu. Bên cạnh hắn mấy vị trẻ tuổi quan viên cũng nhao nhao gật đầu, trong mắt lộ ra đối Tô Diệu cử động lần này bất mãn cùng khinh thường. Đúng đấy, như thế làm việc, há lại minh quân gây nên. Một tên khác quan viên phụ hòa nói, trong giọng nói của hắn mang theo vài phần khinh miệt. Nếu là chân chính anh minh chi chủ, giờ phút này ổn thỏa chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, mà không phải ở đây chơi bời hưởng thụ. Bất quá, ngoài miệng bọn hắn nói chính là đạo lý rõ ràng, nhưng là kia ánh mắt lại cả đám đều trực câu câu hướng thiếu nữ kia nhóm trắng bóng trên thân thể nghiêng mắt nhìn. Cái này lúc, hồ cơ bọn tỷ muội vũ đạo đã chuẩn bị kết thúc, nhiệt tình của các khán giả lại không chút nào giảm, toàn bộ hoạt động cũng đạt tới cao trào. Tất cả mọi người nhao nhao vỗ tay reo hò, vì trận này khó gặp mỹ diệu biểu diễn reo hò lớn tiếng khen hay. Tại cái này giải trí thiếu thốn thời đại, đây là rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không thể nhìn thấy một màn. Không khỏi bọn hắn không tán thưởng. Mà càng khiến người ta giật mình cùng ngoài ý muốn chính là, ngay sau đó ca múa biểu diễn là, không ít nữ hài đột nhiên hóa thân thành truyền kỳ nhân viên chào hàng, giới thiệu thương đội chân phẩm đến. Chư vị hương thân phụ lão, các vị công tử quý nhân. Hôm nay chúng ta chân thị hiệu buôn cùng Lạc Trung đồng bạn đặc biệt từ kinh thành chạy đến, vì mọi người mang đến rất nhiều kỳ chân dị bảo, cam đoan để các vị mở rộng tầm mắt. Tại rất nhiều nữ hài trung gian, có một đôi quần áo tươi đẹp lớn mật, nụ cười chân thành nữ tử ngoắc tay hấp dẫn chú ý của mọi người. Tươi đẹp to gan quần áo, không sai. Chỉ thấy hai người, một người xuyên hồng y liễu, một người lấy váy lục, nhưng lại không phải hán gia nữ nhi thường gặp váy ngắn, đúng là áo ngắn tay, hạ thân quần cụt thiếp thân kiểu dáng. Hai người lộ ra tuyết trắng cánh tay cùng đùi, dù không giống hồ cơ tỷ muội như vậy diễm lệ, nhưng lại có khác một cô tươi mát cùng sức sống. Các nàng hai người chính là từ trước Tô Diệu từ tặc nhân trong doanh địa giải cứu ra nữ hải, Tiểu Đào cùng Tiểu Lục. Tại bị Tô Diệu giải cứu về sau, đi qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi về sau, hai người khôi phục sáng sủa tính cách đồng thời, các nàng cũng đối Tô Diệu tràn ngập lòng cảm kích, vì báo đáp Tô Diệu ân cứu mạng, Tiểu Đào cùng Tiểu Lục chủ động đưa ra muốn vì Tô Diệu làm vài việc. Tô Diệu thấy hai người thông minh lanh lợi, sáng sủa nhiệt tình, mặc dù không có vũ đạo thiên phú, nhưng là lực tương tác không tệ, đối con số cũng tương đối mẫn cảm, thế là liền để hai người đi trợ giúp Trần Khương xử lý hiệu buôn sự vật. Mà các nàng hai người cũng không có phụ lòng Tô Diệu chờ mong, rất nhanh liền hiện ra thương nghiệp marketing phương diện thiên phú. Tại Trần Khương chờ người dốc lòng chỉ đạo dưới, Tiểu Đào cùng Tiểu Lục không chỉ học xong như thế nào quản lý khoản, còn nắm giữ cùng khách hàng câu thông kỹ xảo, lại thêm Tô Diệu hậu thế các loại marketing thủ đoạn gia trì, hai người rất nhanh liền thành chân thị hiệu buôn kim bài nhân viên chào hàng. Một đường giúp đỡ Trần Khương tại Liêu Đông thành lập thương lộ, cũng tại thành Lạc Dương tiểu thí ngưu đao. Bây giờ, theo hiệu buôn quy mô mở rộng, cùng Tô Diệu tiến quân quan trung dạ tâm, chân thị hiệu buôn cũng gánh vác lên càng lớn trách nhiệm. Bọn chúng chẳng những một vai nâng lên Tô Diệu đại quân hậu cần đồ quân nhu vận chuyển nhiệm vụ, đồng thời cũng đem đại lượng Liêu Đông mang tới đặc sản cùng Lạc Dương xét nhà cùng chọn mua đến chân bảo cùng thương phẩm chờ cùng nhau mang đến Hoàng Đông. Vì thế, chỉ là ủng hộ Tô Diệu 5000 kỵ đại quân tiến lên, bọn họ hậu cần động viên sử dụng ngựa liền có hơn 2 vạn chi cự. Có thể làm đến đây hết thảy, trừ từ Viên Thiệu Quan Đông quân kiếm được ngựa bên ngoài, càng mấu chốt vẫn là Tô Diệu sớm liền thành lập lên Hung Nô Tịnh Châu ngựa thương lộ, cùng Liêu Đông căn cứ ủng hộ. Tại Tô Diệu kinh doanh Liêu Đông thời điểm, chân gia hiệu buôn liền không ngừng thu thập ngựa hướng Hà Bắc cùng Trung Nguyên tập trung, thông qua từng nhánh thương đội phân tán ở địa phương đợi Trung Nguyên thảo động đại chiến phát động về sau, những này sớm bố cục cũng bắt đầu hiện lộ ra hiệu quả. Đây là Tô Diệu có thể lấy một mình quân nhiệm trợ một mực chiếm cư ý lý quyết mấu chốt, cũng là hắn có thể tại thu phục Lạc Dương sau cũng không lâu lắm liền tiếp theo ngựa không dừng vó đánh tan Hàm Cốc, lại khác Hoàng Nông mấu chốt. Tại kia quang vinh xinh đẹp, lệnh đầu người choáng hoa mắt binh quý thần tốc phía sau, là vô số cái vô danh nhân viên hậu cần không có tiếng tăm gì vất vả cần cù trả giá cùng tinh lương điều hành ăn bài. Chân thị hiệu buôn làm Tô Diệu dưới trướng trọng yếu nhất hậu cần cùng tình báo trụ cột, tại trận này Tây Trinh bên trong phát huy không thể thay thế tác dụng. Bọn hắn không chỉ phụ trách ngựa thu thập cùng vận chuyển, còn gánh chịu lương thực, vũ khí, trang bị chờ đại lượng vật liệu kiếm cùng cung cấp, cùng chiến lợi phẩm đấu giá chờ chút. Dưới mắt trận này Hoàng Nông đại tập, chính là chân giá hiệu buôn đi đến trước sân khấu một trận đại chiến. Cho dù Tô Diệu một đường tốc độ đẩy, giảm bất tiêu hao đồng thời thu được tương đối khá, chiến tranh đối lương thảo cùng vật liệu tiêu hao y nguyên phi thường khổng lồ, đây cũng là Tô Diệu tùy tiện không sử dụng đại binh đoàn tác chiến nguyên nhân. Mỗi động viên một cái chiến sĩ phía sau đều là mấy cái gia đình gánh vác. Mà Lạc Dương đi qua đồng chắc cướp bóc cùng vơ vét, cũng không có để lại cho hắn quá nhiều tiếp tế. Tô Diệu cũng không nghĩ tát ao bắt cá, tại vừa mới thu phục trên lãnh địa đại làm vơ vét, treo đến kêu ca sôi trào. Bởi vậy, thông qua thương mậu hoạt động tiến hành bổ sung liền là phi thường nhất định chuyện. Như dưới mắt Hoàng Nông đại tập như vậy thịnh hội, chính là Tô Diệu cùng Trân Khương vì giải quyết hậu cần vấn đề làm một cái trọng yếu đại sự. Thông qua hòa bình hoạt động thương nghiệp, không chỉ có thể bổ sung quân đội vật tư, còn có thể tăng cường cùng dân chúng địa phương liên hệ, bù đắp nhau, ổn định dân tâm, vì chiến đấu kế tiếp đánh xuống cơ sở vững chắc. Nay chiến chẳng những muốn thắng, còn muốn đại thắng mới được. Mà kết quả nha, tự nhiên cũng là đạt được thành công lớn. Hồ Cơ 2 tỷ mọi lĩnh hàm đoàn ca múa dẫn tới toàn thành chú mục, cho tới khi bọn hắn rời trận kết thúc lúc, hiện trường kẻ sĩ cùng các bình dân đều thật lâu không thể từ vừa rồi một màn kia thanh xuân trong gió lốc hoàn hồn, không có người phát hiện tại quảng trường bốn phía trong bất chi bất giác cửa hàng bố trí đều đã hoàn thành. Chân gia hiệu buôn chuyên môn căn cứ hiện trường khách nhân bất đồng tài phú trình độ, lôi ra chuyên cung cấp thế gia đại tộc tinh phẩm khu cùng mặt hướng người dân bình thường ổn định giá khu. Tiểu Đào cùng Tiểu Lục hai người cùng chân gia thương hội người chung sức hợp tác, biểu hiện ra không hề tầm thường chào hàng kỹ xảo. Các nàng đầy nhiệt tình giới thiệu lấy chân thị hiệu buôn mang tới các loại thương phẩm. Từ Liêu Đông chân quý gia cỏ cùng Bắc Châu, đến Lạc Dương tinh xảo tơ lụa đồ sơn, còn có các loại châu báu đồ cổ hòa thư họa tác phẩm, thậm chí Tô Diệu làm ra đến nồi sắt, đồ chơi còn có đặc sắc mỹ thực cùng hy hữu bánh kẹo chờ mỗi một dạng đều để người không kịp nhờ. Chương 688, dưới ánh mặt trời ám lưu. Chương 688, dưới ánh mặt trời ám lưu. Và, cái này da lông thật sự là mềm mại tinh tế, còn có cái này tơ lụa sợi tổng hợp, đều là thượng đẳng hàng cao cấp, cái này quán quân hầu con đường thật đúng không tệ a. Một vị thế gia quý phụ vớt ve một khối đến từ Liêu Đông tuyết hồ ra, lại nhìn một chút khung đang triển lãm thượng tơ lụa sợi tổng hợp, trong mắt lóe ra ngạc nhiên qua mang. Nơi này là chân gia hiệu buôn trên quảng trường mở tinh phẩm khu, biểu hiện ra từ Liêu Đông đường xa mà đến chân quý gia lông, châu báu ngọc thạch, cùng đến từ Trung Nguyên các nơi tinh xảo tơ lụa, đồ sơn chờ thủ công nghệ phẩm, cùng danh gia thư họa, những này thương phẩm không một không hiện lộ rõ ràng xa hoa cùng tôn quý, hấp dẫn lấy thế gia đại tộc nhóm ánh mắt. Mà tại ổn định giá khu, chân thị hiệu buôn mặc dù bởi vì sốt ruột đi đường, không có chuẩn bị mang đến quá nhiều thương phẩm, nhưng là bọn họ vẫn là mang lên đại lượng thường dùng phẩm cùng nông sản phẩm, như lương thực, vải vóc, nông cụ chờ biểu hiện ra kiện, để mà đặt hàng. Này giá cả thân dân, chất lượng thượng thừa, thâm thụ người dân bình thường yêu thích. Cái này vải vóc coi như không tệ, nhan sắc tươi đẹp, tính chất mềm mại, mà lại giá cả còn như thế tiện nghi. Một vị nông phụ cầm một tấm vải thớt, trên mặt tràn đầy nụ cười hài lòng. Đúng vậy à, còn có cái này nông cụ, hết sức rắn chắc, so trên trấn lao lý đánh cho mạnh lên quá nhiều, mấu chốt là giá cả còn tràn đầy công đạo. Một vị khác dân chúng tắc cầm lên cái đinh ba, cẩn thận chu đáo. Theo thương đội thương phẩm nhận nhiệt liệt hoan nghênh, chân thị hiệu buôn lích lợi cũng là liên tục tăng lên. Tiểu Đào cùng Tiểu Lục hai người càng là loay hoay quên cả trời đất, các nàng xuyên qua trong đám người, nhiệt tình giới thiệu thương phẩm, giải đáp lấy những khách chú ý nghi vấn. Vị công tử này, ngài nhìn cái này Liêu Đông đặc sản nhân sâm, có bổ khí dưỡng huyết, kéo dài tuổi thọ công hiệu, đưa cho trưởng bối không thể thích hợp hơn. Tiểu Đào đối một vị trẻ tuổi Lưu công tử chào hàng đạo. Ồ, cái này nhân sâm thật sự có thần kỳ như vậy sao? Lưu công tử có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Đương nhiên, cái này nhân sâm công hiệu sớm tại Thần Nông bản thảo kinh bên trong liền có ghi chép, ngài nhìn cái này nhân sâm phẩm tướng, vỏ ngoài bóng loáng, sợi rễ rõ ràng, màu sắc sáng rõ, tuyệt đối là thượng đẳng hàng cao cấp. Tiểu Đào cầm lấy một cây nhân sâm, cẩn thận biểu hiện ra cho Lưu công tử kia nhìn. Liêu Đông hoang vắng, hoàn cảnh hậu đãi, thừa thải nhân sâm. Mà như vậy thượng phẩm, tại chúng ta nơi đó cũng là cực kỳ ít có, Lưu công tử nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, chỉ sợ cũng rất khó gặp lại. Lưu công tử kia nghe Tiểu Đào giới thiệu, trong mắt lóe lên một chút do dự, hiển nhiên bị Tiểu Đào lời nói đả động. Hắn cẩn thận chu đáo lấy cây kia nhân sâm, lại nhìn một chút Tiểu Đào ánh mắt chân thành, rốt cuộc nhẹ gật đầu. "Tốt, vậy ta liền mua xuống cái này mấy cây nhân sâm, tặng cho nhà ta trưởng bối nhìn xem công hiệu như thế nào." Đa tạ Lưu công tử hân hạnh chiếu cố, có ngài như vậy hiếu tử, các trưởng bối nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Chúc ngài trong nhà trưởng bối thân thể khỏe mạnh, phúc thọ kéo dài. Tiểu Đào âm thanh thanh thúy êm tai, để Lưu công tử kia nghe trong lòng cũng là một trận thoải mái, hắn lại nhìn một chút kia đầy nhiệt tình tiểu cô nương, nhìn mắt quầy hàng thượng thương phẩm nhóm, gật gật đầu về sau, vậy mà đại khí với tay, gọi người hầu, dặn dò vài câu, chỉ chốc lát vậy mà kéo tới một xe đồng tiền đây không chỉ là bởi vì Lưu công tử kia bị hầu hạ thoải mái, một hơi lại muốn đem quầy hàng thượng không ít thứ đều cầm một điểm đóng gói trở về. Càng nhiều vẫn là dưới mắt tiền tệ thể chế tương đối nguyên thủy, trên thị trường lưu thông đồng tiền đối đại ngạch giao dịch ủng hộ cường độ không đủ. Cho nên, phàm mua chân quý vật phẩm người, không có chỗ nào mà không phải là một xe kéo tiền đến mới có thể giao dịch. Cái này khu tinh phẩm vật, như nhân sâm Bắc Châu chờ cái nào không phải cái đỉnh cái chân quý, Lưu công tử không kéo xe đến, hắn vẫn thật là mua không có bao nhiêu đồ vật. Bất quá, nhìn thấy kia một xe tiền đồng, Tiểu Đào cũng là cao hứng hư rồi, nhìn ra Lưu công tử kia trong nhà thực lực, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, vội vàng chào hỏi Tiểu Lục cùng nhau hỗ trợ chỉnh lý Lưu công tử chọn lựa thương phẩm. Lưu công tử thật sự là khẳng khái hào phóng, những này thương phẩm nhất định có thể để ngài cùng người nhà của ngài hài lòng. Tiểu Đào một bên nhanh nhẹn đóng gói thương phẩm, vừa cười nói. Tiểu Lục cũng ở một bên bận rộn, nàng cầm lấy một khối tinh xảo tơ lụa sợi tổng hợp, nhẹ nhàng tung ra, biểu hiện ra cho Lưu công tử nhìn. Lưu công tử, ngài nhìn khối này tơ lụa, tính chất tinh tế, sáng bóng độ cực dai, dùng để may xiêm y hoặc là trang trí đều là cực tốt lựa chọn. Tiểu Lục giới thiệu nói. Lưu công tử nhẹ gật đầu, đối khối này tơ lụa cũng rất hài lòng, thế là ra hiệu Tiểu Lục cũng đưa nó bọc lại. Đa tạ Lưu công tử hân hạnh chiếu cố, chúc ngài cùng người nhà sinh hoạt vui sướng, vạn sự như ý. Tiểu Đào cùng Tiểu Lục cùng kêu lên nói, trên mặt tràn đầy nụ cười chân thành. Hai người một bên chứa lên xe, một bên giới thiệu mới sản phẩm, Lưu công tử kia cười ha hả mua cũng là càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc, đợi cho Tiểu Đào cùng Tiểu Lục liền cùng hiệu buôn bọn tiểu nhị cùng nhau đem Lưu công tử chọn lựa thương phẩm toàn bộ đóng gói tốt, chỉnh tề xếp chồng chất ở trên xe ngựa lúc, Lưu công tử kia thỏa mãn nhẹ gật đầu. Các ngươi chân thị hiệu buôn thương phẩm quả thật không tệ, về sau ta còn biết lại đến. Lưu công tử vừa cười vừa nói, quay người mang theo người hầu rời đi quầy hàng. Nhìn xem Lưu công tử thắng lợi trở về bóng lưng, Tiểu Đào Tiểu Lục trong lòng hai người tràn ngập cảm giác thành tựu. Các nàng biết, cái này không chỉ là bán đi một số người tham cùng thương phẩm đơn giản như vậy, càng là vì Tô Quân Hầu đại nghiệp cống hiến một phần lực lượng, vì hiệu buôn dựng nên tốt đẹp danh tiếng. Tô Quân Hầu nói qua, nhân sâm tại Liêu Đông đầy đất như phải, nhưng mà Trung Nguyên hiện tại cũng rất ít có người có thể hiểu được này giá trị. Nếu như đem nhân sâm nguồn tiêu thụ mở ra, như vậy Liêu Đông nhân sâm liền có thể trở thành chân thị hiệu buôn trọng yếu thương phẩm, vì Tô Diệu đại quân cung cấp càng nhiều tài chính ủng hộ. Vừa nghĩ đến đây, hai người chào hàng càng thêm ra sức. Theo ngày dần dần lên cao, lại dần dần lặn về phía tây, thương đội thương phẩm cũng không ngừng bị bán ra, chân thị hiệu buôn ích lợi là nước lên thì thuyền lên. Mà hết thể này thành công, đều không thể rời đi đám người vất vả cần cù trả giá cùng biểu hiện xuất sắc. Nhưng mà, ngay tại thương đội chuyện làm ăn thịnh vượng đồng thời, một cô ám lưu cũng đang lặng lẽ phun trào. Tại khoảng cách trận này thịnh hội quảng trường cách đó không xa một tòa trên tiểu lâu, mấy cái trước đó nói năng lô mãng thế gia các thành viên ngồi cùng một chỗ, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn phía dưới vô cùng náo nhiệt cảnh tượng. Hừ, hắn Lưu gia lúc nào cũng học được như vậy định mà rồi. Kia quán quân hầu không biết điều, ta chờ hiến thành có công, hắn không lớn ra phong thưởng cũng liền mà thôi, vậy mà còn làm ra cái này chờ loẹ người sự tình, nói cái gì không trinh không liễm, lấy thương mộ bổ sung quân đu. Ta nhổ vào. Bất quá là muốn chúng ta ngoan ngoãn bỏ tiền mua nó đồ vật mà thôi, thật làm ta chờ chưa thấy qua việc đời. Một vị thân mang hoa lệ cẩm bào nam tử trung niên chưa diễm, sắc mặt âm trầm gõ bàn một cái, bất mãn nói. Chư vị, chúng ta cũng không thể cứ như vậy ngồi nhìn mặc kệ. Kia quan quân hầu cử động lần này rõ ràng là muốn lợi dụng chúng ta tài phú đến trèo chống hắn đại nghiệp, mà chúng ta lại không chiếm được vốn có tôn trọng cùng hồi báo. Nếu mặc cho này phát triển, chỉ sợ ngày sau địa vị của chúng ta đem càng thêm tràn ngập nguy hiểm. Cho nên, ta đề nghị, chúng ta nhất định phải muốn hình thành thống nhất trận tuyến, không được có bất luận kẻ nào tham dự hắn tại cái này phiên chợ mậu dịch, nhất là cái này chân gia hiệu buôn thương phẩm càng là nhà ai đều không được đi mua, ta chờ nhất định phải muốn lấy hành động thực tế làm ra chống lại, phát ra ta chờ âm thanh. Trừ phi hắn trung thực đi vào khuôn khổ, tôn trọng ta chờ quyền lợi, nếu không cũng đừng nghĩ từ chúng ta cái này cầm tới bất kỳ một cái nào tiền đồng. Chương 689, địa đầu xà phản kích. Chương 689, địa đầu xà phản kích. Hoàng Nông thành trên tiểu lâu, Trương Diễm thẳng thắn phát ra chống lại yêu cầu. Người này cũng là Hoàng Nông hào môn. Muốn nói cái này Hoàng Nông chính là ti đãi của lớn, hai kinh nghĩa hầu, danh môn vọng tộc nhiều không kể xiết. Kia Hán tấn gia qua thất công tứ khanh Tokyo danh tộc Hoàng Nông Dương thị tạm thời không nói, Lưu thị cũng là đại Hán dòng họ, hai thế tam công, cao hoàng đế vinh thay mặt vương vui về sau. Vừa mới kia ra tay xa xỉ công tử, chính là đã chết Đông Hán danh thần, trước thái úy Lục Hương hầu Lưu Dụng cháu. Cái này Trương gia, luận xuất thân lời nói, hắn tất nhiên là kém xa Hoàng Nông Dương Lưu hai nhà, nhưng luận quyền thế, luận lực lượng, hắn lại một chút cũng không thể so hai nhà này yếu. Trương Diễm người, rộng để nô tỳ, gia đình mấy ngàn, luôn luôn có hào hiệp chi phong, trước đó Hoàng Nông quận binh chiêu mộ, hắn bắt đầu từ bên trong bỏ bao nhiêu công sức. Tại bình thường trong lịch sử, tại Kiến An 10 năm, năm 205, Tịnh Châu thứ sử Cao Cán khởi binh phản Tào Tháo, Hà Nội người Trương Thịnh khấu lực hảo, thằng ở giữa. Trương Diễm lúc ấy chính là xuất quận người ta đinh trực tiếp cầm nã thái thú, cùng Hà Đông người vệ cố cùng nhau hưởng ứng cao cán, Trương Thịnh bằng sức một mình cầm xuống Hoàng Đông, cho Tào Tháo tạo thành phiền toái không nhỏ. Cuối cùng vẫn là Trung Diêu ra mặt, cùng Trương Ký xuất mã đằng chờ người thảo phạt phản quân, vừa mới chém giết người này, bình định phản loạn. Hiện nay, Tô Diệu nhập chủ Hoàng Đông, Trương Diệm vốn cho là mình trợ giúp Vương chủ bộ hiến thành có công, nói thế nào cũng nên hôn cái một quan nửa trước, càng phù hợp chính mình gia tộc quyền thế thân phận. Nhưng mà, hắn lại không nghĩ rằng, Tô Diệu vậy mà chẳng những không thường bọn hắn, thậm chí còn ghét bỏ bọn hắn đầu hàng ném chậm. Liên kia Vương chủ bộ bọn người chỉ là chức vụ ban đầu lưu dụng, chính mình đường đường Hoàng Đông hào môn, vậy mà như cái người trong suốt giống nhau, bị triệt để không nhìn, liền tiệc ăn mừng đều không có bị gọi đi. Đây quả thực đem Trương Diễm cho tức điên. Bất quá khi đó hắn còn bưng phần giá đỡ. Nguyên nhân rất đơn giản, Tô Diệu đại quân vào thành, cần chuẩn bị đại lượng quân nhu lương thảo. Tại đương thời, công việc này không dựa vào thế gia hảo cường ủng hộ là căn bản làm không được. Dù sao, càng là Trung Nguyên giàu có chi địa, Trung Đông chiếm so liền càng thấp, những cái kia ruộng nước tốt sớm đã bị bọn hắn những thế gia này hảo cường phân chia hết. Kết quả là, Trương Diễm mặc dù sinh khí, nhưng hắn không một chút nào hoảng. Ngươi quán quân hầu tuổi còn trẻ, ta coi như ngươi không hiểu quy củ, nhưng chỉ cần ngươi còn muốn tiếp tục đánh xuống, ngươi liền muốn ngoan ngoãn tới ta chỗ này túi đầu, cầu ta phối hợp, cho ngươi cung cấp lương, đây là thời đại đặc sắc, không thể không nếm. Trong lịch sử, còn nhiều cầm xuống cái nào đó quân huyện, nhưng bởi vì không chiếm được nơi đó thế gia hảo cường ủng hộ, mà vô pháp thành lập hữu hiệu thống trị án lệ. Trương Diễm cũng là am hiểu sâu đạo này, hắn rõ ràng ra thế không bằng Dương Lưu hai nhà, lại càng làm càng lớn, tự nhiên không thể rời đi bọn hắn hơn người cổ tay. So với gia sản dòng họ khắp thiên hạ Hoàng Nông Dương thị, Trương gia phát triển sách lược chú trọng hơn tại thâm canh Hoàng Nông bản địa. Trương Diễm chẳng những trong nhà để nô rất rộng, hắn càng là thông qua sáp nhập, thôn tính thổ địa cùng thương nghiệp vận hành, ở một mức độ nào đó chiếm cứ Hoàng Nông hơn phân nửa lương thực giao dịch số định mức, đặt thành gần như độc quyền lực lượng. Tại cố lực lượng này dưới, các đời Hoàng Nông thái thú đều không thiếu được muốn bị hắn ảnh hưởng. Bởi vậy, Trương Diễm tin tưởng chỉ cần Tô Diệu muốn tiếp tục tây trinh, liền tất nhiên không thể rời đi ủng hộ của hắn. Cho nên, hắn cũng không vội tại nhất thời, mà là tính toán đợi Tô Diệu đến cầu hắn thời điểm mới hảo hảo nắm một phen. Nhưng mà, Tô Diệu hành động kế tiếp lại hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước. Tại Hoàng Nông đại tập bên trên, Trần Thị Hiệu Buôn thông qua ca múa biểu diễn cùng thương phẩm biểu hiện ra, thành công hấp dẫn toàn thành dân chúng cùng con em thế gia ánh mắt. Tiểu Đào cùng Tiểu Lục chờ nhân viên chào hàng biểu hiện xuất sắc, càng làm cho thương đội thương phẩm nguồn tiêu thụ tốt đẹp, ích lợi tương đối khá. Thậm chí, liên Hoàng Nông Lưu Thị cũng bắt đầu liếc mắt ra hiệu, đại hái đại mua cho bọn hắn chế tạo thành thế. Tại kia từng xe tiền đồng ra trận lôi kéo dưới, hội nghị đặc biệt bán cũng nên đón cao trào. Cái này thấy Trương Diễm là hàm răng ngứa, như thật làm cho kia họ Tô làm thành việc này, chính mình ngày sau tại Hoàng Nông địa vị chẳng phải là tràn ngập nguy hiểm. Trương Diễm trong lòng âm thầm suy nghĩ, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn biết rõ, Tô Diệu cử động lần này như thành, không chỉ sẽ tại Hoàng Nông bên trong thành dựng nên lên hy vọng, càng sẽ đánh vỡ hắn trải qua thời gian dài đối lương thảo thị trường độc quyền, nghiêm trọng suy yếu hắn tại Hoàng Nông lực ảnh hưởng. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Kết quả là, hắn lúc này liền ở đây hiệu triệu những cái kia cùng hắn đi lại thân mật vây cánh cùng chuyện làm ăn đồng bạn hạ lệnh, cùng nhau chống lại Tô Diệu. Tốt nhất tình huống dưới chính là phiên chợ hoạt động không thuận, hắn làm không được đầy đủ tiền tài. Mà xấu nhất nha, kia cùng lắm thì đại gia vẻ mặt, ngươi chính là có tiền nơi tay, lão tử có lương, cái kia cũng không bán ngươi, ngươi lại có thể làm gì được ta ư? Cái này, chúng ta làm như vậy sẽ có hay không có chút nguy hiểm? Vạn nhất chọc giận kia quán quân hầu, chúng ta sợ là đám người đối với đề nghị của Trương Diễm là hai mặt nhìn nhau, có trẻ tuổi con em thế gia Lý Thận càng là ngay thẳng biểu lộ chính mình bất an. Quán quân hầu Tô Diệu sớm đã không phải kia mới ra đời tiểu tử. Uy danh của hắn theo từng tràng thắng lợi không nói lan xa tứ hải, đó cũng là mọi người đều biết. Nhất là gần trong gang tấc trận này thảo đồng chi chiến, Tô Diệu lấy thế xét đánh không kịp bưng thai chụp đồng chắc ra kinh, lại tốc độ khắc hàm cốc, bản thân hắn võ dung cùng dưới trướng tướng sĩ thiện chiến hiển nhiên không hề tầm thường, đây không phải thủ hạ bọn hắn những gia đình kia dũng trang có thể tùy tiện đối phó. Nếu không phải như thế, bọn họ cũng không đến nỗi cùng hưởng ứng kia Vương chủ bộ thỉnh cầu, bước hiếp quận trưởng mở thành hiến hàng. Bây giờ Tô Diệu đại quân đều đã vào thành, một khi chọc giận hắn, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi a. Đúng vậy a, đúng vậy a, cái này quá nguy hiểm. Người ta chính là có binh nha. Trương Vinh, chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi. Tại người tuổi trẻ kia Lý Thận lôi kéo dưới, lại có mấy người mở miệng khuyên. Nhưng mà, Trương Diễm lại là hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Sợ cái gì? Hắn Tô Diệu lợi hại hơn nữa, còn có thể đem chúng ta đều giết sao? Đừng quên, nơi này là Hoàng Đông, là chúng ta địa bàn." Cường Long còn không ép địa lầu xả, hắn Tô Diệu mua danh chủ tiếng, bày ra một bộ nhân giả chi sư bộ dáng, chẳng lẽ hắn còn có thể đảo mắt liền tự bạt hay, dùng vũ lực đối phó ta chờ những này mở thành hiến hàng công thần không thành. Lời nói của Trương Diễm bên trong tràn ngập tự tin, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới người ta tấp nập phi thường náo nhiệt phiên chợ, thâm trầm nói: "Chúng ta chỉ cần làm sạch sẽ một điểm, không nên để lại người mượn cớ, nhiều nhất cũng chính là không cùng hắn buôn bán mà thôi, hắn lại có thể làm gì được ta?" Theo Trương Diễm, Tô Diệu mặc dù dũng mãnh vô địch, nhưng tại Hoàng Nông chỗ như vậy, hắn trung quy là cái người ngoài, vô pháp cùng nơi đó thế gia đại tộc chống lại. Mà lại, Trương Diễm còn biết, Tô Diệu trước mắt đang bận tây trinh đồng trác, không có khả năng ở đây hao phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực. Bởi vậy, hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần mình chờ người liên hợp lại, Tô Diệu trong thời gian ngắn gom góp không đến đầy đủ lương thảo, kia hắn liền không được không thỏa hiệp. Nhìn trước mắt những cái kia còn có dao động đám người, Trương Diễm là hướng dẫn từng bước. Lại nói, chúng ta cũng không phải thật muốn cùng hắn đối nghịch, chỉ là muốn thông qua chúng ta hành động, để cho hắn biết, trừ kia Dương gia cùng Lưu gia, chúng ta Hoàng Nông cái khác thế gia cũng không phải hắn có thể chọc được. Chỉ cần hắn nguyện ý tôn trọng chúng ta, cho chúng ta vốn có địa vị cùng đãi ngộ, ta chờ cũng có thể ủng hộ hắn nha. Như thế yêu cầu, các vị chẳng lẽ không cảm thấy được là mười phần hợp lý sao? Hợp lý, thực tế là quá hợp lý. Hậu Hán thế gia dần dần phát triển lớn mạnh, đến Hán Mạt lúc đã trở thành một cỗ hoàng đế đều không thể khống chế lực lượng. Bọn hắn lấy trang viên kinh tế hình thức, tại địa phương nắm giữ đại lượng thổ địa, tài phú cùng nhân lực, hình thành từng cái trên thực tế cắt cứ thế lực. Hoàng quyền ảnh hưởng rời khỏi nông thôn, thậm chí từng bước một rời khỏi huyện thành, giới hạn tại châu huyện bên trong từng cái trong nha môn, đối với địa phương quản lý đều cần dựa vào nơi đó tông tộc phối hợp. Cũng bởi vậy, đối với người từ ngoài đến nói, như thế nào cân bằng ổn định nơi đó thế gia, cần phải coi trọng hạng nhất đại sự đây là Đại Hán truyền thống. Bây giờ kia quán quân hầu Tô Diệu thế mà ngang nhiên đánh vỡ truyền thống, đối bọn hắn chẳng quan tâm, hoàn toàn là một bộ bài trừ ra quyền lợi trung tâm tư thế. Cái này chờ trạng thái dưới, còn muốn để bọn hắn trung thực phối hợp, đó thật là quá xem thường người. Cái gì? Muốn hỏi vì cái gì Đồng Trác đến bọn hắn không náo sự? Bởi vì người Đồng Trác là thật sẽ chặt bọn hắn đầu người quần quật, căn bản liền không quan tâm thanh danh. Mà cái này quán quân hầu Tô Diệu mà, nhìn hắn giơ cao thảo đồng đại kỳ cùng Lư Thực Viên Tiệu liên hợp cùng một chỗ, còn làm cái gì không đụng đến cây kim sợi chỉ nghĩa quân. Mặc dù chiến trường giết địch nhìn xem cũng là máu chảy thành sông, doa người không thôi, nhưng xưa nay đối xử mọi người xử sự vẫn có thể giảng đạo lý. Nhất là người này đối trì hạ dân chúng, mặc kệ là mua danh chuột tiếng cũng tốt, vẫn là hắn thật người yêu người cũng được, tóm lại chưa nghe nói qua hắn có cái gì đổ thành hoặc là giết hàng được xấu. Kết quả là, tại Trương Diễm nhiều lần cường điệu, lần này đại gia chỉ làm đấu văn, không làm đấu võ thời điểm, dần dần, những cái kia con em thế gia nhóm cả đám đều bắt đầu đánh trống reo hò đứng dậy. Trương huynh nói có lý, ta chờ thế gia tại Hoàng Nông kinh doanh nhiều năm, há có thể bị một cái ngoại lai tướng quân tùy ý bài bố. Đúng, chúng ta chỉ là muốn để hắn biết, Hoàng Nông không phải hắn hậu hoa viên, không phải hắn muốn thế nào thì làm thế đó địa phương. Chỉ cần hắn có thể tôn trọng chúng ta cũng không phải không thể hợp tác với hắn. Tốt, nếu tất cả mọi người đồng ý, vậy chúng ta cứ như vậy định. Trương Diễm vô bàn một cái, đứng dậy. Từ giờ trở đi, lập tức thông báo các vị thân thuộc bạn bè còn có dưới trướng hiệu buôn cùng bọn người hầu, ai cũng không được cùng chân thị hiệu buôn buôn bán, cũng không được tham dự cái kia phiên chợ hoạt động. Nếu ai dám làm trái, đó chính là cùng chúng ta tất cả mọi người là địch. Không sai, chúng ta muốn đoàn kết nhất trí, cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Thảo luận càng thêm lửa nóng, tại cộng đồng lợi ích xu thế giới, tất cả con em nhóm nhau thúc đẩy đầu óc, hợp nhu hợp sức. Chỉ là chúng ta chống lại là không đủ, chúng ta còn muốn đi thuyết phục Dương gia còn có Lưu gia, thậm chí Hoàng Nông quận huyện các thành, chúng ta đều muốn phái người đi một chuyến. Nhất định phải muốn nói cho những cái kia tất cả cùng chúng ta có giao tình thế gia, để bọn hắn rõ ràng kia quán quân hầu là như thế nào không hiểu quy củ, để bọn hắn cùng nhau gia nhập chúng ta hàng ngũ. Kể từ đó, kia Tô Diệu coi như nghĩ từ địa phương khác triệu tập lương thảo, cũng sẽ nhận trùng điệp trở ngại. Đúng, chúng ta muốn để hắn hiểu được, không có chúng ta ủng hộ, hắn tại cái này Hoàng Nông quận bên trong là nửa bước khó đi. Đúng, nhất định phải cho hắn biết, nếu là không đem chúng ta cho an bài tốt, đừng nói thảo đồng, hắn đồng quan môn cũng không nên nghĩ đi gặp đến. Đám người nhao tỏ vẻ đồng ý, lập tức chia ra hành động, áp dụng chống lại kế hoạch. Mà bọn hắn chống lại hiệu quả cũng có thể gọi là hiệu quả nhanh chóng. Ngày thứ hai, quận trưởng phụ trước cửa trên quảng trường đã từng náo nhiệt vô cùng, đám người lập tức liền thiếu đi chừng phân nửa. Trêu đến kia cái khác những khách chú ý là không do nội tình, hết nhìn đông tới nhìn tây, nhao nghe ngóng tình trạng. Mà đến ngày thứ ba, phiên chợ thượng trước gian hàng đã là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, khách hàng lắc đắc không có mấy, chân thị hiệu buôn chuyện làm ăn gặp trước nay chưa từng có đả kích. Thậm chí liền hồ cơ tỷ mọi đám người vũ đạo cũng không thể lại dẫn đến đám người vây xem. Tiểu Đào cùng Tiểu Lục chờ người lo lắng vạn phần, các nàng buôn tẩu khắp nơi, từng nhà gõ cửa, ý đồ thuyết phục những cái kia thương hộ cùng dân chúng đến quảng trường nhìn xem, dù là không mua đồ vật cũng tốt. Nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, Trương Diễm chờ người phát khởi chống lại hành động giống một tấm vô hình lưới, bao phủ tại Hoàng Nông thành trên không, để rất nhiều người đều không dám tùy tiện cùng chân thị hiệu buôn làm giao dịch. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chân phu nhân, tiếp tục như vậy đi xuống, chúng ta không cần nói hoàn thành nhiệm vụ, thương đội đều muốn bồi đại phát nhà. Khi biết được ngày trước kia ra tay xa xỉ Lưu gia công tử, vậy mà lôi kéo một xe hàng hóa đến đây trả hàng lúc, Tiểu Đào Tiểu Lục rốt cuộc nhịn không được. Chương 690, bao lớn chút chuyện. Chương 690, bao lớn chút chuyện. Lưu công tử trả hàng. Cái này trở thành đệ sập hai thiếu nữ cuối cùng một cọng rơm, cũng làm cho chân Khương cao mày, trên cơ bản tuyên bố nàng thông qua thương nghiệp thủ đoạn đến vãn hồi lật bản cố gắng gần như phá sản đối với Hoàng Nông thành đột nhiên phát sinh chống lại hành động, chân Khương tự nhiên cũng không phải hồn nhiên không hay. Mặc dù Hoàng Nông thành không có cơ sở ngầm của bọn họ, nhưng là đột nhiên như thế biến cố cùng các gia nhất trí trong hành động hiệp đồng, nếu nói không có người đang dở trò, vậy đơn giản là vũ nhục người trí thông minh. Chỉ bất quá, ngay từ đầu, Chân Khương còn tưởng rằng đây chỉ là một trận bình thường thương nghiệp cạnh tranh, là Hoàng Nông bản địa thế gia bất mãn tại chân thức hiệu buôn thăm ra, đại gia còn có chỗ thương lượng. Vì thế, tại hồ cơ tỷ muội cùng Tiểu Đào Tiểu Lục bọn người ở tại trên quảng trường cố gắng thời điểm, Chân Khương tắt chuyên phái người mang theo lễ vật lần lượt viếng thăm những cái kia bản địa từng cái thế gia nhóm. Chân Khương ở nơi đó đối bọn hắn phát ra mời, hy vọng những người này có thể như Thành Lạc Dương bên trong bộ phận thế gia giống nhau, gia nhập các nàng thương đội, mọi người cùng nhau hợp tác, cùng hưởng lợi nhuận. Chân Khương nói cho đám người, quan quân hầu ánh mắt là phi thường rộng, lần này mang theo thương đội xuất phát, không chỉ là vì chủ bị lương đồng, càng là vì một lần nữa đã thông đầu kia cổ lão con đường tơ lụa, trùng kiến Lạc Dương đến Lương Châu thậm chí Tây vực thương lộ. Bọn hắn nhao lấy đủ loại lý do khéo léo từ chối Chân Khương mời, có nói mình gia nghiệp khổng lồ, không tiện tiến vào thương nghiệp, có tác thoái thác nói chính mình đối thương cổ chi sự không có hứng thú, thậm chí trực tiếp ngôn từ sắc bén chỉ trích Chân Khương không biết tự lượng sức mình, hao người tốn của đại làm hoạt động, phá hư Hoàng Nông thành trật tự. Chân Khương nghe ra những lời này phía sau hàm nghĩa, nhưng ban sơ nàng vẹn lấy vì đây chỉ là một trận thương nghiệp thượng cạnh tranh. Những thế gia này lại tộc làm Hoàng Nông thành địa đầu xà, thời gian dài độc quyền lấy nơi đó tài nguyên cùng thị trường, tự nhiên không muốn nhìn thấy người từ ngoài đến đánh vỡ thăng bằng của bọn hắn, mà chân thị hiệu buôn xuất hiện, không thể nghi ngờ là đối bọn hắn địa vị uy hiếp. Đối mặt cục diện như vậy, chân khương là trong đêm suy tư đối sách, cả đêm không có chợp mắt. Nàng đang suy nghĩ muốn thông qua như thế nào trao đổi ích lợi mới có thể lấy được những người này tín nhiệm. Chân khương rất rõ ràng, nếu như không thể cấp tốc thay đổi thế cục, chân thị hiệu buôn tại Hoàng Nông thành chuyện làm ăn đem nhận trọng tỏa, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ thương đội tại Trung Nguyên danh dự cùng bố cục. Ai ngờ, nhà ruột còn gặp mưa, đúng lúc này, Tiểu Đào vội vàng chạy đến, hướng chân khương báo cáo Lưu công tử trả hàng tin tức. Đây quả thực là cái sấm sét giữa trời quang. Hoàng Nông thế gia, đầu đẩy Dương Lưu hai nhà. Bất quá Dương thị căn cơ tại Hoàng Nông Hoa Âm, này Đông Kinh danh tộc thân phận khiến cho trong tộc có người có tài nhiều đã đi vào quan trường, không phải tán hướng các nơi, chính là tại triều đình trung ương đảm nhiệm chức vụ, Hoàng Nông bản địa âm thanh lượng ngược lại không hiện. Mà Lưu gia, tất bởi vì hy vọng không kịp Dương thị, thậm chí liền gia tộc dòng chính đều tại bản địa, cây lớn dễ sâu. Cho nên, khi biết Tiểu Đào Tiểu Lục kéo đến Lưu gia con vợ cả chuyện làm ăn về sau, chân khương cao hứng cực kỳ. Nàng biết, chỉ cần Lưu thị có thể bảo trì cùng bọn hắn hợp tác, kia dù là cái khác thế gia lại đối địch, chân khương cũng có lòng tin tiếp tục tại Hoàng Nông thành đứng vững gót chân. Dù sao, Lưu gia chính là có thực phong hầu tức hán thất dòng họ, lực ảnh hưởng không thể khinh thường, này con vợ cả tán thành không thể nghi ngờ là đối chân thị hiệu buôn thực lực một loại khẳng định, cũng có thể ở một mức độ nào đó chấn nhiếp những cái kia âm thầm dở trò thế gia. Nhưng mà, Lưu công tử trả hàng lại như là một cái trọng truy, không chỉ đánh nát chân khương kỳ vọng, càng tại Hoàng Nông bên trong thành dẫn phát liên tiếp mặt trái hiệu ứng. Nguyên bản những cái kia bởi vì Lưu gia mà cầm quan sát thái độ thương hộ cùng dân chúng, bắt đầu nhao nhao bắt trước. Cường Long không ép địa đầu xà, nơi đó dân chúng sớm biết thế gia lợi hại. Quận nha phủ chỗ tấp đất tấp vàng, những này có thể ở tại trong thành người, bọn họ không phải bản thân liền là thế gia xuất thân, chính là cùng thế gia liên lụy mật thiết, phụ thuộc. Bây giờ, tại Trương Diễm đám người mệnh lệnh cùng Lưu công tử trả hàng phong ba dưới, Hoàng Nông thành thương hộ cùng dân chúng bắt đầu nhao nhao nhượng bộ lui binh, không còn dám cùng chân thị hiệu buôn có bất kỳ liên quan. Chân Khương đứng ở thương đội Lâm Thời kho hàng trước, nhìn qua những cái kia bị lui về thương phẩm, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ cùng lo lắng. Nàng biết, nếu như không thể cấp tốc thay đổi thế cục, chân thị hiệu buôn tại Hoàng Nông thành chuyện làm ăn đem triệt để sụp đổ, vì Tô Diệu đại quân bảo đảm cung cấp nhiệm vụ tự nhiên cũng là không thể tiếp tục được nữa. Làm sao bây giờ, chân phu nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì nha? Tiểu Đào lo lắng và phần, trong mắt lo lắng tràn đầy, Tiểu Lục cũng là sắc mặt trắng bệnh, gấp đầu đầy mồ hôi. Mà bị hai người ký thác hy vọng chân thương, giờ phút này lại là thuốc thủ vô sách. Thương phẩm chất lượng là tuyệt đối sẽ không có vấn đề, như vậy vấn đề duy nhất cũng chỉ có thể là kia Lưu gia cũng đã bị thuyết phục. Hoàng Nông thành thế gia đã kết thành thống nhất trận tuyến, bọn họ không quan hệ thương nghiệp hành vi, căn nguyên mục đích chỉ có một cái, chỉ có thể đi mời Tô quân hầu sao? Chân Khương bất đắc dĩ thở dài, nàng biết rõ dưới mắt thế cục nghiêm trọng tính. Thương đội nhiệm vụ không chỉ là kiếm lấy lợi nhuận, quan trọng hơn chính là vì Tô Diệu đại quân cung cấp cần thiết vật tư ủng hộ. Nếu như Hoàng Nông thành chống lại hành động tiếp tục kéo dài, chân thị hiệu buôn vật tư cung ứng sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, tiến tới ảnh hưởng đến Tô Diệu Tây Trinh đại kế. Tiểu Đào, Tiểu Lục, các ngươi trước ổn định cục diện, tận lực trấn an những cái kia thương hộ cùng dân chúng. Chân Khương đối hai nữ hài nói, ta đi tìm Tô quân hầu, xem hắn có đối sách gì. Tiểu Đào cùng Tiểu Lục nhẹ gật đầu, mặc dù trong lòng lo nghĩ, nhưng cũng biết hiện tại chỉ có thể dựa vào Chân Khương cùng Tô Diệu. Các nàng lập tức hành động, bắt đầu cùng còn sót lại không nhiều hợp tác thương hộ cùng những cái kia vây xem dân chúng câu thông, ý đồ làm dịu không khí khẩn trương. Mà Chân Khương tắc vội vàng chạy tới quận trưởng phủ bên trong. Lúc này, nàng đã rất rõ ràng, chuyện lần này đã hoàn toàn vượt qua thương nghiệp cạnh tranh phạm vi, trở thành một trận quyền lực đọ sức. Vừa nghĩ đến đây, Chân Khương bước chân hết sức nặng nề. Mặc dù chân gia đã là xuống dốc thế gia, nhưng Chân Khương vẫn là rất rõ ràng những thế gia này đại tộc nhóm lực lượng. Vừa nghĩ tới Tô Diệu giao cho mình nhiệm vụ, chẳng những không có làm thành, ngược lại kích thích mâu thuẫn, nàng đã cảm thấy ngực chịu nặng, dường như có ngàn cân tảng đá lớn giống nhau. Bao lớn chút chuyện, liền đem ngươi sầu thành như vậy. Đến mức để ngươi lão công ta dòng dã hai ngày đều phòng không gối chiếc. Chân Khương vừa bước vào Tô Diệu cửa phòng, liền nghe được một trận quen thuộc mà trêu tức âm thanh từ bên người truyền đến. Ngay sau đó, nàng liền đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong bị Tô Diệu nâng lên, ôm đến trên giường. Chân Khương bị Tô Diệu xảy ra bất ngờ cử động giật nảy mình, mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, vội vàng dây rủa lấy đi bắt Tô Diệu ở trên người nàng bốn phía tắc quái bàn tay lớn. Nhưng mà, nàng sức lực nơi nào có thể cùng Tô Diệu so sánh, bất quá là đang khi nói chuyện công phu, nàng quần áo liền từng cái bay đi, cùng Tô Diệu thẳng thắn gặp nhau. Lần này, có thể đem Chân Khương làm cho là khóc không ra nước mắt, lại xấu hổ vừa vội. Nàng mặc dù biết, quán quân hầu mỗi lần lén thấy mình, liền không có một lần có thể thành thật thật. Nhưng là hiện tại còn ngày không quá ngọ, liền muốn bạch nhập tiên dâm, nghĩ như thế nào cũng có chút qua đi. Quân hầu chớ có càng quái, thiếp thân lần này là có chuyện quan trọng thương lượng. Chân Khương âm thanh mang theo vẻ run rẩy, nàng dùng sức đẩy chui nàng trong ngực Tô Diệu. Nhưng mà, Tô Diệu lại là cười ha ha một tiếng. Phu nhân chớ hoảng sợ, chuyện ta đều biết, yên tâm đi, ta sẽ ra tay. Chỉ là liên tiếp bại quân chi tướng cũng không tính tạm ngư, cũng dám đến múa dịu quá mắt thợ. Hiện tại nhảy dựng lên, vừa vặn để ta một mẹ hốt gọn. Tô Diệu lời nói để Chân Khương hơi sững sờ, nàng không nghĩ tới Tô Diệu vậy mà đã biết Hoàng Nông thành tình huống, đồng thời biểu hiện được như thế trong lòng đã có dự tính. Quân hầu không ngờ có đối sách. Chân Khương tò mò hỏi. Tô Diệu mỉm cười, nhẹ nhàng méo méo Chân Khương thịt, nói: "Phu nhân còn không tin được ta không thành. Bất quá, hiện tại nha, chúng ta vẫn là trước làm chút chính sự lại nói." Chân Khương bị Tô Diệu lời nói này chọc cho gương mặt từng đỏ, hờn dỗi một tiếng, từ bỏ dãy rủa. "Ngươi phải chú ý tiết chế." Sau đó, lại một phen không thích hợp thiếu nhi a nỉm qua đi. Tô Diệu vừa lòng thỏa ý hương miệng Chân Khương, tại nàng phục thị hạ một lần nữa thu thập mặc hoàn tất, hai người cùng nhau xuất phủ mà đi. Rất nhanh, u u tiếng vó ngựa liền đạp phá Hoàng Nông thành đường đi thanh lặng. Chương 691, võ trang tham đáp lễ. Chương 691, võ trang tham đáp lễ. Hoàng Nông thành, Lục Hương hầu phủ. Cái gì? Ngươi nói kia quán quân hầu hắn mang theo đại quân, là đến tới cửa thăm đáp lễ đến. Kia trả hàng Lưu công tử chi phụ, Lục Hương hầu Lưu Tùng trừng mắt mắt to, khẩn trương nhìn chằm chằm báo tin người hầu. Ngươi lai, Tô Diệu cùng Chân Khương cùng nhau xuất phủ về sau, vậy mà trực tiếp điểm mấy trăm kỵ binh mã, đại quân tại trên đường phố phóng ngựa bay nhanh, thẳng đến hắn Lục Hương hầu phủ tới. Quân hầu, chúng ta như vậy trực tiếp tới cửa, sẽ có hay không có chút đường đột? Chân Khương hiển nhiên có chút lo lắng. Kia Hoàng Nông Lưu gia thụ đại dễ sâu, đương nhiệm Lục Hương hầu mặc dù không có làm cái gì đại quan, nhưng này cha từng quan đến thái úy, bạn cũ rất rộng. Trực tiếp phái đại quân uy hiếp người ta phủ đệ, thực tế là có chút lỗ mãng, ảnh hưởng không nhỏ. A Tô Diệu tắc mỉm cười, lắc đầu, không sao, những thế gia này đại tộc tự cao tự đại, cho rằng có thể bắt bí lấy ta, hôm nay liền để bọn hắn biết, ai mới là cái này Hoàng Nông thành chủ nhân. Nhưng mà, Tô Diệu lại nhếch miệng mỉm cười, trong lòng đã có dự tính nói, phu nhân yên tâm, ta tự có phân tức. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn về phía phương xa, trong lòng sớm đã có so đo. Tại cầm xuống Hoàng Nông thành lúc, hắn liền phát hiện nơi đây dân tâm có bất ổn dấu hiệu. Những người này mặc dù đầu hàng, nhưng là hiển nhiên cũng không phải là tâm phục khẩu phục. Bất quá Tô Diệu mục tiêu tại Đồng Quan, tại Trương An, một cái qua đường Hoàng Nông, hắn cũng không tính lãng phí quá nhiều thời gian. Nhưng mà, nếu như chính ngươi nhảy ra quấy rối, vậy liền coi là chuyện khác. Hai ngày này thời cuộc biến hóa, Tô Diệu nhìn ở trong mắt. Hắn biết rõ, Hoàng Nông thành thế gia nhóm sở dĩ dám như thế không chút kiêng kỵ chống lại kia chịu hắn che chở chân thị hiệu bơn, phía sau tất nhiên có phức tạp lợi ích gút mắc cùng quyền lực đấu tranh. Nhưng vô luận bọn hắn như thế nào giảo hoạt, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu đều đem không chỗ che thân. Hắn mục đích của chuyến này chính là muốn lấy lôi đình thủ đoạn chấn nhiếp những thế gia này, để bọn hắn rõ ràng ai mới là Hoàng Nông thành chủ nhân chân chính. Rất nhanh, Tô Diệu liền đi vào Lục Hương hầu phủ ngoài cửa. Lục Hương hầu trước phủ, mấy trăm kỵ gót sát quanh mình, bụi đất tung bay. Tô Diệu xuất lĩnh đội kỵ binh ngũ khí thế hung hăng dừng ở phủ đệ trước cổng chính. Trong phủ đệ bọn người hầu thấy thế, lập tức thất kinh, nhao nhao chạy nhanh bẩm báo. Toàn bộ hầu phủ lâm vào hỗn loạn tương mừng. Nhanh, nhanh đi bẩm báo hầu gia. Quán quân hầu mang binh tới cửa, phải làm sao mới ở đây? Bọn người hầu loạn cả một đoàn, mà Lục Hương hầu Lưu Tùng hai cha con thì là sắc mặt xanh xám. Phụ thân à, ta liền nói không thối lui hàng, đắc tội cái này quán quân hầu chúng ta khó mà kết thúc. Ngay nhìn xem, hiện tại người quán quân hầu trên đại quân môn, làm cái gì hầu mãi thăm đáp lễ, cái này chúng ta có thể nên muốn thế nào ứng đối? Hầu mãi thăm đáp lễ, thuyết pháp này nghe được Lưu Tùng là tê cả da đầu. Không nghĩ tới bất quá là lui một đợt hàng mà thôi, kia Tô Diệu vậy mà như thế lớn mật, trực tiếp mang binh tới cửa, quả thực là không giảng đạo lý. Hắn nhưng là Hoàng Nông thế gia lãnh tụ một trong, đứng đắn hán thất dòng họ, kia Tô Diệu sao dám như thế vô lễ? Hổ phụ quyền tử, dùng để hình dung Lưu Tùng có thể nói là không một chút nào qua. Này cha Lưu Rộng từ nhỏ nghiên tập Âu Dương Thượng Sách kinh thị dễ bắt thông chư nghệ, trước kia các đời đại tướng quân luyện, tư đồ trưởng sử, Đông Hải quốc tướng, thượng tư lệnh, Nam Dương thái thú chờ trước, hắn vì chính lấy Rộng nhân làm chủ, bị trong nước người mang theo trưởng giả tôn sưng. Về sau tức thì bị Hán Linh đế Lưu Hành Trinh vì quá bên trong đại phu, tại Hào Quang điện thị giảng, hai độ đảm nhiệm thái úy, đứng hàng tam công đầu, quan cuối cùng quan Lộc Hân, phong Lục Hương hầu, truy tặng xa kỵ tướng quân, thụy chiêu liệt hảo. Mà cái này Lưu Tùng dù nhận này phụ ấm che chở, lại vô này cha chi tài đức, ngày bình thường chỉ biết hưởng lạc, đối với gia tộc sự vụ hiếm khi hỏi đến, càng đừng đề cập có gì thành tích. Lần này trả hàng phong ba, truy cứu nguyên nhân, vậy mà chẳng qua là hắn cùng Trương Diễm tại trên bàn rượu trò chuyện vui vẻ sau vô chán một cái quyết định, căn bản không có nghĩ tới hậu quả gì. Bây giờ, đối mặt trước mắt bất thình lình nguy cơ, trong lòng của hắn trừ bối rối chính là hoảng sợ, trong lúc nhất thời vậy mà không bỏ ra nổi cái chủ ý. Nếu không, chúng ta dứt khoát liền tránh mà không gặp, nhờ chuyện nói nói không trong phủ. A, con trai của Lưu Tùng, trước đó trả hàng Lưu công tử nghe xong lao cha vậy mà sắp đến đầu đến đánh lên chống nuôi quân, cả người đều mơ hồ. Phụ thân, chúng ta cũng không thể một mực trốn tránh không gặp a. Lưu công tử lo lắng nói, ta chính là mới nghe dặn dò của ngài đi phiên chợ thượng trả hàng, kia quán quân hầu nếu là mượn cớ cưỡng ép xâm nhập, chúng ta chẳng phải là càng thêm mất hết thể diện. Lưu Tùng nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn biết nhi tử nói không sai, một mực tránh né không phải biện pháp. Tô Diệu như là đã mang binh tới cửa, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, bọn họ nếu là không ra mặt tương đối, sẽ chỉ làm chuyện trở nên càng thêm hỏng bét. Mà thôi, Lưu Tùng thở dài, bất đắc dĩ nói, chúng ta ra ngoài gặp hắn, xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Dứt lời, Lưu Tùng chỉnh lý một chút y quan, mang theo nhi tử cùng mấy tên thân tín người hầu, kiên trì đi ra phủ đệ cửa lớn. Ngoài cửa, Tô Diệu ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lưu Tùng một đoàn người. Phía sau hắn, mấy trăm kỵ binh xếp hàng chỉnh tề, khí thế bằng bạc, dường như tùy thời chuẩn bị phát động tiến công. Quán quân hầu đại gia Quang Lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Lưu Tùng cố gắng trấn định, chắp tay hành lễ nói. Tô Diệu mỉm cười, từ trên ngựa nhảy xuống, ngay sau đó lại đưa tay nâng chân Khương xuống ngựa, sau đó hai người cùng nhau chậm rãi đi đến Lưu Tùng trước mặt. Lục Hương hầu không cần phải khách khí, ta hôm nay đến đây chỉ là muốn cùng Lục Hương hầu tâm sự gần đây Hoàng Nông thành phát sinh một ít chuyện. Lưu Tùng trong lòng căng thẳng, hắn biết Tô Diệu nói tới tâm sự tuyệt không phải đơn giản như vậy, hắn miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, biết mà còn hỏi, không biết quán quân hầu chỉ ra sao chuyện. Tô Diệu nghe cười lạnh một tiếng. Lục Hương hầu, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, liên quan tới gần đây Hoàng Nông thành đối chân thị hiệu buôn chống lại hành động, không biết hầu gia thấy thế nào. Lưu Tùng sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới Tô Diệu sẽ như thế trực tiếp nói. Hắn cố gắng chấn định, ra vẻ nghi ngờ nói, quán quân hầu gì ra vấn đề này, Hoàng Nông trong thành lại đối chân thị hiệu buôn có chống lại. Ta chính là không một chút nào biết ta, Lưu Mỗ cùng này là tuyệt không liên quan. Tô Diệu nghe vậy, cười ha ha một tiếng, trong tiếng cười tràn ngập trào phúng. Lục Hương hầu thật sự là sẽ từ chối trách nhiệm. Hôm qua quý công tử gióng trống khua chiêng trả hàng, Hoàng Nông thành mọi người đều biết. Ngươi nếu nói không phải xuất phát từ chống lại, dám hỏi Lục Hương Hầu, chính là cảm thấy nhà ta cái này thương phẩm có gì chất lượng có vấn đề, không đáng kia giá tiền. Lưu Tùng nghe vậy, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn không nghĩ tới Tô Diệu vậy mà lại như thế trực tiếp vạch trần hắn lời nói dối. Hắn ấp úng, nửa ngày nói không ra lời. Quán Quân Hầu hiểu lầm, Lưu Mỗ tuyệt không ý này. Lưu Tùng miễn cưỡng vui cười, ý đồ giải thích. Chỉ là Lưu Mỗ trong nhà gần đây quả thật có chút biến cố, cần dùng gấp tiền, lúc này mới có chút bất đắc dĩ. Tô Diệu hừ lạnh một tiếng, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào Lưu Tùng. Lục Hương Hầu, ngươi khi ta Tô Diệu là 3 tuổi hài đồng sao? Loại này vụng về lấy cớ, cũng muốn lừa dối quá quan. Lưu Tùng bị Tô Diệu khí thế chấn nhiếp, cái trán không cấm toát ra mồ hôi lạnh. Mà Tô Diệu cũng lười lại cùng Lưu Tùng nói nhảm, hắn trực tiếp làm do nói. Lục Hương Hầu, ta Tô Diệu tuy không phải cái gì nhân nghĩa quân tử, nhưng cũng không phải mặc cho người định đoạt hàng người. Hoàng Đông Thành như là đã quy thuận tại ta, vậy trong này quy củ liền phải do ta đến định. Chân Thị Hiệu buôn chịu ta ủy thác, vì lấy Đồng Đại Quân cung cấp vật tư bảo hộ, là đón về thánh giá trọng yếu lực lượng. Mà Lục Hương Hầu nhữ thân là Hán thất dòng họ, chẳng những không đại lực ủng hộ ta thảo đồng sự nghiệp, ngược lại là dẫn đầu cản trở, âm mưu dở trò xấu. Dám hỏi Lục Hương Hầu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Chẳng lẽ là phải vì kia đồng tặc dương mắt, dục đi mưu phản cử chỉ? Lưu Tùng nghe vậy, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, hai chân run nhẹ nhẹ, cơ hồ đứng không vững. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình bất quá chính là không mua hắn đồ vật mà thôi, cái này Quán Quân Hầu làm sao liền có thể như thế ngay thẳng đem hắn hành vi định tính vì mưu phản? Quán Quân Hầu, Lưu Mỗ oan uổng a. Lưu Mỗ tuyệt không ý này, Lưu Mỗ chỉ là. Lưu Tùng nói năng lộn xộn biện giải, lại phát hiện chính mình tìm không thấy thích hợp từ ngữ đến vì chính mình giải vây. Bên kia Tô Diệu thì là vung tay lên, Lữ Bố cùng Triệu Vân chờ người lúc này dẫn bọn liền xông về phía trước, đẩy ra những cái kia run lẩy bẩy ra binh, đem Lưu Tùng áp lên. Gia hỏa này có thể đem Lục Hương Hầu phủ đám người dọa đến là hồn phi phách tán. Lưu công tử kia càng là phù phù một tiếng liền quỳ rạp xuống Tô Diệu trước mặt, ôm bắp đùi của hắn đau khổ cầu khẩn. Quán Quân Hầu tha mạng, cầu ngài khai ân a. Phụ thân ta hắn chỉ là nhất thời hồ đồ, tuyệt không có mưu phản chi tâm a. Thấy Tô Diệu căn bản không rảnh để ý, một đỉnh đỉnh cái mũ chụp xuống, một bộ muốn đem nhà hắn cây vì điển hình, xét nhà điều tra tư thế, Lưu công tử tại trong tuyệt vọng đột nhiên linh cơ khẽ động. Là Trương Diễm. Hết thảy đều là kia Trương Diễm làm chủ. Chống lại chân gia hiệu buôn cũng tốt, muốn mượn cơ hội áp chế Quân Hầu cũng được, đều là kia Trương Diễm chủ ý. Nếu nói thực sự có người muốn mưu phản, đó cũng là kia tặc tử Trương Diễm, nhà ta thế chịu hoàng ân, tuyệt không có một chút đầu nhập đồng tặc lý do a. Mời Quán Quân Hầu nhìn rõ mọi việc, chớ thả chạy chân chính tặc nhân a. Nghe đến đó, Tô Diệu nhếch miệng lên một bôi mỉm cười thản nhiên. Ồ, Lưu công tử, mưu phản chính là trọng tội, ta lời này cũng không thể nói lung tung. Ngươi lên án kia Trương Diễm mưu phản, ta hỏi ngươi nhưng có chứng cứ a? Cái này Trương Diễm mưu phản chứng cứ? Lưu công tử trong lòng siết chặt, huyệt thái dương đập bịch bịch. Chương 692, lập uy cầm thế gia, mở đường thẩm yếu án. Chương 692, lập uy cầm thế gia, mở đường thẩm yếu án. Không sai, chứng cứ. Nói chuyện không thực tế ngươi liền cáo người mưu phản, chẳng lẽ là khi ta dễ lừa gạt không thành? Nếu như ta cứ như vậy tin, lại nên muốn thế nào thủ tín khắp thiên hạ người? Lưu công tử nghe vậy, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, hắn mơ hồ có loại cảm giác vi diệu, dường như Tô Diệu sớm đã dự đoán được hắn sẽ nói như vậy, đang chờ hắn câu nói này đâu. Nhưng là dưới mắt xuống còn, không phải do hắn suy xét quá nhiều, nếu như không bỏ ra nổi có lực ủng hộ, nhà mình sợ là hai kiếp khó thoát. Kết quả là, Lưu công tử là dập đầu như dã tỏi, chẳng những đem chính mình biết toàn bộ đỡ ra, còn sợ chứng cứ không đủ, bố trí một đồng có chút có lực chi tiết để cầu tự vệ. Những chuyện này có rất nhiều có cái mũi có mắt, có hoàn toàn là thêm mắm thêm muối theo dệt vô cớ. Những chuyện này lớn đến Trương Diễm như thế nào bí mật cùng Đồng Trác Dư đảng liên hệ, khởi xướng chống lại hành động, đối kháng Quán Quân Hầu thống trị chờ chút. Nhỏ đến kia Trương Diễm xúc dưỡng tư mình, cấu kết hào cường, hoành hành phạm pháp, khi hành phách thị vân vân. Thậm chí, liền Trương Diễm khi còn bé đã từng trộm qua nhà hàng xóm gà còn có đạp qua quả phụ gia môn, loại này chuyện xưa sửa chuyện đều bị Lưu công tử cho lật đi ra. Lưu công tử vì bảo mệnh, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào, đem Trương Diễm miêu tả thành một cái lòng mang ý đồ xấu, mưu đồ làm loạn gian tặc. Trước đó Đồng Tặc chiếm cứ Hoàng Nông lúc, kia Trương Diễm chính là định mọn, đối Đồng Trác Gia Duôn định hót, hiến lương hiến tiền tha thiết vô cùng. Bây giờ Quán Quân Hầu đến, hắn lại một điểm không xuất lực, ngược lại là cổ động ta chờ, ý đồ thông qua chống lại chân thị hiệu buôn đến áp chế Quân Hầu, này dụng tâm chi hiểm ác, có thể thấy được chút ít, như phản chi tâm, rõ rành rành a. Hắn một bên nói, một bên vụng trộm quan sát Tô Diệu sắc mặt, thấy đối phương vẫn chưa lộ ra vẻ mong mỏi, trong lòng an tâm một chút, tiếp tục thêm dầu thêm mỡ nói. Tiểu nhân ta liền chính thai nghe thấy, hắn cùng thủ hạ mưu đồ bí mật, nói chờ thời cơ chín muồi, liền muốn khởi binh tạo phản, chặt đứt Quân Hầu đường về, cùng Đồng Tặc trước sau giáp công, hủy diệt ngài đại quân a. Lưu công tử nói đúng, nước miếng văng tung tóe, mà Tô Diệu trên mặt tắc từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười thản nhiên, từ chối cho ý kiến. Trong lòng của hắn rõ ràng, những này lên án bên trong tất nhiên có thật có giả, nhưng cái này không quan trọng. Lần này tới đây, hắn chính là đã cùng giả hủ câu thông qua, trọng yếu chính là Lưu công tử lời nói này đã đủ để tại Hoàng Nông trong thành gây nên sóng to gió lớn, để Trương Diễm Lâm vào bị động. Thời đại biến, những này trung nguyên thế gia nhóm đại khái là sống ở hòa bình thời gian quá lâu, rất nhiều người đều không có tỉnh táo lại, dường như cho là mình còn có thể như quá khứ giống nhau, ỷ vào địa đầu xà thân phận cùng gia tộc thế lực, đối ngoại lai kẻ thống trị khoa tay múa chân, muốn làm gì thì làm. Thật tình không biết, Tô Diệu nhưng khác biệt tại những cái kia bị bọn hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay mềm yếu thái thú cùng thứ sử. Loạn thế đã tới, cường giả vi tôn, binh hùng tướng mạnh người mới có thể chúa tể chìm nổi. Tô Diệu rất rõ ràng, mới phiên bản liền muốn có mới đấu pháp. Hắn nếu muốn mau chóng kết thúc loạn thế, liền nhất định phải đánh vỡ có từ lâu quy tắc, tái tạo trật tự. Bây giờ Tô Diệu Sớm đã không phải quá khứ cái kia trên đầu còn đỉnh lấy cái cấp trên, mọi chuyện đều bị quy củ trói buộc, cẩn thận tránh chữ đỏ thời điểm. Quan quân hầu, Sa Kỵ tướng quân, Thảo Đồng minh chủ, trong nháy mắt, hắn đã trở thành một phương thế lực lãnh tụ, có thể một lời quyết người sinh tử, một tay nắm giữ lấy vô số người vận mệnh. Kia là rõ ràng, nói ngươi có tội, vậy ngươi chân trái vào cửa trước đều là cái sai lầm đương nhiên, Tô Diệu sẽ không tùy tiện lạm dụng quyền lực như vậy, nhưng tương tự, cái này cũng không có nghĩa là chính mình đối hạ rộng nhân sẽ là không có chút nào ranh giới cuối cùng dung túng. Hoàng Đông thành thế gia nhóm nếu không biết thời thế, cùng hắn đối nghịch, kia chờ đợi bọn hắn, chắc chắn là nghiêm khắc trừng phạt. Mà hắn vừa vặn có thể thông qua trận này hành động đến lập uy, chẳng những nhất cử giải quyết lương đồng vấn đề, đồng thời muốn để Hoàng Đông thành thế gia nhóm rõ ràng, ai mới là nơi này chủ nhân chân chính. Kết quả là, Tô Diệu cười nhạt một tiếng. Lưu công tử, ngươi lên án 10 phần nghiêm trọng, ta tự nhiên không thể chỉ dựa vào ngươi lời nói của một bên liền vọng kết luận. Bất quá, đã ngươi chắc chắn như thế, vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Sau đó, ngươi liền theo Phụng Tiên cùng Văn Hòa hai người đi hắn Trương Diễm phủ đệ, tìm tới hắn mưu phản chứng cứ. Nếu như chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, kia nể tình ngươi vạch trần cố gắng, ta tự sẽ đối ngươi lưu ra từ nhẹ xử lý. Mà nếu như ngươi lời nói không thật, ác ý vu cáo, vậy coi như đừng trách bản hầu không nể tình. Tô Diệu ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, để Lưu công tử trong lòng run lên, hắn liền vội vàng gật đầu, sát mồ hôi lạnh trên trán. Vâng vâng vâng, tiểu nhân nhất định tận tâm tận lực, tìm tới kia Trương Diễm lưu phản chứng cứ. Ngay sau đó, Tô Diệu sau lưng đại quân liền tại chỗ chuyển hướng, trừ hơn 100 người lưu tại nơi này, tiếp tục phong tỏa dinh thự, tạm giam Lục Hương hầu phủ đám người bên ngoài, đám người còn lại đi theo Lữ Bố cùng Giả Hủ, nhao nhao là trở mình lên ngựa, thẳng đến Trương Diễm dinh thự mà đi. Lục Hương hầu, ngươi thật sự là có cái hiếu thuận hảo nhi tử a. Tô Diệu nhìn qua Lưu công tử vội vàng bóng lưng rời đi, nhếch miệng lên một bôi ý vị thâm trường mỉm cười. Lục Hương hầu phủ đám người cũng là nhao nhao thở dài một hơi. Nhưng mà, Lưu Tùng nhìn qua kia đến cũng vội vàng, đi cũng vội vã đại quân, sắc mặt của hắn lại một chút cũng không có nhẹ nhõm. Hắn lo lắng cho mình chỉ là tạm thời trốn qua một kiếp đối với hắn nhi tử rốt cuộc có thể hay không tìm tới Trương Diễm lưu phản chứng cứ, trong lòng của hắn thực tế là không có nắm chắc. Bất quá, hắn lo lắng hiển nhiên là lo ngại. Bởi vì, Trương Diễm chạy. Không tốt, Trương Minh. Ngươi nghe nói không, quan quân hầu vừa mới xuất binh vây Lục Hương hầu phủ, ngay tại Hưng sư vấn tội a. Trương Diễm phủ đệ ngoài cửa, Lý Thận chờ người hốt hoảng chạy tới, là to. Nhưng mà, khi bọn hắn đi vào môn đi, lại mới phát hiện, dinh thự bên trong vậy mà là một mảnh bối rối, bọn hạ nhân đều tại thu thập đồ tế nhuyễn, Trương Diễm bản thân cùng này ra thuộc, tất căn bản là không gặp tung tích. Lý Thận vội vàng bắt tới một cái vội vã chạy trốn hạ nhân hỏi thăm. Nguyên lai, kia Trương Diễm nghe nói quán quân hầu Tô Diệu xuất đại quân thẳng đến Lục Hương hầu phủ thời điểm liền cảm thấy đại sự không ổn. Hắn sợ hai Tô Diệu thật sự quyết tâm, chính mình trở thành mục tiêu kế tiếp, vậy mà trực tiếp lòng bàn chân bôi dầu, mang theo gia tiểu chạy trốn ngoài thành, hồi nhà mình tại phía Tây Trang Viên theo hiểm tự vệ đi. Cái gì? Lý Thận nghe được những hạ nhân kia nhóm thuyết pháp về sau, mở to hai mắt nhìn, một mặt kinh ngạc. Cái này, phải làm sao mới ở đây? Một vị khác chạy tới con cháu thế gia thì là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Bọn hắn những người này đều là vạn vạn không nghĩ tới, Trương Diễm vậy mà lại tại thời khắc mấu chốt này lựa chọn chạy trốn. Ta lúc ấy liền nói việc này không thể làm. Hắn ngược lại tốt, khăng khăng muốn làm, hiện tại nhưng lại nhanh như chớp chạy trốn. Thật là hèn nhát là cũng. Lý Thận gấp giơ chân, cái khác con em thế gia nhóm cũng là nhao nhao chửi ầm lên. Các vị không nên kinh hoàng, bây giờ nói những này đã vô dụng. Chuyện chưa hẳn phát triển đến xấu nhất, ta chờ vẫn là trước hết nghị đối sách cho thỏa đáng. Cái này lúc, một vị lớn tuổi con em thế gia Lý Tính khuyên giải, hy vọng có thể một lần nữa dính hợp đám người. Bất quá, cố gắng của hắn định trước tốn công vô ích. Rất nhanh, tại những người này không có thảo luận ra cái như thế về sau thời điểm, tiếng võ ngựa dồn dập là từ xa mà đến gần. Ngay sau đó, một đội kỵ binh xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Người cầm đầu chính là Lữ Bố, Giả Hủ cùng Lưu Quế ba người. Lữ Bố lật ngựa mà đứng, ánh mắt lạnh lùng quét qua. Tốt, quỷ mị võ lượng đều gom lại cùng đi. Các ngươi âm mưu tạo phản tội ác đã bại lộ, còn không mau đầu hàng. Chờ đợi quân hầu xử lý. Cái gì? Tạo phản? Hoan, hoan a. Lữ Bố tiếng nói vừa rơi xuống, những cái kia con em thế gia nhóm liền nhao nhao mặt lộ vẻ hoảng sợ, có muốn chạy trốn, có tác ý đồ giải thích. Bất quá, Lữ Bố tự nhiên sẽ không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào, hắn vung tay lên, sau lưng bọn kỵ binh tựa như cùng mánh hổ hạ sơn bình thường, cấp tốc đem những người này bao bọc vây quanh. Không, cha ta chính là 2000 thạch trọng thần, các ngươi không thể bắt ta. Đối mặt khí thế kia rào rạt đại binh, có người đứng ra, chuyển ra nhà mình trưởng bối danh hiệu muốn kháng cự ngăn cản. Nhưng mà hắn đạt được lại là một cái để hắn đau nhè răng trọng quyền. Tại quán quân hầu trước mặt, cái gì 2000 thạch trọng thần, hết thảy không dùng được. Lữ Bố âm thanh lạnh như băng mà kiên quyết, hắn một mặt khinh thường nói: "Như phản chi tội, tội không thể xá, một khi thẩm tra, các ngươi ai cũng đừng hòng trốn thoát." Rốt cuộc, cho đến giờ phút này, những này tự cao xuất thân cao quý con em thế gia nhóm mới hiểu được, cùng đại đầu binh giảng đạo lý, là một kiện chuyện ngu xuẩn dường nào. Tại tuyệt đối võ lực trước mặt, hết thảy rào biện cùng chống cự đều là phí công vô dụng. Lữ Bố mệnh lệnh như sát luật bình thường, không thể nghi ngờ, bọn kỵ binh cấp tốc hành động, đem những thế gia tử đệ này từng cái áp giải lên ngựa, mang về quận trưởng phủ thẩm vấn. Trên đường đi, dân chúng nhìn thấy những cái kia ngày xưa cao cao tại thượng thế gia đệ tử, bị Tô Diệu đại quân áp trên ngựa, xuyên đường phố qua ngõ hẻm, cả đám đều dò ra tò mò đầu, toát ra ánh mắt khiếp sợ. Không thể nói không ai nghĩ đến quán quân hầu sẽ làm ra phản ứng, nhưng bọn hắn lại không có mấy cái có thể nghĩ đến, kia quán quân hầu vậy mà lại nhanh chóng như vậy lại cường ngạnh ra tay. Tại đám người nghị luận ầm ĩ bên trong, Lữ Bố chờ người đem những cái kia con em thế gia áp tải đến quận trưởng phủ cổng. Mà đi tới nơi này, những cái kia trước đó xương đánh quả cả con cháu thế gia nhóm một chút lại tới tinh thần. Nhìn qua kia quận trưởng phủ tấm biển, nghe sau lưng dân chúng lao nhau nghị luận, những cái kia con cháu thế gia nhóm từng cái ngao ngao lấy hoan, muốn quán quân hầu cho cái thuyết pháp. Nơi này chính là Hoàng Nông quận trưởng phủ, là đại diện triều đình uy nghiêm địa phương. Những cái kia đại binh đầu không giảng đạo lý, ngươi quán quân hầu cũng không thể cũng không nghe người nói chuyện đi. Nhưng mà, bọn họ lại không nghĩ rằng, chính mình nói nhau nhau nửa ngày, quán quân hầu căn bản là không có đi ra gặp bọn họ. Tô Diệu trực tiếp đem thẩm vấn nhiệm vụ giao cho mình vị này tân nhiệm quân sư trung lang tướng Giả Hủ đến phụ trách. Trong hành lang, dưới ánh đến, bầu không khí khẩn trương mà kiềm chế. Giả Hủ ngồi tại chủ vị, ánh mắt sắc bén quét mắt bị áp giải tiến đến con em thế gia nhóm, trên mặt của hắn không có một tia biểu lộ, dường như một tòa lạnh như băng điều khác. "Chư vị, quán quân hầu có lệnh, nhất định phải điều tra rõ Trương Diễm Như phản một chuyện." Giả Hủ âm thanh trầm thấp mà có lực. "Ta hy vọng các ngươi có thể chi tiết bàn giao, không muốn ngộ phán tình thế, uổng đưa khanh khanh tính mệnh." Những ngày bình thường sống an nhàn sung sướng đám công tử ca, giờ phút này từng cái mặt như màu đất, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. "Giả quân sư, chúng ta thật không biết Trương Diễm Như phản chuyện a." Lý Thận cái thứ nhất mở miệng, thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. "Chúng ta chỉ là nghe hắn dặn dò, tham dự một chút chống lại chân thị hiệu buôn hành động, bản ý chỉ là muốn để quán quân hầu có thể quan tâm kỹ càng một chút chúng ta, thật không có cái khác, Như phản càng là vạn vạn không dám a." "Đúng vậy a, đúng vậy a, chúng ta tuyệt đối không có ý tứ khác." Cái khác con em thế gia cũng nhao nhao phụ họa, ý đồ rũ sạch chính mình quan hệ. Nhưng mà, Giả Hủ lại chỉ là cười lạnh. "Hừ, chống lại chân thị hiệu buôn, các ngươi cho rằng đây chỉ là đơn giản thương nghiệp cạnh tranh sao?" Giả Hủ âm thanh trở nên nghiêm nghị lại. "Đây là mưu phản cử chỉ, là ý đồ phá vỡ triều đình thống trị hành vi." Con em thế gia nhóm thất kinh, nhao nhao giải thích. Bất quá, Giả Hủ lại không tiếp tục để ý bọn hắn giải thích, mà là trực tiếp bắt đầu thẩm vấn. Lần này, hắn không có khiến cái này người đều tề tụ một đường, mà là đơn độc thẩm vấn mỗi người. "Lý Thận, việc đã đến nước này, ngươi vẫn là thành thật khai báo đi." Giả Hủ âm thanh trầm thấp mà có lực, dường như có thể xuyên thấu lòng người. "Trương Diễm Như phản sự thật Lưu công tử đã cùng chúng ta bàn giao. Chứng cứ chúng ta đã nắm giữ 7-8 phần. Hiện tại để ngươi đến bàn giao, kia là cho ngươi cái sống sót cơ hội. Nếu như ngươi không phối hợp chúng ta, chờ người khác khai ra ngươi, vậy cái này xét nhà di tộc nhưng chính là không thể tránh được." Lý Thận nghe vậy, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Trời thấy còn thương, hắn như biết chuyện này sở trường liên quan Như phản, hắn là 100 cái sẽ không tham dự vào. Cái này khiến hắn bàn giao, chính hắn cũng không biết nên bàn giao cái gì. Cái này lúc, bên cạnh cùng Giả Hủ cùng nhau tham dự thẩm vấn Lưu công tử Lưu Quế thấy hắn như thế không thượng đạo, vội vàng hướng dẫn nói: "Lý huynh, ngươi vẫn chưa rõ sao?" Lưu công tử hạ giọng, trong giọng nói mang theo một tia vội vàng: "Bây giờ không phải là ngươi một người có thể tiếp tục chống đỡ thời điểm, chỉ có đại gia đồng tâm hiệp lực, đem Trương Diễm khai ra, chúng ta mới có thể có một chút hy vọng sống a." Lý Thận nghe vậy, ánh mắt bên trong hiện lên một tia giãy giụa, hắn nhìn chung quanh khôi minh giáp lượng binh sĩ, lại nhìn một chút một mặt nghiêm túc Giả Hủ, trong lòng rõ ràng, giờ phút này đã không cho phép hắn lại do dự. Kết quả là, hắn liền 1 năm 1 10 đem Trương Diễm trước đó như thế nào cổ động bọn hắn đối kháng Tô Diệu chuyện bàn giao cái rõ ràng. Giả Hủ nghiêm túc lắng nghe, phát hiện Lý Thận lời chứng so Lưu Quế trước đó lời nói hiển nhiên càng thêm đáng tin cậy, logic nghiêm mật, trước sau đối chứng ấn Lý Thận lời nói, Trương Diễm xác thực thường xuyên phát biểu đối Tô Diệu bất mãn cùng địch ý, thậm chí sáng tỏ vẻ muốn lợi dụng cơ hội lần này cho quán quân hầu một cái hung hăng giáo huấn. Lần này chống lại sự kiện chủ mưu hẳn là kia Trương Diễm không thể nghi ngờ. Nhưng là mấu chốt nhất, Trương Diễm mưu phản chứng cứ nhưng không có tìm tới. Bất luận là dinh thự bên trong vật chứng, vẫn là trong miệng những người này lời chứng, đều không có một cái có thể sáng tỏ vẻ tội mưu phản. Cái này khiến Giả Hủ sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Cái này hiển nhiên không phải hắn hy vọng chuyện. Tô quân hầu muốn chỉnh lý Hoàng Nông loạn tượng, vậy liền nhất định phải trọng điện trừng phạt một nhóm người không thể. Dưới mắt tội danh hiển nhiên không đủ để ủng hộ như vậy hành động, tùy tiện phát động lời nói, sẽ cho người mượn cớ đối quân hầu uy danh bất lợi. Xem ra, hắn nhất định phải nghĩ điểm biện pháp mới tốt. May mà chính là, Giả Hủ rất rõ ràng mấy cái này con em thế gia nhóm tác phong. Bởi vì cái gọi là gia môn đại, kia cái gì loại đều có. Có lẽ có tên người môn xuất thân, yêu quý lâm vũ, có thể xưng mỹ đức điển hình, nhưng cùng lúc, trong nhà hắn tất nhiên cũng không thiếu kia mượn kỳ danh hào hành phạm pháp hạng người. Kết quả là, Giả Hủ một bên thụ ý Lưu công tử, để hắn cùng Lý Thận chờ người muốn sống lời nói, vậy liền cung cấp một chút đáng tin cậy mưu phản chứng cứ đồng thời, Giả Hủ tại xin phép qua Tô Diệu về sau, lúc này liền làm mở rộng cửa phủ, gián tiếp báo cáo, thu thập Trương Diễm chờ thế gia hảo cường hành phạm pháp, nưu tài hại mệnh, ức hiếp dân chúng chờ phạm pháp sự tình, cổ vũ quần chúng báo cáo. Báo cáo vừa ra, Hoàng Nông thành cả thành kinh ngạc. Thông cáo bản tiền nhân đầu nhốn nháo, đám người nghị luận ầm ĩ, có mặt lộ vẻ phẫn nộ, có tác trong mắt chứa hy vọng, càng nhiều người thì là lộ ra một bộ không dám tin bộ dáng. Bọn hắn phát hiện cái này quán quân hầu dường như muốn thật sự quyết tâm. Trong lúc nhất thời, những cái kia gia thuộc bị giam giữ thế gia tộc nhân lòng mang đập đạp, mà bọn hắn đối đầu, còn có những cái kia ngày bình thường bị bọn hắn lấn ép bình dân bách tính nhóm thì là thích thú mười phần. Bất quá, Trương Diễm chờ người dù sao tại Hoàng Nông thành thâm canh thật lâu, không nói một tay che trời, nhưng cũng là thế lực khổng lồ đã từng không phải là không có dân chúng thử qua cáo trạng, nhưng cuối cùng đều bị quan lại bao che cho nhau che giấu đi. Ngược lại là kia cáo trạng người, rơi vào cửa nát nhà tan kết cục. Cho nên, mặc dù báo cáo vừa ra, gây nên khắp nơi hoành động, chân chính có can đảm đứng ra báo cáo người lại là cơ hồ không có. Dòng dã ngày kế, quận trưởng phụ trước cửa phi thường náo nhiệt, nhưng lại tất cả đều là chút người xem náo nhiệt. Rất nhanh, nhìn xem môn kia bên trong không có vệ tài Giả Hủ, không ít người, nhất là những cái kia vây xem thế gia các tộc nhân đều lộ ra chế rêu biểu lộ. Bọn hắn nhao nhao ồn ào, yêu cầu quán quân hầu thả người, không thể oan vô tội. Thả người, thả người, thả người. Đám người vây xem nhóm đi theo ồn ào, tiếng hò hét liên tiếp, vang vọng Hoàng Nông quận trưởng phủ trên không đối mặt cái này mãnh liệt dân ý, Giả Hủ sắc mặt lạnh như băng, nhưng trong lòng vẫn chưa tuyệt vọng. Bởi vì hắn biết, cơ hội không có, không phải là hoàn toàn không có. Hắn liền không tin, những cái kia thế gia liền có thể một tay che trời, cái này to như vậy Hoàng Nông Thành chẳng lẽ liền không có một cái có loại dân chúng. Cho nên, Giả Hủ nhắm mắt ngưng thần, không nhìn ngoài cửa tiếng gầm, kiên nhẫn chờ đợi. Mà lần chờ này, cũng là dòng dã thời gian một ngày. Hoàng hôn. Ngay cả môn kia bên ngoài xem đám người đều kêu nhàm chán, âm thanh lắc đắc lưa thưa thời điểm đột nhiên, một cái quần áo lam lũ, trần trụi hai chân lao hán gạt mở đám người, lảo đảo đi đến quận trưởng phụ trước, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, hô to thanh thiên, lên án một vị con cháu thế gia tại 20 năm trước chiếm lấy hắn bất động sản, vẫn đang đếm năm trước hại chết hắn kia cáo trạng con trai của xin lệnh. Đại lao ra. Quan quân hầu. Cầu các ngươi vì tiểu lão nhân làm chủ a. Kia Triệu gia tiểu tử, ỷ vào gia đại thế lớn, cưỡng chiếm ta sản nghiệp tổ tiên, còn làm hại con ta hàm đoan mà chết, ta cái này một thanh lão có đầu, hôm nay cho dù là không thèm đếm xỉa, cũng muốn đòi cái công đạo. Phi, ngươi chớ có ngậm máu phun người. Vậy xem trong đám người, kia Triệu gia tộc trưởng nghe được lão đầu kia lời nói sau khi chán nổi gân xanh. Hắn thật sự là vạn vạn không nghĩ tới, chuyện này vậy mà còn lưu lại cái đuôi. Hiện tại nhà hắn nhi tử đang bị giam giữ tại quận trưởng phủ bên trong, nếu như để lão đầu kia cáo trạng được, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Lúc này, hắn liền ra hiệu tộc nhân đi lôi kéo lão đầu, muốn đem hắn kéo xuống đi. Nhưng là Giả Hủ nơi đó sẽ để cho hắn như ý. Mặc dù tiếng người huyên náo, nhưng thân ở trong phủ hắn vẫn là nghe được ngoài cửa kêu oan thanh âm. Hắn biết những người dân này nhóm lo lắng rất nặng, chỉ có sẽ nghiêm trị từ nặng dựng đứng điển hình, giải trừ bọn hắn lo lắng mới có thể nhất chuyển thế cục. Thế là, tại cùng Tô Diệu liếc nhau về sau, Giả Hủ cầm trong tay kinh đường một đột nhiên vỗ, quát to: "Lớn mặt cùng đồ, quan quân hầu tọa tiền liền dám càn rỡ như vậy, người tới, cho ta đem bọn hắn hết thảy cầm xuống." Theo Giả Hủ ra lệnh một tiếng, trước cửa phủ Triệu Vân Tiệm điện ra tay, mấy cái bước xa liền vượt đến Triệu gia tộc người trước mặt, thân hình như điện, ra tay như gió, trong chớp mắt liền đem mấy cái kia ý đồ lôi kéo lao hán Triệu gia tộc người chế phục trên mặt đất, bảo hộ ở lao hán kia trước người. Mà sau lưng hắn, Xích Vân kỵ sĩ nhóm cũng là trọng quyền xuất kích, bọn họ cơ chưa ra khỏi vỏ trường đao, đang đằng sát khí tách ra những cái kia xem náo nhiệt ồn ào quần chúng thẳng đến cái kia vừa mới sai sử làm loạn Triệu gia tộc trưởng chờ người. Gia hỏa này, có thể đem kia Triệu thị tộc nhân dọa đến hồn phi phách tán. Bọn hắn chỉ là bình thường tộc đinh, nơi nào là những này thân kinh bách chiến các kỵ sĩ đối thủ. Trong lúc nhất thời, quận trưởng phụ trước một mảnh kêu rên kêu thảm, Triệu thị tộc nhân bị đinh linh ẩm từng cái đổ nào. Kia Triệu gia tộc trưởng thậm chí còn chưa kịp làm ra phản ứng gì, liền bị chúng các kỵ sĩ đè ngã trên mặt đất, nhất cử thành cầm. Chương 693, tiểu gia bằng bản sự kiếm tiền. Chương 693, tiểu gia bằng bản sự kiếm tiền. Ta chính là Triệu thị tộc trưởng, ta không có tội, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Quận trưởng phủ đại đường trước, Triệu gia tộc trưởng chân thử trên mặt đất, bị bọn kéo lấy di động, tuyệt vọng dãy rủa. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình chỉ là một cái nho nhỏ cử động, vậy mà lại dẫn tới hậu quả nghiêm trọng như vậy. Bất quá chính là một cái hèn mọn dân đen lao đầu mà thôi. Quan quân hầu dưới trướng người làm sao dám vì kia dân đen mà như thế lợi hắn. Triệu gia tộc trưởng tiếng kêu rên tại Hoàng Nông quận trưởng phủ đại đường trước quanh quẩn, nhưng mà, cái này vẫn chưa có thể đánh động trên công đường mấy vị kia mặt lạnh phán quan. Ngồi tại công đường Tô Diệu hừ lạnh một tiếng. Triệu tộc trưởng, lại để ngươi biết, thân phận cũng không thể quyết định ngươi phải chăng có tội. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Hôm nay có người không cáo ngươi Triệu thị hoành hành phạm pháp. Ta chờ chưa hỏi ý, ngươi liền muốn lén bắt người, cản trở thẩm vấn. Như thế làm xem ta Hán gia luật pháp như không, ngươi như không thẹn với lương tâm, thì sợ gì điều tra. Dứt lời, Tô Diệu liền để Giả Hủ tiếp tục thẩm vấn, nhất thiết phải tra cái tra ra manh mối, không thể làm việc thiên tư trái pháp luật, không được lệnh tung bất kỳ người nào. Tô Mỗ hôm nay ngay ở chỗ này nhìn xem, nếu là chứng thực lão giả này là vu cáo, ta tự sẽ trả lại ngươi Triệu thị một cái công đạo. Tô Diệu nhìn chằm chằm Triệu tộc trưởng, ngữ khí không thể nghi ngờ. Nhưng nếu là cha Minh Triệu thị thật có phạm pháp sự tình, kia Triệu tộc trưởng ngươi cũng đừng có trách ta chấp pháp vô tình. Lời nói của Tô Diệu như là lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng Triệu gia tộc trưởng trái tim. Sắc mặt của hắn lúc trắng lúc xanh, há to miệng, muốn giải thích, lại phát hiện chính mình căn bản là không phản bắt được, chỉ có thể thành thành thật thật bị bọn đặt tại trên đại sảnh, cùng lúc trước bị giam giữ ở đây con trai quỷ gối cùng nhau. Vô kế khả thi phía dưới, Triệu gia tộc trưởng chỉ có thể nhắm mắt lại, trong lòng cầu nguyện nhà mình nhi tử làm việc hành động bí mật, chớ có cho lao đầu kia lưu lại cái gì có lực tay cầm. Nhưng mà, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Lão hán kia nếu có thể xả thân sông phủ nha, tự nhiên là mang đến tính quyết định chứng cứ. Theo Giả Hủ thẩm vấn từ từ xâm nhập, Triệu thị con vợ cả, Triệu đại ác tính cũng bại lộ tại công chúng trước mắt. Nguyên lai, 20 năm trước, lão hán này một nhà tại Hoàng Nông thành cũng coi như có chút danh tiếng thương nhân nhà. Gia tộc kia họ Lâm, liệt kê từng cái thay mặt tích lũy, đến lão hán một đời cũng đã dưỡng thành thư hương gia truyền truyền thống, lại thêm mấy đời tích lũy tài phú, có thể nói so Hoàng Nông rất nhiều hàn môn thế gia trôi qua đều muốn dễ chịu rất nhiều. Bọn hắn so với Hoàng Nông những cái kia hảo cường thế gia nhóm chênh lệch đơn giản là thế lực cùng xuất thân mà thôi. Lúc ấy, cảm giác sâu sắc chính mình xuất thân thấp hèn, một thân bản sự báo quốc không cửa Lâm công tử liền nghĩ đi cái này Triệu thị con đường, vì chính mình mưu cái xuất thân, cầu cái tiểu lại tư cách. Nhưng mà, Lâm công tử nhưng lại không biết, cái này một cầu liền cho mình cầu con đường chết đi ra. Muốn nói kia Triệu gia tuy không phải hàn môn, nhưng cũng bất quá chỉ là cái mặt lưu thế gia, nhưng dù cho như thế Triệu gia công tử cũng y nguyên không nhìn chúng cái này nhà giàu mới nổi giống nhau Lâm gia. Cho nên, để hắn chân tâm thật ý đi vì Lâm gia chạy ra thần, kia Triệu công tử là đánh 100 cái không nguyện ý, cái này căn bản liền không có khả năng. Chính là chuyện không làm, lại không có nghĩa là cái này hiếu kính Triệu công tử bỏ được buông tay. Lúc đó, Hán Linh đế Lưu Hành vừa mới đăng cơ một năm, đại Hán chẳng những đứng trước càng thêm nghiêm trọng biên cảnh xung đột, tuổi nhỏ Lưu Hành càng tại cái kia vừa mới chính biến đoạt quyền hoạn quan tập đoàn ảnh hưởng dưới đại lực thúc đẩy lần thứ 2 cấm chi hoạn. Tính ra hàng trăm thế rừng đảng người bị hạ ngục xử tử, Triệu gia mặc dù còn chưa xứng thượng kia lấp lánh đảng tên người ghi chép, nhưng núi rửa của hắn lại tại kia đại loạn bên trong đổ xuống. Triệu gia vì rũ sạch liên quan, miễn bị phá cửa chi họa, đại lực hối lộ kia làm việc hòa quan, đến mức gia tộc kia thế lực không gượng dậy nổi, xa không còn lúc trước. Cái này lúc, qua không được thời gian khổ cực Triệu công tử, đối mặt cái này đưa tới cửa Lâm công tử, hắn là nghèo tắc sinh biến, lợi dụng người dân bình thường không minh triều đường biến cô tin tức kém, lão xưng mình có thể đi hoạn quan phương pháp, vì những này có tiền nhà giàu mới nổi nhóm chạy ra thân, muốn mượn này hung hăng kiếm một món lớn. Giang đạo lý, đám hoạn quan mặc dù đáng ghét, thấy tiền sáng mắt, nhưng là bọn hắn vì có thể tiếp tục tát ao bắt cá, thường thường lấy tiền là thật sẽ cho ngươi làm việc. Cho nên, tại nhìn thấy Triệu gia dùng tiền miễn thai về sau, Hoàng Đông như Lâm gia chờ các phú thương đối với Triệu công tử có thể đi hoạn quan môn lộ thuyết pháp là tin tưởng không nghi ngờ, trong lúc nhất thời là chen chúc mà tới, cơ hồ đạp phá Triệu phủ cánh cửa. Triệu gia cũng bởi vì Triệu công tử cái này cái khó ló cái khôn sáng ý, đại phát một phen phát tài. Nếu như lúc này, Triệu công tử bỏ được cho đám hoạn quan chia lãi, thật hướng trong kinh đi chạy một chút quan hệ, kia làm không tốt, đối những cái kia vừa mới cầm quyền một đời mới hoạn quan tập đoàn đến nói, Triệu gia thật đúng có thể hỗn cái địa phương đại diện tư cách đi ra. Nhưng là, Triệu công tử nhưng không có làm như vậy. Xem thường hắn Hoàng Đông như Lâm gia như vậy nhà giàu mới nổi, cũng xem thường trong kinh những cái kia lòng tham không đáy yêm đảng tặc tử. Triệu công tử cho rằng, số tiền này tài là hắn bằng bản sự kiếm đến, vì sao muốn phân cho người khác? Thế là hắn đem thu lại tiền tài toàn bộ chiếm làm của riêng, thỏa thích hưởng thụ lên xa hoa lãng phí sinh hoạt. Hắn chẳng những xây dựng xa hoa dinh thự, mua quý báu châu báu, xúc dưỡng một đoàn ca cơ vũ nữ, trong mỗi ngày ăn chơi đàng điếm, quên cả trời đất. Bất quá, thưởng lạc sau khi, Triệu công tử lại cũng không là phóng túng vô độ, chỉ cầu cá nhân nhất thời hưởng lạc. Thân là con cháu thế gia hắn, rất rõ ràng cũng không đủ sản nghiệp cùng thế lực bản thân, cái này trên trời rơi xuống tiền của phi nghĩa mình tuyệt đối không có khả năng bảo trụ. Cho nên, hắn dùng tiền hưởng lạc cũng không phải là vì mình, mà là tại trang trí mặt tiền, cho mình một cái đi vào thượng tầng cầu thang. Quả nhiên, hoa của hắn thiên diệu cùng ra tay bất phàm hào sảng rất nhanh liền dẫn tới công tử nhà họ Trương Trương Diễm chú ý tại Triệu công tử tận lực nên hợp dưới, hai cái tuổi nhỏ tiền nhiều, nghi biểu bất phàm công tử ca tại trên bàn rượu rất nhanh liền thành lập được hữu nghị. Mà thông qua đi vào bạn của Trương Diễm vòng, Triệu công tử cầm Lâm gia chờ các phú thương cống hiến tiền tài thường xuyên viếng thăm danh môn, kết bạn hào cường, bởi vì này ra tay hào phóng xa xỉ, thậm chí cùng đương nhiệm quận trưởng đều thành lập được không ít hữu nghị, rất nhiều Triệu thị tộc nhân cũng bởi vậy gà chó lên trời, thu hoạch rất nhiều. Ngay tại cái này vẹn vẹn chưa tới nửa năm nhiều thời giờ bên trong, Triệu công tử liền lấy sức một mình khôi phục Hoàng Nông Triệu thị vinh quang của ngày xưa, thậm chí ẩn có phần hơn dấu hiệu đối mặt tình huống như vậy, Triệu thị tộc nhân hiển nhiên cũng là thấy vậy vui mừng, nhao nhao tập hợp tại Triệu công tử trung quanh, vì hắn vất cờ họ reo, hoành hành trong thôn, nhất thời là uy phong vô lượng. Mà như vậy phái đoàn, muốn nói cũng thực dọa người đến mức, những cái kia lút lót các phú thương mặc dù bất mãn này chậm chạp chưa thể làm tròn lời hứa, nhưng lại đối Triệu công tử năng lực chưa hề hoài nghi. Nghĩ đến, nhóm người mình nưu được xuất thân là chuyện sớm hay muộn. Cho nên, những người này mặc dù chợt có thúc dục, biểu hiện ra dáng vẻ lo lắng, nhưng không ai dám đối vị này Hoàng Nông Tân Tấn Hồng Nhân có chỗ vượt hơn. Nhưng mà, những người này lại không nghĩ rằng, bọn họ cung kính lại bị Triệu công tử coi là mềm yếu, vì chính mình mang đến đầy trời đại họa. Chương 694, đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm. Chương 694, đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm. Theo thời gian chuyển rời, tại Hoàng Nông một lần nữa trô đứng góp chân Triệu thị cũng càng thêm năng ngược. Vì duy trì thể diện thế gia sinh hoạt, vì bảo trì cùng cái khác danh môn cùng quận trưởng quan hệ, Triệu công tử chi tiêu càng lúc càng lớn, bình thường phú thương đầu nhập đã không thể thỏa mãn hắn xa xỉ sinh hoạt. Kết quả là Triệu công tử bắt đầu làm trầm trọng thêm dọa dẫm bắt chẹn, thậm chí trực tiếp nhúng tay yêu cầu ruộng đất cửa hàng chờ chất lượng tốt tài nguyên. Thoáng một cái, đối mặt xuyên thẳng tâm phúc đao, cho dù là chậm chạp nhất người cũng tỉnh táo lại, phát hiện không đúng. Triệu công tử không phải đã nói đi hoạn quan con đường sao? Hắn làm sao chỉnh ngày kết giao đều là chút đảng người cùng danh môn? Cái này mới thái thú ta nhớ được có thể đã từng là cờ xí tươi sáng phản hoạn quan, bị đẩy đi tới nhà. Triệu công tử lại cùng hắn chuyện trò vui vẻ, chẳng lẽ là cố ý lừa gạt ta chờ? Mọi người càng là thảo luận, liền phát hiện kia sơ hở càng nhiều. Trong ngày thường, bởi vì đắm chìm chi phí, bọn họ mong muốn đơn phương sơ xuất hiện thực từng cái đều bị lật đi ra, đặt ở dưới ánh mặt trời mặt. Không được, ta nhìn cái này Triệu công tử hắn chính là cái lừa gạt, dám cầm ta chờ tiền đi kết giao quyền quý, còn không cho ta chờ làm việc. Như thế ác tính, lên có thể khoan lượng. Phẫn nộ cảm xúc tại các phú thương ở giữa cấp tốc lan tràn, bọn họ ý thức đến mình bị Triệu công tử triệt để lừa gạt. Những cái kia nguyên bản dùng cho khơi thông quan hệ tiền tài, chẳng những không có vì bọn hắn mang đến chỗ tốt gì, ngược lại cổ vũ Triệu công tử tham lam cùng phách lối khí diễm. Rốt cuộc, có mấy vị phú thương rốt cuộc kìm nén không được lửa giận trong lòng, quyết định liên hợp lại, hướng Triệu gia lấy lại công đạo. Kia Lâm gia đại công tử chính là cái thứ nhất đứng ra người. Nhưng mà, đối diện với mấy cái này ti tiện thương nhân bức thoái vị, Triệu công tử hoàn toàn không hoảng hốt. Hắn hiện tại sớm đã không phải ngày xưa cái kia chỉ có thể dựa vào lời nói dối đến rêu rao chính mình, phùng má giả làm người mập xuống dốc thế gia. Hắn hôm nay, mạng lưới quan hệ tại Hoàng Nông thành mọc lên như nấm. Chẳng những đồng dạng danh tiếng chính thịnh Trương gia gả thấp nữ nhi, đem Trương Diễm muội muội gả cho cùng Triệu công tử, hai nhà thông gia đương nhiệm quận trưởng càng đem này dẫn là tâm phúc, chính đích Triệu công tử làm quận trưởng phủ Bình Tảo. Lần này, có thể đem Triệu công tử đắc ý quá sức. Hắn tự cao có Trương Diễm cái này Hoàng Nông hào cường ủng hộ, lại có quận trưởng làm chỗ dựa, càng là tự xưng là Hoàng Nông thành tân quý, làm việc càng thêm ngang ngược càng rỡ. Những cái kia các phú thương phản kháng, trong mắt hắn bất quá là kiến càng lay cây, không đáng giá nhắc tới. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Triệu công tử chẳng những không có thu liễm, ngược lại làm trầm trọng thêm, đối những cái kia phản kháng các phú thương tiến hành tàn khốc chèn ép cùng trả thù. Hắn lợi dụng chính mình tại quận trưởng phủ bên trong chức vị, cấu kết quan phủ, đối những cái kia có can đảm phản kháng các phú thương tiến hành vu cáo cùng hãm hại, đem bọn hắn nhốt vào đại lao, thậm chí khám nhà diệt tộc. Những cái kia đã từng phong quang nhất thời các phú thương, tại Triệu công tử chèn ép dưới, từng cái cửa nát nhà tan, tài sản bị Triệu gia thu tính. Mà Lâm gia, làm cái thứ nhất đứng ra phản kháng gia tộc, càng là gặp tai họa ngập đầu. Lâm công tử gia gia, lúc ấy Lâm thị tộc sinh trưởng ở biết được chính mình thương yêu nhất, cũng là có tiền đồ nhất cháu nhỏ bị Triệu gia hãm hại vào tù, hàm oan mà chết rồi là bi phẫn đan sen, trong cơn tức giận bị bệnh qua đời. Lâm gia sản nghiệp cùng tài phú cũng bị Triệu gia cướp đoạt. Cái này to như vậy Lâm gia trong vòng một đêm từ hoàng nông thành phú thương biến thành nhà nghèo nàn cơ cực, tại cái này to như vậy hoàng nông trong thành gần như không đất cắm rủi. Vị kia quần áo tả tơi, chân chùi hai chân lao hán, chính là kia chết oan Lâm công tử chi phụ. Lại nói cái kia tiểu Lâm công tử, mặc dù không thiếu ngây thơ, nhưng đầu óc của hắn còn tính toán rõ ràng tình đối mặt quyền thế ngày càng cao hoàng nông Triệu thị, thay đám người ra mặt hắn trong lòng biết chuyến này thành bại khó lường. Cho nên, hắn tại hướng quận trưởng phủ kêu oan, hy vọng quận trưởng chủ trì chính nghĩa bên ngoài, cũng mặt khác thu thập một phần chứng cứ giao cho hắn ở trên đời này người tín nhiệm nhất, phụ thân của hắn Lâm ông. Cái gì? Người điên rồi sao? Lâm ông biết được về sau, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, gắt gao đè lại nhi tử bà vai. Cái này chờ đại sự ngươi cũng dám ra mặt đi làm. Ngươi không biết kia Triệu công tử hiện tại cái này hoàng nông trong thành là vinh quang tột đỉnh, chẳng những quận trưởng thưởng thức, kia Trương gia càng là dùng đích nữ cùng hắn kết thân a. Trương gia, đây chính là liền người ta dòng họ Lưu thị đều muốn lễ nhượng ba phần hào cường, có thể không nói đạo lý thời điểm chưa từng nói qua đạo lý. Cái này hoàng nông trong thành, bởi vì đắc tội nhà hắn, ném đến bãi tha ma người hàng năm có bao nhiêu người không biết. Hiện tại kia Trương Diễm cùng Triệu đại hai người cả ngày là xuất nhập thành đôi, so bảo huynh đệ còn muốn thân mật, ngươi đi cáo kia Triệu đại, lại như thế nào sẽ có kết cục tốt rồi. Lâm ông thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, hắn biết rõ Triệu gia tại Hoàng Nông thành thế lực, rõ ràng hơn đối địch với Triệu gia hậu quả. Hắn tuyệt đối không cho phép nhi tử đi bước lên loại khả năng này mất mạng phong hiểm, nhưng mà, cha, ta biết cái này rất khó, nhưng ta không thể trơ mắt nhìn xem chúng ta Lâm gia tâm huyết của mấy đời người cứ như vậy bị Triệu gia cướp đi. Lâm công tử nắm chặt song quyền, trong mắt tia chớp. Huống hồ, kia Triệu đại lần này có thể có như vậy gặp gỡ, cùng nhi tử nhất thời hồ đồ cũng là thoát không khỏi liên quan. Việc này từ ta mà lên, cũng làm bản thân mà kết thúc. Hoàng Nông quận trưởng thay mặt thiên tử dân chăn nuôi, lẽ ra vì bách tính làm chủ, mở rộng chính nghĩa, ta nếu không đi thử một lần, làm sao biết hắn nhất định sẽ không vì chúng ta chủ trì công đạo. Chính là, ngươi làm như vậy, vạn nhất thất bại, chúng ta Lâm gia coi như thật xong a. Lâm ông thống khổ nói. Lâm công tử hít sâu một hơi. Cha, ta biết phong hiểm rất lớn, nhưng ta không thể không làm, nếu như ta không đứng ra, kia cái khác bị Triệu gia lấn ép mọi người lại nên làm cái gì bây giờ. Ta không thể để cho bọn hắn đều giống như ta, trơ mắt nhìn xem nhà của mình nghiệp bị đoạt đi. Bọn hắn rất nhiều người đều là nghe lời nói của ta mới đến tìm kia Triệu đại nha. Lâm ông nghe vậy, trong lòng một trận chua xót. Hắn biết rõ nhi tử tính cách, một khi quyết định chuyện, châu chín con cũng kéo không trở lại. Mà lại, hắn cũng rõ ràng, nếu như mình không ủng hộ nhi tử, đứa con kia sẽ càng thêm tứ cố vô thân. Tốt ta, đã ngươi đã quyết định, vậy ta liền toàn lực ủng hộ ngươi. Lâm ông âm thanh trầm thấp nói. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, vô luận kết quả như thế nào, ngươi đều muốn bảo vệ tốt chính mình. Yên tâm đi cha, nhi tử tự có phân tức. Chứ chuyện này bên ngoài, ngài nhìn ta còn có lần nào ra qua chỗ sơ suất? Lâm công tử cười an ủi phụ thân, ngay sau đó đem cất giữ tốt chứng cứ giao một phần đến Lâm ông trên tay. Cái này hài nhi cảm thấy hẳn là không dùng được. Bất quá chúng ta vẫn là muốn ngã một lần khôn hơn một chút nha. Nếu như kia quận trưởng thật vô lương, Trương Triệu hai nhà muốn một tay che trời, ngài liền dẫn chứng cứ này bỏ chạy kinh thành, đi cáo ngự trạng. Ta không ép chính, hài nhi tin tưởng, luôn không khả năng tất cả mọi người cùng bọn hắn thông đồng làm bậy. Một ngày nào đó, chân tướng sẽ đại bạch khắp thiên hạ, chính nghĩa chắc chắn sẽ đạt được mở rộng. Chương 695, vì tử báo thủ, cầu quân hầu vì dân làm chủ. Chương 695, vì tử báo thủ, cầu quân hầu vì dân làm chủ. Lâm ông tiếp nhận chứng cứ, hốc mắt từng đỏ, hắn cầm thật chặt nhi tử tay, cuối cùng là một chữ cũng nói không nên lời. Lâm công tử chỉ là gật đầu cười, vỗ vỗ phụ thân tay, một mặt quyết nhiên đạp lên khiếu nại con đường. Hắn biết, chuyến đi này giữ nhiều lãnh ít, nhưng hắn rõ ràng hơn, nếu như mình không đứng ra, như vậy càng nhiều người sẽ nhận Triệu gia ức hiếp cùng bóc lột. Vì gia tộc, vì chính nghĩa, hắn nhất định phải dũng cảm mà đối diện đây hết thảy đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm, chính mình nhất thời hồ đồ nhưỡng xuống sai lầm, nhất định phải từ chính hắn đi hồn hắn. Nhưng mà, hiện thực cũng không có tại cho Lâm công tử một chút xíu ôn nhu. Lâm công tử tại quận trưởng phủ kêu oan về sau, chẳng những không có đạt được công chính đối đãi, ngược lại bị Triệu gia cấu kết quan phủ lấy vu cáo tội danh đầu nhập vào đại lao. Tại ngục bên trong, hắn gặp không phải người cha tấn cùng ngược đãi, nhưng dù vậy, hắn vẫn không có từ bỏ hy vọng, hắn tin tưởng vững chắc chính nghĩa cuối cùng cũng đến. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là không có thể chờ đợi đến ngày đó. Tại ngục bên trong cái nào đó đêm khuya, Lâm công tử cứ như vậy tiêu không một tiếng động mất đi tung tích. Triệu công tử cho hắn trừ một đỉnh chạy án mũ, tại ngày thứ hai liền vội khó dằn nổi phái người cầm một phần ký tên đồng ý hoàn thành nhận tội trạng đến Lâm gia chép không có gia sản. Như thế tình trạng, Lâm ông có thể nào không biết nhi tử đã bị hại chết? Hắn cực kỳ bi thương, thừa dịp hỗn loạn tiểu trang thoát đi dinh thự, tại miếu thành hoàng sau dưới đại thụ đào ra nhi tử lưu lại chứng cứ, trong đêm chạy ra hoàng nông thành, hốt hoảng đi về phía đông. Lâm ông trải qua thiên tân và khổ, rốt cuộc đi vào kinh thành Lạc Dương ở nơi đó, hắn buôn tẩu khắp nơi kêu khóc, ý đồ hướng triều đình đám quan chức lên án Triệu gia tội ác. Nhưng tiếc nuối là, thương nhân xuất thân hắn căn bản không bị những này trong kinh đám quan chức coi trọng. Những này đại viên môn không phải vội vàng hướng đám hoạn quan định loạn, chính là bí mật sâu chuối, ý đồ thúc đẩy giải cấm, đấu ngược lại hoạn quan. Lâm ông không có đường đi gặp mặt quan lớn, bình thường quan viên đối với hắn lời thề son sắt trình bày chi tiết lại hoàn toàn không có hứng thú. Một cái ti tiện thương nhân lại dám cáo trạng thế gia, còn đem đơn kiện đưa tới dưới chân thiên tử. Không biết đương triều chư công nhóm rốt cuộc bận rộn đến mức nào sao? Loại chuyện nhỏ nhặt này cũng đến đáng ghét. Hoàng Đông Thái Thú xem ra cũng không làm sao chung với cương vị á tại kinh sư ngưng lại mấy tháng, hao hết lộ phí lâm ông không nghĩ tới chính mình cuối cùng chờ đến không phải triều đình do hỏi, đúng là Hoàng Đông quan sai. Hắn đơn kiện tại nhiều lần ép chuyển về sau, vậy mà còn nguyên lại đưa về Hoàng Đông quận trưởng trên bàn. May mắn, kia vào kinh thành quan sai cùng lâm ông có cũ, âm thầm bỏ qua hắn một ngựa, đồng thời khuyên bảo hắn mau trong cao chạy xa bay, chạy càng xa càng tốt. Lâm ông bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi Lạc Dương. Lý Tính nói cho hắn, hắn hẳn là rời xa Trung Nguyên, phiêu bạt tứ phương, mai danh nhận tích, lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống của mình. Dựa vào một đôi còn tính có lực hai tay, đang lúc tráng niên mình còn có vô hạn hy vọng. Nhưng mà, mỗi khi Lâm ông nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện ra nhi tử tấm kia trẻ tuổi mà kiên định khuôn mặt. Ta không thể cứ như vậy từ bỏ, ta không thể để cho người nhà hy sinh uổng phí. Lâm ông từ bỏ bắt đầu cuộc sống mới hy vọng, tại đem chứng cứ chôn xong về sau, hắn liền bạn làm một cái bẩn thỉu điên ăn mày, giấu ở Hoàng Nông trong thành. Hắn yên lặng chờ đợi cơ hội. Chờ mong đời tiếp theo Hoàng Nông quận trưởng có thể là cái theo lẽ công bằng chấp pháp minh quân. Nhưng mà, hắn lần lượt hy vọng đều rơi vào khoảng không. Hoàng Nông thành chủ nhân nhiều lần thay chủ, Trương gia Triệu gia mặc dù cũng có qua vài lần chìm nổi, nhưng bọn hắn y nguyên một mực ngồi vững vàng Hoàng Nông hào môn bảo tọa. Mấy đại thế gia đối Hoàng Nông quận khống chế cũng càng phát ra xâm nhập. Lâm ông mong đợi chính nghĩa chậm chạp không có đến, như hắn như vậy không mảnh đất cắm rủi người nghèo lại sớm đã là tràn đầy tại đầu đường. Tuế nguyệt lưu chuyển, 20 năm thời gian trôi mau mà qua, Lâm ông cũng từ một cái chính vào tráng niên nam tử trung niên biến thành một cái tóc trắng xóa lão giả. Nhưng mà, kia phần chôn sâu đáy lòng cừu hận cũng không cam lòng nhưng lại chưa bao giờ tiêu tán. Mỗi khi trời tối người yên thời điểm, hắn đều sẽ tiến đến miếu thành hoàng bên trong, ngồi ở kia ẩn tàng chứng cứ địa phương, yên lặng rơi lệ, trong lòng âm thầm thề, một ngày nào đó muốn để chân tướng đại bạch khắp thiên hạ. Bây giờ, cơ hội rốt cuộc đến. Làm Tô Diệu bố cáo dán đầy Hoàng Nông thành phố lớn ngõ nhỏ lúc, Lâm ông dường như nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông. Hắn hai tay run run, đào ra kia phần đã sớm ố vàng chứng cứ, nước mắt đánh đầy y phục. "Lão Lâm, ngươi hẳn là muốn đi cáo trạng. Quên đi thôi, chúng ta miếu thành hoàng bên trong, ai trên thân không có điểm oan khuất, nhưng những cái kia làm quan tất cả đều là một cái dạng. Làm dáng một chút còn có thể, ngươi thật gọi hắn đắc tội những cái kia thế gia, không có khả năng, mau tỉnh lại đi. Ngươi như thế quá khứ, sẽ chỉ làm chính mình không công chịu chết. Hắn ngay tại lúc này không chơi chết ngươi, ngày sau ngươi cũng lặng lẽ biến mất. Tựa như những cái kia không biết lúc nào liền rốt cuộc không có xuất hiện qua các huynh đệ giống nhau. Người nói chuyện là Lâm ông bên người một cái khác lao ăn mày, Bạch ông. Hắn cũng tương tự có một thân oan khuất, mất đi hết thể biến thành tại miếu thành hoàng bên trong chờ chết tên ăn mày. Bạch ông thấy quá nhiều người, tại lộ ra như Lâm ông biểu lộ như vậy sau kích động trốn đi, sau đó liền rốt cuộc chưa có trở lại qua cuối cùng này che chở bọn hắn mưa gió địa phương. Không hề nghi ngờ, những người kia đều đã chết rồi. Không phải vậy, làm sao liền chưa từng nghe qua trong thành gia tộc nào có người ra qua sự tình gì đâu. Hắn thấy, cái này Lâm ông sợ là cũng cùng những người khác giống nhau. Thẳng thắn mà nói, lần này kia quán quân hầu làm lên thanh thế lại là có chút không giống nhau lắm. Nhưng là, hắn Bạch ông sở dĩ có thể sống đến hiện tại còn không có biến mất, đó chính là hắn so tất cả mọi người càng hiểu lòng người. Những cái kia làm quan, nhất là những cái kia 2000 thạch trở lên, kia khó lường những đại quan, cái nào không phải nhân tinh. Để bọn hắn vì một cái đã không có gì cả ăn mày, đi đắc tội những cái kia thanh danh hiển hách thế gia. Không có khả năng, đừng nằm mơ. Chờ một chút đi. Bạch ông ấn lại Lâm ông bả vai, khuyên can nói. Đợi thêm một chút, ngươi cũng không kém chút điểm thời gian này không phải sao? Không, ta không thể lại chờ. Lâm ông ánh mắt kiên định, hắn hít vào một hơi thật dài, phản phất muốn đem 20 năm khuất nhục cùng cừu hận đều hút vào trong phổi 20 năm, ta đợi một ngày này đã đợi được quá lâu. Ta không thể để cho nhi tử hy sinh lãng phí, không thể để cho những cái kia ác nhân tội ác tiếp tục cung dung ngoài vòng pháp luật. Lâm ông biết, chính mình chờ quá lâu, cái này chỉ sợ là chính mình vì nhi tử lấy lại công đạo cuối cùng một cơ hội. Hắn đã cao tuổi thể suy, ngày giờ không nhiều, nhưng Lâm ông không nghĩ để cho mình cả đời tâm huyết cùng nhi tử oan khuất cứ như vậy mai một tại trong dòng chảy lịch sử. Thế là, Lâm ông dứt khoát quyết nhiên đứng dậy, lảo đảo chạy hướng quận trưởng phủ. Hướng Tô Diệu cùng giả hủ chờ người lên án Triệu gia tội ác. Hắn thanh âm yếu ớt run rẩy, nhưng lên án lại như lưỡi dao sắc bén, từng cọc từng kiện đều trực chỉ Triệu gia trái tim. Thậm chí, liên kia cùng Triệu gia thông gia Trương gia cũng đều không có bỏ qua. Quan quân hầu, đại lao gia, cầu các ngươi vì tiểu nhân làm chủ, vì 20 năm qua bị bọn hắn Trương Triệu hai nhà hại chết dân chúng làm chủ giải oan a. Chương 696, đầu người quần quận, Hoàng Nông thành thế gia hủy diệt. Chương 696, đầu người quần quận, Hoàng Nông thành thế gia hủy diệt. Quận trưởng phủ trong hành lang, bầu không khí ngưng trọng mà trang nghiêm. Tô Diệu ngồi tại công đường, mắt sáng như đuốc, hắn lặng lặng lắng nghe Lâm ông lên án, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Giả Hủ tắc ở một bên nghiêm túc ghi chép Lâm ông mỗi một câu, khi thì ngẩng đầu nhìn về phía Tô Diệu, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên suy nghĩ sâu xa ánh sáng. Lâm ông âm thanh bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, hắn một bên lấy ra trong ngực cất kỹ chứng cứ, một bên đem gia tộc mình bất hạnh, nhi tử oan khuất cùng Triệu gia việc các từng cái nói tới, mỗi một chi tiết nhỏ đều miêu tả được rất rõ ràng. Trong hành lang đám người nghe Lâm ông lên án, đều vì đó động dung. Những cái kia con em thế gia nhóm hai mặt nhìn nhau, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng cùng bất an. Bọn hắn không nghĩ tới, vậy mà thật sự có người dám đứng ra lên án bọn hắn, càng không có nghĩ tới cái này lên án vậy mà như thế kỹ càng cùng có lực. Theo cái này từng cọc, từng kiện với gác, tại công đường bị từng cái vạch trần, nghe được mọi người tại đây đều lòng đầy căm phẫn. Trong hành lang, quỳ trên mặt đất Triệu thị tộc nhân khủng hoảng đến cực điểm, bọn họ hoặc nghiêm nghị bác bỏ, nói thẳng Lâm ông vu hãm, hoặc dập đầu liên tục, vội vàng phủi sạch quan hệ, nói thẳng chính mình không biết cũng không từng tham dự việc này. Triệu thị tộc nhân tại công đường là làm cho hề, kia đại đường bên ngoài xem đám người thì là buộc phát ra kinh người nghị luận, bị cái này có chuyện cũ năm xưa câu lên đấy lòng phẫn nộ cùng bất bình. Cái này Triệu gia lại như thế phát rổ. Lâm ông nói đều là thật, năm đó ta thiếu chút nữa cũng bị bọn hắn làm hại cửa nát nhà tan. Còn có Trương gia, bọn họ ngày bình thường ý thế hiếp người, chúng ta giận mà không dám nói gì à? Quan quân hầu, ngươi phải vì dân làm chủ a. Quận trưởng phủ Đường Tiền trong ngoài, trong lúc nhất thời tiếng gầm bức người, không giới chiến trường đối mặt cái này mãnh liệt dân ý, Tô Diệu có chút nheo mắt lại, ánh mắt tại đường hạ trên thân mọi người đảo qua. Trong lòng của hắn đã có so đo. Cái này Triệu gia, không thể nghi ngờ là Hoàng Nông trong thành một cái ưu ác tính, nhất định phải diệt trừ. Mà trước mắt cơ hội này, đúng là hắn lập uy thời cơ tốt. Chư vị cứ yên tâm đi. Tô Diệu đứng dậy, duỗi ra hai tay ép, ra hiệu đám người yên tĩnh. Ta Tô Diệu nếu đến Hoàng Nông, liền sẽ không ngồi nhìn cái này chờ việc các tiếp tục. Mặc kệ các vị có cái gì hoan quất, ta đều sẽ vì mọi người lấy lại công đạo, để những cái kia hành hành phạm pháp hạng người trả giá vốn có đại giới. Đường Hạ Lâm ông nghe vậy, kích động đến lệ nóng doanh trọng, hắn cuống quýt dập đầu nói lời cảm tạ. Đa tạ quan quân hầu, đa tạ đại lão gia. Tô Diệu phất phất tay, ra hiệu Lâm ông lui ra, sau đó quay đầu nhìn về phía Giả Hủ. Văn Hòa, ta muốn nói chính là những này, tiếp xuống liền giao cho ngươi. Giả Hủ nhẹ gật đầu, biết đây là Tô Diệu đối với mình tín nhiệm. Hắn đứng dậy, ánh mắt sắc bén quét mắt Đường Hạ đám người. Triệu tộc trưởng, Triệu đại, các ngươi còn có cái gì dễ nói? Triệu gia tộc trưởng cùng Triệu đại hai mặt nhìn nhau, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nhìn xem kia như núi bằng chứng, bọn họ biết, chuyện lần này đã vô pháp lại che giấu đi. Ta, chúng ta. Triệu gia tộc trưởng ngáp úng, nửa ngày nói không nên lời một câu. Mà con trai của hắn, kia tội khôi họa thủ Triệu đại, lại là đằng một chút đứng dậy, dây rủa lấy hô to. Ta vô tội. Ta có tội gì? Bất quá là một chút dân đen, trong túi có mấy cái phá tiền đồng liền mơ mộng hao huyền lịch thiên cải mệnh, cùng chúng ta thế gia ngồi ngang hàng. Phi, bọn họ cũng xứng. Gia gia của ta gia gia cùng Quang Vũ đế đánh thiên hạ thời điểm, nhà bọn hắn tổ tông còn không biết ở đâu cái trong góc kiếm ăn đâu. Triệu đại sắc mặt dữ tợn, âm thanh khàn khàn gầm thét. Nhìn xem một mảnh xôn xao đám người, nhìn xem kia lạnh lùng nhìn chăm chú hắn Tô Diệu, Triệu đại tức hổn hển hô to. Ta là lừa gạt bọn hắn, vậy thì thế nào rồi? Bọn hắn chẳng lẽ liền một điểm sai đều không có sao? Ta bất quá là thỏa mãn bọn hắn ảo tưởng, cho những này ngu xuẩn một chút giáo huấn mà thôi. Cái này trong 20 năm, ta vì Hoàng Nông làm bao nhiêu công hiến, vì Đại Hán làm bao nhiêu công hiến? Chẳng lẽ còn không thể trừng phạt mấy cái lòng tham không đáy, muốn không hiểu quy củ dân đen sao? Không cần nhiều lời. Tô Diệu phất phất tay, đánh gãy Triệu đại lời nói. Bản hầu đã nghe đủ các ngươi giả biện. Hắn quay đầu nhìn về phía Giả Hủ, trầm giọng nói, Văn Hòa dựa theo luật pháp, nên xử trí như thế nào bọn hắn? Giả Hủ vuốt râu gật đầu, trang nghiêm nói, Triệu đại bội tín dấu xảo lừa dối người tiền tài trước đây, cưỡng chiếm dân sinh hại người tính mệnh ở phía sau. Thân là triều đình quan lại, lại lợi dụng quyền thế, cố tình vi phạm, vu cáo hãm hại, khiến nhiều người vô tội thụ hại, cửa nát nhà tan, như thế việc các dựa theo Đại Hán luật pháp, làm chép không có gia sản, đi chạm lập quyết. Đồng thời, Triệu tộc trưởng không biết dạy con, bao che dung túng, cũng làm gọn đi hết thảy tức lộc, lưu vong biên tường, gian đe. Nhìn thấy Tô Diệu gật đầu, Triệu gia tộc trưởng cùng Triệu đại sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Bọn hắn biết, nhà mình vận mệnh sắp đi đến cuối cùng. Không, không có khả năng a. Triệu đại đột nhiên la lớn. Ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta. Quán quân hầu, ta biết sai, ta phạm hồ đồ, ta có thể bồi thường Lâm gia tổn thất, ta cũng có thể đưa cho ngươi đại quân cung cấp lương. Ngươi đừng có giết ta, ngươi tha ta một mạng. Nhưng mà, Tô Diệu lại chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, không có chút nào động dung. Bây giờ mới biết sai. Tô Diệu âm thanh lạnh như băng mà vô tình. Bản hầu đã cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi lại không biết trân quý. Hiện tại, vì chính mình tội ác trả giá đã đi. Hắn phất phất tay, ra hiệu binh sĩ đem Triệu gia tộc trưởng cùng Triệu đại ấn xuống đi. Ngày mai buổi trưa, chợ bán thức ăn miệng chém đầu gian chúng. Các binh sĩ lĩnh mệnh mà đi, đem Triệu gia tộc trưởng cùng Triệu đại áp ra đại đường. Lâm ông nhìn xem một màn này, trong lòng dâng lên vô tận cảm kích cùng kích động. Hắn biết mình rốt cuộc vì nhi tử đòi lại công đạo, vì Lâm gia rửa sạch oan khuất. Con a, ngươi biết không, một ngày này rốt cuộc đến rồi. Đa tạ quán quân hầu, đa tạ giả quân sư. Lâm ông quỳ trên mặt đất, cuống quýt dập đầu nói lời cảm tạ. Tô Diệu đỡ dậy Lâm ông, vỗ bờ vai của hắn nói, lão nhân gia, ngài không cần khách khí như thế. Đây là chúng ta phải làm, cũng là chúng ta nhất định phải làm. Là con trai của ngươi cố gắng, còn có ngươi kiên trì bền bỉ thủ vững vì chính mình thắng đến đây hết thảy. Lâm ông nước mắt tuôn đầy mặt, cảm động đến rơi nước mắt, chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô. Hắn biết, cái này quán quân hầu nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng nếu không có vị này quán quân hầu đại gia tới đây, hắn cái này 20 năm đoan khuất có lẽ mãi mãi cũng vô pháp giải tội, chính mình kiên trì chỉ biết đổi lấy người khác vô tình chế giễu. Lâm ông thở quá khí sau lần nữa thật sâu dập đầu, khắp huyết hô to thành thiên vân vân. Kia đại đường bên ngoài xem dân chúng, cũng theo đó buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng reo hò. Trời ạ, các ngươi nhìn thấy sao, đã nghe chưa? Là chạm lập quyết. Còn muốn chép không có tài sản, thuộc đinh lưu vong. Triệu gia xong, Triệu gia xong a. Quán quân hầu uy vũ. Chém tốt, giết đến tốt. Vì dân trừ hại, vì dân trừ hại nha. Quân trưởng phủ bên ngoài dân chúng reo hò hò hét, tiếng vỗ tay như sấm động, bọn họ vì Tô Diệu quả quyết cùng công chính mà reo hò, vì Lâm ông kiên trì cùng chính nghĩa mà cảm động. Giờ khắc này, Tô Diệu tại Hoàng Nông trong lòng bách tính địa vị trong nháy mắt cất cao, uy danh của hắn như là liệt hỏa nấu dầu, càng xâm nhập thêm lòng người. Mà Đường Hạ cùng vây xem trong đám người thế gia các đệ tử thì là sắc mặt trắng bệch, từng cái thần sắc sợ hãi. Bọn hắn không nghĩ tới cái này quán quân hầu lại như thế tàn nhẫn độc ác, nói giết liền giết. Bọn hắn hoảng sợ như đoạn sống lưng chi quyển thân ảnh tại những cái kia nhảy cẫng hoan hô dân chúng trước mặt lộ ra bắt mắt. Tô quân hầu, dân tâm có thể dùng, ta chờ phải nên thừa thắng xông lên. Nghe Giả Hủ lời nói, Tô Diệu bình tĩnh nhẹ gật đầu, đây là để bên trong phải có chi nghĩa, mãi mới chờ đến lúc đến một cơ hội như vậy, hắn như thế nào tùy tiện bỏ qua. Sau đó, là động thủ thời điểm. Ngày kế tiếp buổi trưa, chợ bán thức ăn nhân khẩu âm thanh huyên náo. Cơ hồ dân chúng toàn thành nhóm đều tại hôm nay xuất động, bọn họ mãnh liệt mà đến, nhao nhao vây xem Triệu gia tộc trưởng cùng Triệu đại đám người chém đầu gian chúng. Không sai, lần này, chết không chỉ là Triệu đại. Bởi vì cái gọi là tường đổ đám người đấy. Mặc dù Lâm ông chứng cứ cùng lên án phần lớn là trực chỉ Triệu đại bản thân, cũng không thể có đầy đủ lý do liên lụy này tộc nhân vây cánh. Nhưng là, làm Tô Diệu tại hôm qua tuyên bố đối Triệu đại phán quyết về sau, tất cả mọi người biết Triệu gia xong. Cái này, trước đó bởi vì lo lắng bị trả đũa, mà không dám âm thanh trường cử báo dân chúng tất cả đều hành động lên. Bọn hắn nhao nhao đứng ra, lên án Triệu gia nhiều năm việc ác, vạch trần Triệu gia tộc phạm nhân hạ đủ loại tội ác. Trong lúc nhất thời, các loại báo cáo giống như thủy triều vào tới, quận trưởng phủ hàng phía trước lên trường long. Giả Hủ cùng quận trưởng phủ các quan lại loay hoay là tối đuổi, không thể không khêu đèn đánh đêm, tăng giờ làm việc thẩm tra mỗi một phần báo cáo vật liệu, xác minh mỗi một đầu manh mối đi qua một đêm bận rộn, bọn họ rốt cuộc chỉnh lý ra một phần tường tận Triệu gia tộc phạm nhân tội danh đơn. Phần danh sách này bên trên, không chỉ có Triệu đại trực hệ, còn có những cái kia cùng Triệu đại cấu kết với nhau làm việc xấu Triệu gia tộc người, cùng những cái kia bị Triệu gia thu mua hoặc bức hiếp quan lại cùng du côn lưu manh chờ, tự nhiên đồng thời cũng sẽ không thiếu kia chạy trốn ra khỏi thành Trương Diễm chờ người. Kết quả là, tại Giả Hủ hứng thú bừng bừng đem chứng cứ giao cho Tô Diệu về sau, Tô Diệu lộ ra hài lòng khuôn mặt tươi cười. Nhìn xem trong tay kia từng cọc kiện tội ác, Tô Diệu biết những này kiếm chuyện hoàng nông thế gia nhóm rốt cuộc nên vì chính mình làm trả giá đắt. Hắn đứng dậy, mắt sáng như đuốc, liếc nhìn liếc mắt một cái đường hạ quan viên cùng binh sĩ, trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, lập tức dựa theo phần danh sách này, đem tất cả tội phạm chóc nã quy án, một cái cũng không thể bỏ qua. Vâng, quân hầu. Đường hạ quan viên cùng các binh sĩ cùng kêu lên tuân mệnh, cấp tốc hành động. Tô Diệu lại quay đầu đối Giả Hủ nói, Văn Hòa, ngươi tự mình trấn giữ quận trưởng phủ, phụ trách thẩm vấn cùng phán quyết những này tội phạm, nhất thiết phải làm được công chính nghiêm minh, để dân chúng nhìn thấy chúng ta quyết tâm cùng hành động. Ti chức tuân lệnh. Theo Tô Diệu ra lệnh một tiếng, đêm khuya Hoàng Nông Thành trong nháy mắt liền bị nhen lửa. Lữ Bố bản thân tự mình chấn giữ, xuất lĩnh đại quân phong tỏa Hoàng Nông Thành tất cả đường đi cùng cửa thành, nghiêm khắc thực hiện cấm đi lại ban đêm, tuyên bố có vi phạm lệnh cấm ra đường người, hết thảy coi là đồng lưu, nghiêm trị không tha. Nhưng khi đường phố chém giết, sau đó thân là Tô Diệu thân quân Xích Vân kỵ sĩ nhóm, tất tại Triệu Vân dẫn đầu hạ trong đêm xuất kích, làm theo y chàng, thanh thế thật lớn bắt những cái kia phạm tội nhân viên. Nhanh, động tác phải nhanh, đừng để bọn hắn chạy. Triệu Vân lớn tiếng mệnh lệnh. Các kỵ sĩ chia nhiều cái tiểu tổ, trước khi chia tay hướng bất đồng mục tiêu địa điểm, bọn họ nương tựa theo tinh chuẩn tình báo cùng hiệu suất cao hành động, trong vòng một đêm liền đem những này nghi phạm nhóm một mẹ hốt gọn đến mức, tại bọn hắn sấm rền gió cuốn phối hợp phía dưới, những cái kia bị bắt thế gia nhóm đều không thể làm được ra cái gì chống cự. Tô Diệu căn bản là không có cho bọn hắn sâu chối gây sự thời gian. Hoàng Nông Thành bầu trời đêm bị ánh lửa chiếu sáng, tiếng kêu rên cùng tiếng la khóc đan vào một chỗ, hình thành một bức rung động lòng người hình tượng. Tại cái này trong đêm khuya, một nhóm lại một nhóm nghi phạm bị áp giải đến quận trưởng phủ, từ Giả Hủ phụ trách thẩm phán. Tha mạng a, ta biết tội a, đừng có giết ta, cầu xin đại nhân dơ cao đánh khẽ, chí ít cho nhà chúng ta lưu cái huyết mạch đi. Quận trưởng phủ trong hành lang, tiếng cầu xin tha thứ liên tiếp. Triệu gia tộc trưởng, còn có trước đó những cái kia thẩm nghĩ may mắn, cho là mình tại hoàng hôn thẩm phán bên trong trốn qua một kiếp thế gia các đệ tử là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, nhao nhao dập đầu cầu xin tha thứ. Nhưng mà, Giả Hủ thiết diện vô tư, giải quyết dứt khoát từng cái ký tên đồng ý, đem tên của bọn hắn câu rơi, lấy người áp phó pháp trưởng, cùng Triệu đại cùng nhau chém đầu gian chúng. Xong, toàn xong. Triệu gia tộc trưởng toàn thân sủi lơ nằm rạp trên mặt đất, trong mắt bịt kín một tầng tĩnh mịch tuyệt vọng. Sau một đêm, đại trảo bổ rốt cuộc kết thúc, mà ngay sau đó trình diễn chính là chợ bán thức ăn miệng công khai tử hình tú. Lấy Triệu thị cầm đầu mười mấy tên con em thế gia, còn có bọn hắn trên trăm danh tác gác đồng lõa, từ Xích Vân kỵ sĩ nhóm tự mình áp giải, từng cái đi đến tử hình đài. Theo luồng thứ nhất nắng sớm xuyên thấu sương mù, Hoàng Nông cấm đi lại ban đêm cũng triệt để giải trừ. Dân chúng nhao nhao từ ra môn bên trong tuôn ra, tại tiểu đảo tiểu lục cùng hồ cơ tỷ bội chờ người khua chiêng gõ chống tuyên truyền hạ nhao nhao tuôn hướng quảng trường. Không sai, chính là quận trưởng phụ trước cửa cách đó không xa cái kia. Nơi đó là Hoàng Nông thành lớn nhất quảng trường, là toàn thành tiến hành thương phẩm giao dịch cùng rau quả mua bán tập hợp và phân tán chỗ. Trước đó, tại Trương gia hiệu Triệu dưới, những người này chính là ở đây phát động đối chân gia hiệu buôn chống lại hành động. Hôm nay, đồng dạng là ở nơi này, những này âm mưu làm loạn, đối kháng hắn người sẽ bị hết thảy chém đầu gian chúng, gian đe. Theo đám người dần dần tập hợp, trên quảng trường bầu không khí trở nên càng ngày càng khẩn trương mà trang nghiêm. Tô Diệu đứng ở trên đài cao, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét phía dưới phương đám người. Phía sau hắn là chỉnh tề xếp hàng Xích Vân kỵ sĩ cùng quận trưởng phụ các quan lại, bọn họ trận địa sẵn sàng, duy trì lấy hiện trường trật tự. Nhưng là, cho dù là kia sáng loáng lưỡi đao, cũng khó có thể ngăn cản dân chúng nhiệt tình. Những này quần chúng trên mặt hoặc mang theo phẫn nộ, hoặc mang theo tò mò, nhưng càng nhiều vẫn là kia khiếp sợ cùng chờ mong. Khá lắm, Hoàng Nông thành trong lịch sử chưa từng có như thế đại quy mô, nhân số đông đảo công khai tử hình. Mà lại, giết đến vẫn là những cái kia ngày xưa cao cao tại thượng con em thế gia nhóm đại sự như thế, thật sự là so với ngày đó trước thịnh đại hội nghị còn muốn hấp dẫn người nhãn cầu. Kết quả là, dân chúng liều mạng đẩy về phía trước đẩy, muốn càng tới gần một điểm pháp trường. Kia mãnh liệt biển người, kém một chút liền đem bọn xung mở. Liên cái này lúc, đột nhiên tất cả mọi người dừng bước, đồng thời dần dần trở nên an tĩnh lại. Bởi vì Tô Diệu đến. Chư vị dân chúng, hôm nay triệu tập đại gia đến đây, là muốn để đại gia tận mắt chứng kiến thắng lợi của chúng ta. Tô Diệu âm thanh to lớn vang dội mà có lực, xuyên thấu đám người ồn ào náo động. Triệu gia chờ thế gia hào cường, từ xưa tới nay hoành hành bá đạo, ức hiếp dân chúng, phạm phải từng đống tội ác. Nhưng mà, Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt, bọn họ việc các rốt cuộc đạt được vốn có trừng phạt. Ta Tô Diệu ở đây thề, chỉ cần ta tại thế một ngày, vậy ta liền quyết không cho phép như thế ỷ thế hiếp người, thịt cá dân chúng chi đồ ung dung ngoài vòng pháp luật. Điểm này, tuyệt không bởi vì xuất thân của bọn họ cùng địa vị mà có thay đổi. Lời nói của Tô Diệu nói năng có khí phách, mỗi một chữ đều dường như mang theo thiên quân chi lực, in dấu thật sâu khắc ở mỗi một cái ở đây dân chúng trong lòng. Trong đám người lâm ông, nước mắt tuôn đầy mặt, hắn hai tay run run, kích động đến cơ hồ nói không ra lời. Giờ khắc này, hắn dường như nhìn thấy nhi tử trên trời có linh thiêng mỉm cười, cảm nhận được đã lâu chính nghĩa cùng công bằng. Quan quân hầu, ngài thật là chúng ta Hoàng nông dân chúng cứu tinh a. Lâm ông nghẹn ngào hô, âm thanh dù yếu, lại lần nữa mang theo một đợt tiếng gầm. Quan quân hầu uy vũ, Tô quân hầu vạn tuế. Tiếng hô hoán liên tiếp, vang tận mây xanh, dân chúng chung quanh nhóm cũng nhao nhao phụ họa, bọn họ hô to tên của Tô Diệu, vì hắn vỗ tay lớn tiếng khen hay, đem trên quảng trường bầu không khí đẩy hướng cao trào. Đúng lúc này, tử hình bắt đầu đao phủ nhóm giơ tay chém xuống, bao quát Triệu đại cùng này cha tại bên trong đám đầu tiên tội nhân năm viên đầu người nhanh như chớp lăn xuống đi, máu tươi nhuộm đỏ đài giá. Ngay sau đó, bọn họ thi thể bị ném vứt bỏ một bên, đợi giả hủ một trận tuyên đọc về sau, lại là năm cái tội nhân bị áp lên hình đài, lần lượt xử tử. Những cái kia đã từng không ai bị nổi con em thế gia nhóm, bây giờ lại chỉ có thể quỳ trên mặt đất, tuyệt vọng chờ đợi tử vong phụ xuống. Trong đám người, có người thấp giọng thúc thiết, có người nghiến răng nghiến lợi, nhưng càng nhiều người thì là lộ ra hiểu do khí cùng thống khoái biểu lộ. Bọn hắn biết, một ngày em lẻ rốt cuộc đến, những cái kia ước hiếp bọn hắn nhiều năm ác bá rốt cuộc đạt được vốn có trừng phạt. Trận này tử hình đại kịch một mực tiếp tục đến hoàng hôn gần mới tính kết thúc. Dân chúng vỗ tay khen hay, ăn no thỏa mãn. Còn lại thế gia nhóm tắc câm như hến. Tô Diệu làm cùng tỏ thái độ để bọn hắn triệt để nhận rõ tình thế. Kia Tô Diệu cùng giả hủ vừa mới trở lại quận trưởng phủ, Lưu gia, Dương gia chờ ở Hoàng Nông trong thành đám tử đệ liền nhao nhao tới cửa, đại biểu trung tâm. Quan quân hầu chính là thật thanh thiên vậy. Là chúng ta khổ trông mong minh quân nha. Tiểu nhân bên này chuẩn bị mỏng tư, nguyện ý quyên góp đi ra, cung cấp đại quân thảo đồng. Còn có kia phản tặc chưa diễm, ta biết hắn cất giấu nơi nào, nguyện ý mang đại quân tiến đến tiêu diệt. Tô Diệu nhìn xem những cái kia chồng mông lên, quy đầy đất thế gia các đệ tử, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Những người này trước đó còn ngang ngược càn rỡ, bây giờ lại từng cái túi đầu chịu thua, như thế buồn cười chuyển biến, tự nhiên sẽ không là xuất phát từ cái gì thật tình, bất quá là bởi vì kiến thức đến hắn thủ đoạn, sợ hãi nhận càng nặng trừng phạt mà thôi. Nếu như những người này sớm một chút giác ngộ, đại gia đại khái có thể mỹ mãn, không can thiệp chuyện của nhau ở chung. Nhưng là lúc này không giống ngày xưa. Tử hình trên trận hắn đã là giết đến đầu người của quận, sáng tỏ biểu minh thanh lý chìm kha bản án cũ, tuyệt không hưởng tung bất kỳ người nào. Như vậy, những người này bây giờ muốn thông qua dùng tiền mua quan hệ, đến để cho mình mở một con mắt nhắm một con mắt bỏ qua tội của bọn hắn, nhưng cũng là tuyệt không có khả năng. Văn Hòa, Hoàng Nông nội chính ta đã giao cho ngươi đến phụ trách, ngươi lại nói những người này nên xử trí như thế nào là tốt. Giả Hủ nghe vậy, mỉm cười, ánh mắt thâm thúy quét mắt quỳ trên mặt đất con em thế gia nhóm, sau đó chuyển hướng Tô Diệu, chắp tay nói: "Quân hầu, những người này như là đã tỏ vẻ nguyện ý hối lỗi sửa sai, đồng thời phối hợp hành động của chúng ta, vậy chúng ta tự nhiên cũng không thể cơ đũa cả nắm, toàn bộ nghiêm trị." Tô Diệu nhẹ gật đầu, ra hiệu Giả Hủ nói tiếp: "Bất quá, cái này không có nghĩa là bọn hắn trước đó tội ác liền có thể bỏ qua." Giả Hủ cường điệu nói: "Đầu tiên, bọn họ nhất định phải muốn chi tiết thẳng thắn chính mình ngày xưa sai lầm, tích cực tự thú, phối hợp phá án. Như thế, chúng ta liền có thể căn cứ bọn hắn chỗ phạm tội làm được nặng nhẹ, cùng phối hợp của bọn hắn trình độ, đến cho bất đồng xử phạt. Đối với tội ác hơi nhẹ, lại tích cực phối hợp chúng ta hành động người, có thể cho từ nhẹ xử lý, chẳng hạn như tịch thu bộ phận gia sản, giao trách nhiệm này thanh lui chiếm lấy đồng ruộng cùng tài sản, bồi thường người bị hại tổn thất trở. Mà đối với tội ác khá nặng, hoặc là mặc dù nguyện ý phối hợp, nhưng thái độ không đủ thành khẩn, có chỗ giấu giếm người, tất nhất định phải nghiêm trị không tha, gian đe. Đồng thời, chúng ta còn cần tăng cường đối bọn hắn giám thị, phòng ngừa bọn hắn ngày sau lần nữa làm ác." Giả Hủ nói bổ sung. Tô Diệu nghe từ chối cho ý kiến, ánh mắt lạnh lùng đảo qua những cái kia run lẩy bẩy đám người. "Kia nếu như bọn hắn không thành thật chi tiết bẩm báo sai lầm, giấu giếm tội ác xử lý như thế nào?" Giả Hủ nghe vậy, sầm mặt lại, âm thanh kiên định nói: "Nếu có người dám can đảm giấu giếm tội ác, kháng cự điều tra, kia chắc chắn nghiêm trị không tha. Chúng ta có thể tăng thêm này hình phạt, thậm chí khám nhà diệt tộc, gian đe." Cái này lúc, Tô Diệu mới hài lòng nhẹ gật đầu. "Rất tốt, Văn Hòa suy xét chu đạo, liền ấn này xử lý đi." "Tuân lệnh, quân hầu." Giả Hủ chắp tay tuân mệnh, lập tức quay người đối Đường Hạ đám binh sĩ hạ lệnh: "Đem những thế gia tử đệ này phân biệt mời xuống dưới, chặt chẽ trông giữ chờ ta tiến một bước hỏi ý. Đồng thời, ta cũng khuyên nhủ các vị công tử thiếu gia, không muốn trong lòng còn có may mắn. Nếu như có ý giấu giếm, bị người báo cáo đi ra lại nghĩ đền bù, như vậy coi như hối hận thì đã muộn." Giả Hủ âm thanh lạnh như băng mà kiên quyết, dường như có thể xuyên thấu lòng người. Những cái kia con em thế gia nhóm nghe vậy, nhao nhao mặt lộ vẻ hoảng sợ, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Các binh sĩ tiến lên, đem những thế gia tử đệ này nhóm từng cái mời ra, bởi vì bọn họ hiện tại vẫn chưa sáng tỏ tội danh, cho nên chỉ là phân biệt giam lỏng tại quận trưởng phủ khách phòng hoặc là bên ngoài phủ bộ phận không trong phòng. Giả Hủ cho bọn hắn mỗi người đều phân phát giấy bút, cung cấp dòng giá 3 ngày thời gian, viết tội của mình, cùng nguyện ý gánh chịu bồi thường chờ chút. Đồng thời, hắn cũng cổ vũ báo cáo, nếu như phù hợp báo cáo là thật, mà bị báo cáo người vừa vặn không có thẳng thắn sai lầm. Như vậy, báo cáo người sẽ thu hoạch được trọng đại biểu hiện lập công, mà bị báo cáo người tắc gặp phải càng thêm nghiêm khắc trừng phạt. Mệnh lệnh của Giả Hủ vừa ra, những cái kia bị giam lỏng con em thế gia nhóm lập tức lâm vào khủng hoảng cùng bất an bên trong. Bọn hắn biết, lần này quán quân hầu bọn hắn là làm thật, nếu như không thành thật chi tiết bàn giao tội ác, một khi bị người khác báo cáo đi ra, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Mà bởi vì bọn họ bị phân biệt giam giữ, căn bản là không có cách thông cung, lại không dám đi cược người khác phải chăng sẽ không báo cáo chính mình. Thế là, lâm vào tuyệt vọng trong khủng hoảng, tất cả mọi người nhao nhao cầm lấy giấy bút, múa bút thành văn tội của mình chờ chút. Có ít người thậm chí vì giảm bớt trừng phạt, sợ hãi cho người khác làm áo cưới, vắt hết óc, liền khi còn bé nhìn lén nhà bên tỷ tỷ tắm rửa loại chuyện này đều viết đi ra, kia là thà rằng nhiều thêm sai lầm, cũng không dám có để lại để lọt. Mà dân chúng nghe được tin tức này về sau, cũng nhao nhao hành động. Bọn hắn tràn vào quận trưởng phủ, đem kia nha môn trước chống gõ được vang động trời, tranh nhau chen lần báo cáo những cái kia con em thế gia nhóm tội ác. Càng ngày càng nhiều chứng cứ bị lấy ra, để mà lên án con em thế gia nhóm việc ác. Giả Hủ thấy thế, một bên bận rộn tăng ca, một bên trong lòng âm thầm cao hứng không thôi. Hắn biết, quan quân hầu hành động lần này đã lấy được bước đầu thành công, tại tương lai không lâu, Hoàng Nông Thành sẽ nên đón một cái mới tinh thời đại. Một cái càng thêm công bằng chính nghĩa, dân chúng có thể an cư lạc nghiệp, xã hội phồn vinh hài hòa thời đại. Mà bây giờ, cũng chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng, đảo vong Trương Diễm chờ người. Làm lần này chống lại hành động người khởi xướng, lòng bàn chân hắn bôi mỡ nhanh nhất, bỏ chạy hồi Hương Trang Viên, không biết tung tích. Nhưng là, cái này không cần lo lắng. Bởi vì lần này đối bên trong thành thế gia thành công bắt cùng trừng phạt, đã có rất nhiều người tỏ vẻ nguyện ý báo cáo tội lỗi qua, đồng thời cung cấp hắn khả năng địa điểm ẩn nút. Bất quá, chuyện còn lại cũng không phải là hắn Giả Hủ cần nhọc lòng chuyện. Ngay tại bên trong thành thế gia các đệ tử múa bút thành văn, dựa bàn tự thú, dân chúng thua chiêng gõ trống, nô nước tấp nập báo cáo đồng thời, quán quân hầu Tô Diệu đã tự mình điểm bình xuất trinh. Hoàng Nông quận phương Tây, Trương gia ổ bảo bên ngoài 10 dặm chi địa. Tha mạng a. Quán quân hầu đại nhân đại lượng, cầu ngài tha tội của chúng ta qua đi. Chủ nhân nhà ta hắn là nhất thời hồ đồ, đã biết sai. Chúng ta nguyện ý mở thành tự thú, về sau quý quân tại Hoàng Nông hết thảy chi tiêu chúng ta cũng có thể toàn ngạch thanh toán, chỉ cầu đại nhân có thể mở một mặt lưới, bỏ qua cho tính mạng của bọn ta. Trương Diễm mấy tên thân tín sứ giả quỷ gối Tô Diệu trước mặt, run lẩy bẩy, bọn họ sau lưng là đóng chặt ổ bảo cửa lớn, bên trong cất giấu Trương Diễm cùng còn lại còn sót lại thế lực. Tô Diệu ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt lạnh lùng, hắn chậm rãi quét mắt những này cầu xin tha thứ người, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Hắn căn bản sẽ không cho những người này bất cứ cơ hội nào đối với những này cái gọi là sứ giả, Tô Diệu trả lời cũng chỉ có một. Giết. Ngày mai công thành, nhất thiết phải bắt sống tặc tử Trương Diễm. Trừ hắn bên ngoài, bảo bên trong Trương gia Nam Đình, một cái không lưu.